Vương Hạo ra quyền, nặng hơn đại sơn, giống như là một vị vô địch đấu chiến thánh người, một quyền đánh xuống, vô luận là sinh linh gì đều có thể trấn áp. Hắn quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là thông thường một kích, thập phần bình thản, nhưng Kỷ Trần lại khó có thể theo trung tìm được cái hở, cái này một cái đánh giết nhìn qua rất hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Oeng! Một quyền trọng trọng đánh xuống, đập vào Kỷ Trần thân lên, làm cho hắn giống như là một viên vẫn tinh một dạng oanh đập ra ngoài, trọng trọng đánh vào một tòa đại sơn lên, đập ra một cái nhân hình cái hố. Mọi người đã xem lên người, có chút mà người, đối phương không phải cùng Diệp Kình Thương nổi danh ấy ư, vì sao lại có như thế chiến lực cường đại. Một quyền đã đem đối phương đánh bay, khí thế mạnh đáng sợ, căn bản không cần tốn nhiều sức, tưởng chừng như là một hồi nghiền ép. Kiếm thể. Khoảng khắc về sau, xa chỗ truyền đến Kỷ Trần tiếng hét lớn, hắn nổi giận, không cam lòng chính mình bại nhanh như vậy, muốn tế xuất tối cường thủ đoạn, cùng đối phương liều mạng. Giờ khắc này, hắn nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ nhân khí chất cũng thay đổi, giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, đặc biệt sắc bén, mâu quang đều tựa như có thể vết cắt người một dạng, sắc bén tới cực điểm. Giết. Hắn tập kích đánh tới, thân thể hư hóa, có vô số phù văn lượn lờ, giống như là thật biến thành một thanh bảo kiếm, vô cùng sắc bén. Chưa từ bỏ ý định sao? Vương Hạo đi thong thả, không sợ chút nào. Hắn sớm thuế biến, cùng lúc trước không thể so sánh, thân là một cái đột phá cực cảnh cường giả, đối với trên ai cũng sẽ không ở thế yếu. Tức thì liền cái này thân người đeo kiếm thể cũng giống vậy, không phải là đối thủ của hắn, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị áp đảo. Chanh. Lại là cương manh vô cùng một quyền, hắn rất quả đoán, rất trực tiếp, hướng về phía đối phương kiếm nhọn chính là một quyền. Thanh kiếm này không có thể tiếp nhận được lần này đánh giết, thân kiếm trực tiếp cong, hầu như cùng trôi kiếm rũ xuống thẳng, căn bản không thể nhìn. Nhất giới người yếu, ai cho ngươi là gan tới thánh giáo Diêu Võ Dương ai? Vương Hạo dậm chân về phía trước, đại địa ầm ầm vang tung tóe. Hắn bước nhanh về phía trước tới gần. Cả người thiêu đốt đỏ đậm sắc các diễm, sán lạn không gì sánh được, đồng thời có một nhiệt độ nóng bỏng, đem đại địa nấu chảy hóa, bốn phía hóa thành một mảnh biển lửa. Ngoài ra, hắn nắm tay trên cũng bộc phát ra một hồi kim quang, thập phần rực rỡ, giống như là thiên thượng lập loè tinh thần một dạng, sáng tỏ lóa mắt. Ken két. Bảo kiếm vỡ vụn, theo kiếm nhọn bắt đầu nhanh chóng lan ra kéo dài, toàn bộ thân kiếm hóa thành một đống sắt vụn, chỉ còn lại kế tiếp trơ trụi chua kiếm. Điều này làm cho Kỷ Trần chấn động lay động, trong lòng kinh hãi, nhấc lên một sóng lớn ngập trời. Hắn nhiều năm qua nhận thức đều bị lật đổ. Khó có thể tưởng tượng, một người khí lực có thể mạnh như vậy, liền có thể nói bí bảo linh cụ cùng với đối kháng đều muốn nổ tung. Đây là nhân tộc sinh linh ấy ư, quá kinh người, coi như thái cổ manh thú cũng làm không được. Trừ phi là những thứ kia sở hữu hồng hoang huyết mạch đại hùng, thân thể trời sinh kiên cố không phá vỡ nổi, mới có thể đạt được loại trình độ này. Quanh lại là một cái trọng quyền, thập phần đơn giản, thô bạo. Vương Hạo hoanh sát đi, đem khí lực thôi động đến mức tận cùng, ầm ầm bạo nổ phát. Đem đối phương trở thành một cái luyện tập khí lực hình người đạo cụ, trực tiếp đập bay đi ra ngoài. Tiếp đó, hắn lay động thân hình, lại phi thân đuổi theo. Đối phương còn ở giữa không trung phi, lại bị Vương Hạo đánh giết, một cước đống nhiên đạp xuống, giống như là một đầu bạch ngọc thần tượng bạo nổ phát thần lực, trực tiếp đem đối phương bước vào dưới nền đất. Oeng! Đại địa xuất hiện vết rách, hướng về tứ phương quyết tán, từng đạo vết rách thập phần dữ tợn đáng sợ, giống như là manh thu trương khai miệng, u sâm sâm, rất là dọa người. Loại này đánh giết làm cho một loại hung ác cảm giác. Đã kích cảm giác mười đủ, nhìn thánh giáo mọi người nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy mấy ngày tới trong lòng ngất khí tất cả đều tiêu tán, vui sướng không gì sánh được. Vương Sư Minh, tiếp tục đánh. Có người kêu lên. Tiếp tục cùng hắn luận bàn, hắn không phải nói thánh giáo không người ấy ư, làm cho hắn kiến thức một chút thánh giáo chân long thủ đoạn. Một cái đệ tử áo đen nói đạo. Mọi người tất cả đều kích động, chỉ cảm thấy trận này đấu chiến nhìn sảng khoái, đại khoái nhân tâm, Vương Hạo mỗi một lần đánh giết đều có lực như vậy, thì dường như làm cho bọn họ ra chiến trường một dạng, tự thân thu thập địch nhân. Niềm vui tràn trề. Một bên, Diệp Kình Thương càng là vô cùng khiếp sợ, trong lòng hoảng sợ. Khó mà tin được mình cùng Vương Hạo lại có chênh lệch lớn như vậy, không ở một cái tầng thứ, nếu như cùng cảnh giới giao thủ, chắc là phải bị nghiền ép. Như vậy cường đại, ta cần gì phải tranh đoạt thánh tử vị? Diệp Kình Thương đạo. Hắn không có ghen ghét, khiếp sợ với đối thủ cường đại, mà sau mặc cảm, dự định rời khỏi thánh tử tranh. Chương 195, rời khỏi thánh tử tranh. Phu cận, mấy vị trưởng lão nghe được lời của hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này vị thiếu niên cường đại người có thể như vậy thản nhiên, thừa nhận mình không so sánh được trên đối thủ. Tuy là đây là sự thực, nhưng có thể chính mồm thừa nhận cũng là thập phần khó có được. Người thiếu niên hòa nhã nhất mặt, đánh thắng một thiếu niên đơn giản, nhưng muốn làm cho hắn thừa nhận mình không bằng người khác cũng là muôn vàn khó khăn. Vương Hạo đem đối phương xách ra, tựa như xách một cái chó chết, trực tiếp đưa hắn ném tới một bên xem cuộc chiến phủ Diêu Thánh Địa mọi người trước người. Mang theo hắn lăn. Hắn rất cường thế, thập phần ngang ngược, không có cho mấy người hòa nhã sắc. Không chút nào đem hay là giao lưu luận bản để trong lòng lên. Đó là đối phương đem ra bới móc nguy trang, cũng không có ích gì chỗ. Hai cái đạo thống năm xưa hận cũ rất nhiều, chuyện xưa sửa chuyện càng là một đồng lớn, mặc dù bây giờ quan hệ còn có thể, nhưng chỉ là mặt ngoài trên hòa khí mà thôi, nói lý ra không biết còn có nhiều thiếu mâu thuẫn. Vì vậy, hắn cũng lười làm cái gì mặt ngoài công phu. Hai cái đạo thống quan hệ không được, lúc tỉ thí coi như thái độ kém song phương cao tầng cũng sẽ không quản. Về phương diện khác, đối đại đối phương thái độ khó coi cũng có tốt chỗ. Tối thiểu thánh giáo đệ tử nhìn về phía hắn nhãn thần biến, từng cái ánh mắt sùng bái, thập phần kính ngưỡng, liền cùng gặp đạo thống trong đại nhân vật. Thiếu niên cường giả đăng môn khiêu khích, trong lòng mọi người phẫn nộ, nhưng sau hắn lóe sáng đăng tràng, đánh tơi bời địch nhân, dùng sức giả trang trên một lớp bước, thu hoạch rất nhiều đệ tử lòng cảm kích. Nhất định hoàn mỹ, đây chính là vì hắn chế tạo riêng. Không phải hắn thổi, hắn địa vị bây giờ có thể cùng khai cương thác thổ trở về tướng quân so sánh với, thánh giáo đệ tử chính là những thứ kia giỏ cơm ấm canh bách tính, hận không thể đường hẻm đón chào. Thánh giáo đệ tử đều rất kích thích, trạng thái tinh thần tốt, không ít người kích động mặt sắc đỏ bừng, giống như hít thuốc lắc một dạng, toàn bộ ở lên tiếng hô to, muốn đem mấy ngày tới bất khí toàn bộ nhổ ra. Phù Diêu thánh địa thiên tài tính là gì, cái nào cùng trên Vương sư huynh vắng nhất, Vương sư huynh theo liền xuất thủ, đã đem bọn họ thánh địa thiếu niên tiên tiêu trấn áp. Một cái thanh ý liề đệ tử tâm tình thư sướng, nói không kiêng nể gì cả. Không sai, nếu không phải là Vương sư huynh phía trước không ở, há có thể làm cho hắn kiêu ngạo nhiều ngày như vậy. Đây là một cái bị liên lụy thiếu niên cương giả. Đối phương tới khiêu khích thời điểm hắn từng đi tới chống lại, không biết làm sao thực lực không bằng người, cuối cùng chiến bại. Hiện nay, hắn rốt cục thông khoái, cảm giác từ đầu thoải mái đến cùng, giống như là mùa hè nóng bức dính một thùng nước lạnh một dạng sảng khoái, chỉ cảm thấy mấy ngày tới kiềm nén đều một tia ý thức tuyên tiết ra, chứng kiến đối phương bị đánh thành một cái chó chết, nhiều hơn nữa oán khí đều thư giải khai. Phù Diêu thánh địa nhân không lên tiếng, đạo thống mạnh nhất thiếu niên thiên tài đều thua, hơn nữa còn bại như thế triệt để, bị dễ như trở bàn tay đánh tan. Bọn họ liền càng không cần nói. Liền cùng với đối kháng tâm tư đều không sanh được tới. Đó là một cái thiếu niên thần thánh, nếu như giao thủ, coi như bọn họ cùng nhau trên cũng không phải là đối thủ, sẽ bị quét ngang. Vài cái người con kỷ trần hôi lưu chạy trốn, thập phần không có cốt khí, liền lớn tiếng cãi lại một câu cũng không dám, cùng kỷ trần kiêu ngạo cuồng vọng thái độ hoàn toàn ngược lại qua đây. Một bên kia, Vương Hạo Thân ở đoàn người trung ương, cười nhẹ nhàng, không chút nào thiền chi tiêu tử ngạo khí, khiêm tốn người gần gũi, hoàn toàn sáp nhập vào đoàn người bên trong, cùng đệ tử bình thường trò chuyện với nhau thật vui. Hắn rất hoa khí, rất dễ nói chuyện, cùng thời điểm đối địch lạnh nhạt túc sát khí chất khác hẳn khác nhau, không biết đều có thể tưởng hai người. Ai, thực lực quá mạnh mẽ cũng là một loại phiền não, luôn là có người sùng bái, luôn là có người đã chạy tới biểu đạt lòng kính trọng. Vương Hạo gương mặt bất đắc dĩ, thập phần phiền não. Ai bảo mình là thiên chi tiêu từ đây, chỉ có thể thừa nhận loại này người bình thường khó có thể chịu đựng thống khổ. Đến đây đi, nhiều hơn nữa tới một ít, hung hăng phách bản thiên kiêu định mợ, bản thiên kiêu tuyệt không ngại nhiều, không chê nghe được khổ cực, không chê nghe được mệt nhọc. Chúng tinh cùng nguyệt, một đám người đưa hắn vây quanh ở trung ương, đều là khen tặng ngữ điệu, làm cho Vương Hạo lâng lâng, hầu như tìm không được bác. Vương sư huynh không thẹn ta thánh giáo chân long, khí thế quá mạnh mẽ, dáng người vĩ ngạ, cái kia đấm ra một quyền đi thời điểm, ta cảm giác phương thiên địa này đều run rẩy. Vương sư huynh có vô địch phong thái, có thể nói đồng đại tối cường. Mọi người dồn dập nghị luận, lời hữu ích không lấy tiền một dạng vừa nói, hơn nữa ngữ khí rất thành khẩn, nhìn qua chính là xuất phát từ nội tâm. Điều này làm cho Vương Hạo càng thêm sảng khoái. Nghe định bợ chính là muốn nghe loại này chân thành, phát ra từ nội tâm, bởi vì này đều là lời trong lòng, loại này định bợ đã không quy thuộc với đơn giản định bợ phạm chủ, nó là cao cấp hơn định bợ. Nghe hơn mấy câu, thể xác và tinh thần đều sẽ sung sướng, cả người trở nên thả lỏng, nhất định so với cắn linh đan còn thoải mái. Vương sư đệ là đại nhật thánh giáo đệ nhất nhân, đương chi không thẹn. Một đạo trầm ổn thanh âm vang lên, âm điệu không cao, nhưng làm cho thanh âm của mọi người dần dần nhỏ xuống. Chu vi tiếng khen ngợi dần dần nhỏ đi, Vương Hạo khó chịu. Hắn còn không có nghe đủ lời định nó đây, làm sao đột nhiên liền ngừng. Hơn nữa, đối phương còn nói cái gì Vương sư đệ, gan quá lớn, hắn như vậy cường đại, ở thánh giáo trong thế hệ trẻ số 1 số 2, ai dám cứ gọi hắn là sư đệ. Diệp sư huynh. Diệp sư huynh thương thế của ngươi không sao chứ? Có người quá khứ, thần tình có chút tâm thần bất định, đây là Vân Mộng đại trạch đệ tử, vừa rồi chiếu cố vì đánh bại Phù Diêu thánh địa nhân vui vẻ, đem chính mình dòng dõi kia đại sư huynh đều quên. Vương Hạo sững sờ, trong lòng kinh ngạc, nói câu nói này lại là Diệp Kình Thương. Đối phương không phải cũng muốn tranh đoạt thánh tử vị ấy ư, làm thế nào hội trước mặt mọi người tán thưởng hắn? Hơn nữa còn xưng hắn là thánh giáo đệ nhất nhân. Đây là ngại tranh đoạt thánh tử vị độ khó không đủ cao, cho mình tăng độ khó sao? Chuyện hôm nay, chư vị đều nhìn tinh tưởng, Diệp Mộ không địch lại đối phương, nhưng Vương sư đệ lại đem bên ngoài quét ngang. Ai cao ai xuống, đã rõ ràng. Diệp Mộ tự giác thực lực không đủ, quyết định rời khỏi thánh tử tranh. Diệp Kình Thương nói đạo, thần sắc cũng dung đạm nhiên, tức thì liền bị thương, thân thể vẫn như cũ cao ngất. Giống như là một tòa đại sơn, nguy nga mạnh mẽ. Lời hắn lên keng, nói năng có khí phách, hạ quyết tâm muốn rời khỏi, nói là đem vị trí tặng cho người có thực lực. Lời này vừa ra, bốn hạ náo động. Tất cả mọi người nghị luận, so với trước kia càng náo nhiệt hơn, giống như là biến thành chợ một dạng, khắp nơi đều là tiếng huyên náo. Không có khác nguyên nhân, tin tức này phân lượng quá nặng, đây chính là thánh tử vị, tôn quý hiển hách, hiện tại cũng đã gần sát tỷ thí, Diệp Kình Thương lại muốn rời khỏi. Cái này sự kiện quá lớn, chuyến đi không chỉ có thánh giáo muốn huyên phí, chính là phụ cận cái khác đại thế lực đều muốn chú mục. Trong lòng kinh dị chi về sau, mọi người cũng đều lý giải, bởi vì không lâu mới vừa xảy ra đại chiến, hai người biểu hiện chênh lệch rất lớn, Diệp Kình Thương mặc cảm cũng bình thường. Vương Hạo chậm rãi đi ra, thần sắc bình tĩnh, nói: "Diệp sư huynh có ý tốt tại hạ tâm lĩnh. Bất quá, thánh tử một chuyện, cũng không cần nhanh như vậy quyết định tốt, Diệp sư huynh cũng không phải một dạng thiên tài, một giáo thánh tử khẳng định đảm đương nổi. Không bằng trước đem sự tình bẩm báo cho trưởng lão hội, làm cho chư vị trưởng lão tới quyết đoán." Chương 196, chẳng lẽ là tư thế không đúng? Hắn không có trực tiếp bằng lòng, vì cho mọi người lưu hạ một cái ấn tượng tốt, nhọc lòng. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn có lòng tin tất thắng, cho nên mới rộng rãi như vậy. Nếu là trong bát nhục thần, làm sao cũng không phải là không được, đó là đương nhiên muốn đẩy làm cho một phen, biểu thị mình một chút cao thượng cao ngạo tình làm. Sự thực lên, hắn mục đích quả thực đã tới, mọi người cam tâm tình nguyện nhìn thấy như thế một cảnh tượng, lẫn nhau khiêm lượng, nhân phẩm không tì vết, người như thế rất phù hợp trong lòng bọn họ thánh tử hình tượng. Sự tình rất nhanh kết thúc, hai người ở một đám đệ tử vòng vây lần tới đến thánh giáo. Trở về phía trước, hắn đem thái A kiếm cùng lôi âm trung giao cho một vị trưởng lão, làm cho bên ngoài hỗ trợ đưa trở về. Nói thật, trong lòng hắn kỳ thực cũng không quá nhớ trả, bất quá, loại này sự tình cũng chính là ở thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Vì hai kiện bí bảo đắc tội hai cái đạo thống, cái kia trả giá thật lớn cũng quá lớn, người bình thường không chịu nổi. Trừ phi bị hóa điên, nếu không thì không ai phải làm như vậy. Đương nhiên, chân mệnh thiên tử không ở nhóm này, chân mệnh thiên tử tác phong luôn luôn cùng phong cầu sắp xỉ, phản chính nhân gia nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, tả hữu đều là thiên thiên có người truy sát, còn không bằng vò đã mẹ lại sức, thấy cái gì đoạt cái gì. Nhưng Vương Hạo không giống mới, hắn là chân quý ngọc khí, là cao cao tại thượng đại giáo thiên tiêu, không cần thiết vì chính là một hai kiện bảo vật tìm phiền toái cho mình. Thánh giáo, đại nhật thần phong. Vương Hạo trở về ngoan ngoãn làm tôn tử, cho tiện nghi tổ phụ biểu diễn chính mình thành quả tu luyện. Vương Trường Sinh mặc kệ hắn làm sao tu hành, chỉ nhìn kết quả, chỉ cần không có buông lỏng tu hành là được, chuyện khác tình mặc kệ. Lão phu đều nghe nói, Diệp gia tiểu tử kia buông tha tranh đoạt thánh tử vị. Làm không tệ, không đánh mà thắng chi binh, là ta Vương gia hảo nam nhi. Vương Trường Sinh thoải mái cười to, thập phần thống khoái, đầu đầy trắng đen xen kẽ đầu tóc rũ xuống, giống như là một đầu uy vũ sư tử. Thánh giáo, Vân Mộng đại trạch. Diệp gia mọi người nhận được tin tức chi về sau, tộc trưởng giận dữ, đem mọi người triệu tập đến rồi từ đường. Vì sao buông tha tranh đoạt thánh tử vị? Diệp Chấn thần sắc xấu xí, nhìn vóc người cao ngất, kiên cường bất khuất thiếu niên, lửa giận càng thêm thịnh vượng. Rất nhiều Diệp gia tộc lao đã ở nghi vấn, dồn dập chỉ trích, lớn tiếng răn dạy, nói Diệp Kình Thương quá không hiểu sự tình. Toàn bộ Diệp gia đem hy vọng ký thác vào hắn thân lên, hắn đến rồi sau cùng dĩ nhiên buông tha. Diệp Kình Thương quỳ gối từ đường trước, thần sắc bình tĩnh, nói: "Hắn mạnh hơn ta nhiều lắm, tức thì liền tranh cãi nữa xuống phía dưới cũng vô dụng, kết quả sẽ không cải biến." Diệp Chấn giận dữ, nói: "Nói bậy, ngươi cùng hắn nổi danh, cho tới nay tu vi còn vượt qua hắn, sao không bằng hắn?" Diệp Kình Thương lắc đầu, nói: "Tu vi chỉ là một mặt, cũng không thể đại biểu toàn bộ. Thực lực của hắn rất mạnh, ở từng cái cảnh giới đều đi tới hết sức, ta không phải là đối thủ." Hắn trở thành thánh tử, có thể so với ta trở thành thánh tử tốt hơn rất nhiều, đại nhật thánh giáo sẽ càng cường đại. Diệp Chấn càng nổi giận hơn, xem cùng với chính mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, hai mắt hầu như phun lửa, nói, cái kia Diệp gia đây. Ngươi nếu không phải thánh tử, Diệp gia bực nào thì tài năng quật khởi. Diệp Kình Thương trầm mặc. Một lát, hắn mở miệng, nói, phụ thân, ngài từng nói cho ta, thánh giáo mới là căn. So với việc Diệp Kình Thương, Vương Hạo thời gian tưởng chừng như là cuộc sống thần tiên. Đền bù đạo cơ không đủ. Nhưng sau trở về thuận thế giải quyết rồi thánh tử một vấn đề này, tiếp mấy thiên sở phải cân nhắc chính là như thế nào hưởng thụ. Có trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ nhân hầu hạ, còn có một cái nghịch ngợm gây sự nhưng làm cơm dị thường ăn ngon tiểu tỷ nữ, thời gian hầu như hoàn mỹ. Duy nhất không tốt lắm chính là đại mỹ nhân có thể xem không thể ba, chỉ cần hắn nhất biểu hiện ra muốn tái máy tay chân xu thế, Hồng Sam liền nhượng bộ lui binh, cũng vẻ mặt hẳn khí nói cho hắn không cho phép tới gần, tốc độ tu luyện của nàng đã chậm lại, tiếp tục nữa nói không cho phép đều sẽ tu vi rút lui. Còn tiết chế cái gì? Này cũng quá khứ sắp xỉ một tháng, không sai biệt lắm. Vương Hạo nói đạo, sớm đã đói khát khó nhịn. Còn có hai cái nguyệt. Hồng Sam không nhường chút nào bước. Tại đây phương diện nàng thân là kiếm thị có lẽ sẽ thuận theo Vương Hạo, nhưng phương diện này không cần nghĩ, mỗi một lần cũng làm cho nàng tâm thần đại loạn, như thường thường liền tới một lần, nàng còn tu không tu hành. Vương Nhật Thiên khuôn mặt sắc nhất suy sụp, nói, chúng ta đều vợ chồng. Hồng Sam chân mày to ngưng sát, khí tức lạnh hơn, nói, người nào cùng ngươi là phu thê. Bất quá, nói xong chi về sau. Nàng tựa hồ cảm thấy như vậy quá cường ngạnh, đối phương dù sao cũng là thiếu chủ, có thể nào làm cho nàng như vậy quá lớn. Thiếu nữ ngữ khí có chút mềm hóa, nói, ta tu hành công pháp chú ý tâm như chỉ thủy, thiếu chủ hãy tìm những người khác đi. Vương Hạo rất phiền muộn, tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan, hắn liền khó khăn nhất một cửa ải kia đều vượt qua, làm sao phía sau dễ dàng cửa khẩu ngược lại không qua được đây. Lẽ nào, là trong truyền thuyết tư thế đúng không? Như vậy vấn đề tới, rốt cuộc là hắn câu hỏi tư thế không đúng, hay là hắn đùng đùng tư thế không đúng a? Vương Hạo trong lòng miên man suy nghĩ, không có manh mối. Tiếp đó, trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái to gan cách nghĩ, ngươi nằm bất động, tâm như chỉ thủy, bên ngoài giao nó cho ta. Khoảng khắc về sau, hắn đem điều này cách nghĩ bác bỏ, bởi vì, hắn cảm thấy nói như vậy thiếu nữ 89 phần 10 sẽ đi người, hoặc là dứt khoát không để ý thượng hạ tôn ti cho hắn một cái tát. Tìm ai a? Phải không Hồng Sa ngươi đi chọn vài cái người? Vương Nhật Thiên hổ khu chấn động, khí phách tiêu tán, dự định đem điều này chọn tiểu thiếp trọng đảm nhiệm giao cho Hồng Sam. Không thật xấu, những thứ kia cổ quốc chính là làm như vậy, hoàng hậu một bên tỉ mỉ hầu hạ cửu ngũ trí tôn nhân hoàng, một bên ôn ngôn ôn ngữ, thế thân đổ vương bá chi khí nhân hoàng thu xếp hậu cung, mỹ danh kỳ viết khai chi tán diệp, kéo dài huyết mạch. Ôn luyện hiền thụ, lan chất huệ tâm, chỉ có như vậy hoàng hậu mới là tốt hoàng hậu. Bất quá, hắn cái này hoàng hậu hiển nhiên không có cái kia loại hiền lương nguyện ước phẩm chất. Chỉ thấy thiếu nữ mặt cười lạnh lẽo, mấy viên phù hiệu theo trong con ngươi bắn ra, nhưng sau mặt đất trên xuất hiện một mảng lớn băng xương. Ta còn có việc, liền không bồi thiếu chủ. Thiếu nữ lạnh dọa người, xoay người rời đi. Hồng Sam phụ khí ly khai, tuy là Vương Hạo không có đem tâm lý câu kia tương đối lưu manh nói ra, nhưng hắn nói những lời này càng tức người, càng thiếu đánh. Nếu không phải là hai người thân phận có xa cách, thiếu nữ trước khi đi phòng trường hội trước cho hắn một bạt tai, phi một bãi nước miếng, đạo trên một tiếng vô sỉ, nhưng sau dùng sức đạp hơn mấy chân. Cho là nàng là đại nhật thánh giáo những thứ kia chỉnh thiên đòi vương sư mình, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử vô chi thiếu nữ ấy ư, từng cái bị đổ thuốc mê, đưa hắn lời nói trở thành châm ngôn, mặc kệ đúng hay không đều sẽ chấp hành. Nàng là một vị tiên tri tiêu nữ, thiên phú siêu tuyệt, nếu không phải gửi người ly xuống, 89 phần 10 cũng là một vị thánh nữ. Không đủ nhất cũng là một vị cường đại trưởng lao truyền thừa đệ tử, địa vị sẽ không kém đi nơi nào. Lấy thiên phú của nàng thực lực, lại thêm trên cái này tư thái tướng mạo, người nam nhân nào dám đối với nàng đưa ra loại yêu cầu này? Cũng chính là Vương Hạo, không phải nàng cần phải một trưởng đem người đập chết không thể. Chương 197, Hồng Sam thân phận. Vương Hạo không có cái kia loại linh ngộ. Hắn trong lòng hơi ưu tư, tràn đầy sầu não, cảm giác mình cái này đại phản phái rất thất bại, liền nhất cơ bản vương bát khí độ cũng không có, không so sánh được trên chân mệnh thiên tử phân nửa. Người ta Hồng Nhan chi kỷ chủ động hỗ trợ tìm nữ nhân, hắn đây, không muốn nói chủ động, hắn khẩn cầu đều không đi. Trên lệch quá lớn, không cách nào so sánh. Ngồi ở tại chỗ suy tư nửa thiên nhân sinh, Vương Nhật Thiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình không thể dùng hai tay thành tựu mộng tưởng. Bất kể nói thế nào, hắn chính là cấp độ thánh tử nhân vật, siêu nhiên chúng sinh, bức cách tràn đầy, có thể nào dùng hai tay làm loại chuyện đó. Thật không có cách điệu, thật muốn như vậy, hắn còn không bằng đi cường đoạt một cái thiếu nữ đây, tốt như vậy ngạt còn có thể thể hiện hắn bối cảnh không tầm thường, có thể dùng mạnh mẽ. Nhớ kỹ có cái thống lĩnh là Hồng Y Liễu, nghe tên hẳn là cùng Hồng Sam có chút sâu xa, không bằng đi hỏi thăm một cái. Vương Hạo trong lòng sao động, tưởng tượng ra một tấm cùng Hồng Sam một dạng mặt cười. Mà về sau, hắn phấn khởi, hết sức kích động, nhớ lại ra nhất đôi hoa tỷ muội phụng dưỡng nhân chẳng diện, khố hạ nhưng bành trướng. Không do dự, Vương Hạo về tới chính mình ở chỗ, gọi đến qua đây một gã ám vệ. Cái kia tên là Hồng Y gì thống lĩnh là ai, vì sao một mạch không lộ diện? Vương Nhật Thiên gương mặt nghiêm túc. Chuyện này ám vệ có chút do dự. Vương Hạo tức thì sầm mặt lại, nói, thế nào, lẽ nào bản thiếu chủ liền một cái thống lĩnh thân phận cũng không có tư cách biết? Ám vệ thần sắc đại biến, nói, thiếu chủ bất giận. Nói, Vương Hạo lanh quát, uy áp rất trọng. Đặc biệt lao tử muốn ngủ nữ nhân vẫn như thế lãng phí sức lực, một cái nho nhỏ ám vệ cũng dám phản kháng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, có tin hay không lão tử cho ngươi mặc tiểu hài, để cho ngươi lấy sau bước đi vĩnh viễn nhón chân. Vương Nhật Thiên rất khó chịu, nghĩ đến cùng Hồng Sam đùng đùng ba nguyệt ước hẹn mới quá không đến phân nửa, tâm tình liền càng hỏng rồi hơn. Ám vệ vội vã với áp lực, chỉ có thể thẳng thắn, hắn nói, Hồng Y thống lĩnh kỳ thực cùng Hồng Sam thống lĩnh là một người, chỉ bất quá thống lĩnh một mạch không cho chúng ta tiết lộ. Cái gì? Một cái người? Vương Hạo vẻ mặt một bức. Đúng, chính là một người. Ám vệ cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Giang giác có cái gì nát? Vương Nhật Thiên tâm trạng quá đau khổ. Tỷ muội của hắn hoa, hắn tả hùng hữu báo. Không rồi. Hắn nguyên bản còn dự định thân một khẩu bên trái thiếu nữ sờ nhất cái bên phải thiếu nữ, ở trong ôn nhu hương tùy ý tiêu sái. Vương Nhật Thiên rất khó chịu, tính chí không còn sót lại chút gì. Thông thường hai nữ nhân đứng ở một khối đương nhiên là một cộng một, nhưng hoa tỷ muội không phải, trước người là đơn giản chắc chắn, sau người tắc thì đại biểu hậu thế trọng lượng cấp số học phỏng đoán. Hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Ngươi lui ra đi, ta muốn lặng lặng. Vương Hạo sắc mặt xám xịt, lui ám vệ. Nguyện vọng tốt đẹp bị phá vỡ, hắn cần hảo hảo điều chỉnh một cái tâm tính, đối mặt cái này tàn khốc sự thực. Chắc không được đương thời hắn vừa mới xuyên qua sống lại thời điểm, đem tiểu bò sữa bắt đến, chưa lộ diện Hồng Y thống lĩnh đi qua ám vệ báo cho hắn một phen. nói không muốn đem tâm tư đặt ở nữ nhân thân lên, đương thời hắn cùng lúc cảm thấy đối phương là đang gây hấn với thiếu chủ uy nghiêm, cùng lúc cảm thấy đối phương lại là tận chức tận trách vì hắn suy nghĩ. Hiện tại xem ra, nào có đơn giản như vậy. Hồi tưởng một cái Hồng Sam cho tới nay vi diệu thái độ, cùng với ngày đó trong sơn động không làm trong lúc kháng cự gián độc, Vương Hạo cho ra một cái kết luận. Chỉ sợ hắn cái này kiếm thị sớm đối với hắn có cách nghĩ, nhu đồ gây rối, nhu đồ đã lâu. Thiếu nữ coi trọng hắn anh tuấn cùng tiêu sái, cho nên trong sơn động biết thời biết thế, nhưng sau chiếm lấy hắn mỹ. Duy nhất không xác định chính là đối phương cách nghĩ là khi nào thì bắt đầu có lẽ là từ nhỏ đến lớn, có lẽ là đùng đùng trước đó không lâu. Vương Hạo thương tâm không gì sánh được, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên trúng kế, bị một cái tiểu mỹ thiếu nữ chiếm đoạt. Mà về sau, hắn quyết định sẽ tìm người hỏi thăm một cái Hồng Sam tin tức có liên quan. Kết quả, tìm hiểu tin tức thời điểm làm cho Vương Hạo kinh ngạc, đối phương tin tức rất bí mật, hỏi nhiều cái ám vệ đều không tin tưởng. Thẳng đến hắn hướng trên tìm được rồi huyết vệ, nhưng sau huyết vệ trong người lại đề cử cho hắn hai gã lao tư cách huyết vệ thống lĩnh, hắn mới đến rồi mong muốn tin tức. Thiếu chủ chẳng lẽ là vì hôn ước mà đến? Vương Hạo một hồi ngẩn ra, hỏi, cái gì hôn ước? Không phải là vì hôn ước. Hai gã trung niên huyết vệ cũng có chút nghi hoặc, chẳng qua đã hỏi nhiều, nói, chủ thượng cùng phu nhân đối với Hồng Sam tiểu thư thập phần yêu thích, từng nói Ly gia thương nghị quá làm cho nàng gả cho thiếu chủ. Vương Nhật Thiên, tốt tin tức kinh người, suy đoán lần nữa bị phá vỡ, nguyên lai Hồng Sam không phải là muốn chiếm lấy hắn mỹ. Vương Hạo cảm giác khuôn mặt có đau một chút, hỏa lật lạn, vừa rồi hắn còn suy đoán là mình quá tuấn lãng, mê đảo thiếu nữ, kết quả chuyển chớp mắt liền bị mất mặt, thiếu nữ hiến thân là bởi vì cha mẹ trước giờ cho hắn bày xong đường. Nghĩ như vậy cũng hợp lý, dù sao Hồng Sam thái độ đối với hắn một mạch có điểm lạ, ngày đó ở sơn động ở, sự tình sau hắn cố ý ngộ phục tráng dương linh dược, đối phương tuy là xấu hổ, nhưng vẫn là vì hắn giải độc. Đối phương chắc chắn biết hôn ước, cho nên mới không có quá chống cự. Hai người hồi ức năm xưa, tiếp tục giảng thuật. 16 năm trước, Vương Phá chính là danh hào vang vọng nhất vực vô địch cường giả. Hắn thường xuyên ở đại hoang bên trong hành tẩu, cùng rất nhiều thái cổ hung vương giao phong, lịch lãm thân mình. Có một lần chu diệt hung vương, hắn đi ngang qua một cái lọt vào giặc cướp kiếp xẹt qua lùi bại thôn trang, chứng kiến một cái tiểu nữ đồng ngã vào ở bên cạnh thi thể khóc, nhớ tới mang thai thê tử, động lòng chắc gần, đưa nàng mang về thành giáo. Đem người mang về chi về sau, hai tử của bọn họ cũng không lâu lắm liền ra đời. Ấu tử sinh ra, vợ chồng trẻ ái tâm tràn lan, đối với tiểu nữ đồng chiếu cố càng cẩn thận, coi như mình ra. Lại về sau, bọn họ giáo dục tiểu nữ đồng tu hành, phát hiện nàng thiên tư cao đáng sợ, nhưng sau liền động tiểu khác tâm tư, muốn cho hai đứa bé kết thân. Cùng lúc từ đối với tiểu nữ đồng yêu thích, về phương diện khác xuất phát từ tư tâm, muốn làm ấu tử thêm một tầng bảo đảm, làm cho hắn tương lai đường càng thông thản. Một cái thiên phú siêu phàm thiên tài quá khó được, nhất là một cái thánh nữ cấp thiên tài, người như vậy bước vào thông thiên cảnh là tất nhiên. Như hai đứa bé thành thân, như vậy thì toán lấy sau hài tử của bọn họ lại bất tranh khí, cũng sẽ so với phần lớn người đều tốt. Ở này 4 năm về sau, tiểu nữ đồng 7 tuổi, Vương Phá phu phụ ly khai Đại Nhật thành giáo, muốn đi tìm trong tin đồn thông thiên chi lộ. Trước khi rời đi, nữ nhân trẻ tuổi cùng tiểu cô nương nói chuyện nói mấy câu, trong đó có hỏi tiểu cô nương có nguyện ý hay không làm vương gia lão bà. Tiểu cô nương ngây thơ xấu hổ, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn ngập ngừng nửa thiên cũng không nói ra đáp án. Nhưng về sau, nữ nhân trẻ tuổi liền đổi giọng cái này sự tình có thể sau đó mới nói, nhưng nhất định phải giúp hắn chiếu cố tốt hài tử. Tiểu cô nương bằng lòng, cam đoan sẽ chiếu cố tốt 4 tuổi lớn tiểu Vương Hạo. Tiếp theo, tiểu cô nương liền tiến vào ám vệ, trở thành một gã hợp cách cái bóng. Tùy thị thiếu chủ tả hữu, âm thầm bảo hộ. Chương 198, không thể dựa vào khuôn mặt, chỉ có thể liều mạng. Nghe hai gã huyết vệ thổ lộ tin tức, Vương Hạo lần thứ hai khiếp sợ. Cái gì? Ta kiếm thị cũng không phải là đúng nghĩa kiếm thị, nàng là ta nửa vị hôn thê, cùng với nửa nghĩa tỷ. Nàng đối với ta có ý tứ không phải là bởi vì nhìn chúng ta mặt anh tuấn khuôn mặt, cùng với tiêu sái dáng người, mà là bởi vì ta phụ mẫu thu dưỡng nàng, đối nàng có ân. Ân, cái này khiếp sợ quá, nhưng vẫn là rất khiếp sợ. Tin tức quá nặng trọng, Vương Nhật Thiên có điểm không chịu nổi. Quá đặc biệt đả kích người, vốn cho là mình có thể dựa vào khuôn mặt ăn, hiện thực lại hung hăng cho mình một bạt tai. Không thể dựa vào khuôn mặt, chỉ có thể liều mạng. Vương Hạo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, rất muốn hướng về phía thiên không giống to hơn. Ta rõ ràng như vậy anh Tuấn, mê đảo hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ, vì sao nhất định phải dựa vào liều mạng tài năng ăn? Cái này không công bình. Vương Hạo hậm hực, rất khó chịu. Theo sinh ra bắt đầu liền hưởng thụ tối cao cách thức đãi ngộ, tu hành tài nguyên không ngừng, còn có các vị trưởng lão qua đây chỉ điểm, dốc lòng giáo dục. Làm chuyện gì cũng rất phương tiện, thủ hạ nhất đại đem, hơn nữa còn đều là tinh anh, làm việc sạch sẽ lưu loát, mau lẹ hữu hiệu. Hiện tại tiểu liền lão bà đều sớm cho hắn định ra rồi một cái, tuy là hắn ở không biết tình huống hạ liền cho bộ, nhưng trong đó cũng có cái kia đối với tốt thầy ưu công lao. Đối phương mang lòng cảm kích, cho nên mới đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Lại nghe thấy mẫu thân căn dặn, cho nên mới phải sinh ra khác cách nghĩ. Cho nên chúng độc thời điểm mới không có như vậy chống cự, cho nên mới bị ngày khác lâu sinh tình. tất cả xét đến cùng hắn có một tốt cha. Không có cha cứu người cử động, bên cạnh hắn cũng sẽ không có một cái như vậy làm việc ổn thỏa, dung mạo thanh tú kiếm thị. Dù sao, làm kiếm thị thực lực mạnh là đủ rồi, dung mạo phương diện ai cũng không pháp quá nghiêm khắc. Đứng tại chỗ suy nghĩ nửa thiên, Vương Hạo quyết định trở về chi sau hảo hảo làm sâu sắc một cái cùng Hồng Sam quan hệ. Dầu gì cũng là thầy U Thu nuôi nữ hải, tức thì liền không có đổi giọng gọi nữ nhi, nhưng là xem như là hắn nửa nghĩa thị. Tuy là tại hắn không biết phía trước, bọn họ quan hệ liền đã nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thập phần thân mật. Nhưng hiện tại hiển nhiên bất đồng, muốn phức tạp hơn một ít. Không tiếp tục ở lâu, Vương Hạo ly khai, chuẩn bị suy nghĩ một cái nhân sinh, hảo hảo vớt một cái hắn cùng với Hồng Sam quan hệ. Bình tĩnh, bình tĩnh, có cái gì tốt hưng phấn. Vương Hạo hít sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại. Khối này rơi xuống hắn trong bát nhục thân có chút lạnh, nhất thì bán hội vẫn không thể muốn ăn liền ăn, kích thích hơi quá không ai có thể giúp hắn dập tắt lửa. Trở lại Trích Tinh Các, Vương Hạo lu bù lên, vừa tu luyện vì gần đến Thánh Giáo đại điển làm chuẩn bị, một bên chủ động tới gần Hồng Sam, vì mình hậu cung sự nghiệp mà phấn đấu. Hồng Sam cảm thấy Vương Hạo tận lực lấy lòng, thần sắc hòa hoãn không thiếu, bất quá vẫn là thủ vững điểm mấu chốt, phân rõ giới hạn, không cho phép hắn động tay đồng chân. Vương Hạo đối với này hết cách rồi, chỉ có thể giữ chức khổ tu sĩ, nhất tâm hướng đạo, chỉ cần có dục niệm sinh ra liền vận chuyển thanh tâm quyết, đem dục niệm áp chế lại, đàng hoàng tu hành. Hắn hướng về Hồng Sam lấy lòng, cũng có người hướng hắn lấy lòng. Nói thí dụ như Thần Thần, Thư Bảo Bảo vì đạt được một cái thị tiếp thân phận thập phần ra sức, ý vị mời sủng quyến rũ, rất biết định bợ người. Nay Thiên cho Vương Hạo đấm bắp vai, Minh Thiên cho hắn xoa xoa chân. Có đôi khi hơn nửa đêm còn có thể đứng lên làm một phần mỹ thực đưa qua. Đáng tiếc, Vương Hạo đối với tiểu đậu nhà không có hứng thú. Tiểu nha đầu làm như vậy nhiều lắm đạt được một câu chẳng giải quyết được vấn đề khích lệ, nhưng sau sẽ không có hạ văn. Thư Bảo Bảo cũng không để bụng, dưới cái nhìn của nàng, đây là thành công bước đầu tiên, cảm tình muốn tích lũy tháng ngày, chậm rãi ấm lên, một lúc sau, Vương Hạo sẽ phát hiện nàng được rồi. Thật muốn ăn bậy nạn nhục thân. Một ngày này, tiểu nha đầu lại ở Vương Hạo trước mặt thầm thì, có thể tinh thần soát tồn tại cảm giác. Vương Hạo không nói, ăn vật hàng cách nghĩ chính là không giống người thường, cuộc sống khác sợ gặp phải thái cổ manh thú, nàng khẽ ngược, ý vị hướng đại hung trước mặt gót, còn muốn ăn rơi một đầu. Ngươi không phải nói thiên diễn giới có bậy ngạn đấy ư? Ngươi đối đại ở nơi ấy khá hơn chút tiên, lẽ nào sẽ không bắt được một đầu? Vương Hạo cảm thấy tiểu nha đầu cái ý niệm này không có chút nào theo sách, cố ý chế giễu nàng. Không có. Thư Bảo Bảo rất phiền muộn, nói, ta ngược lại thật ra gặp một đầu, còn đem đánh một trận. Đáng tiếc đi bắt nó thời điểm, khiến nó chui chỗ trống trốn. Vương Hạo ghé mắt, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu nha đầu thật đúng là gặp một đầu, cái kia loại cấp bậc sinh linh cũng không thấy nhiều, bình thường không gặp được một lần. Ta ở Sơ Thủy Địa treo một khối bảng biểu, nói muốn ăn bệ ngạn nhục thân, khiến chúng nó nhanh lên ngoan ngoãn đưa tới cửa. Kết quả đợi vài thiên mới có một con bệ ngạn tới cửa, nhất sau đại chiến một trận, còn khiến nó chạy. An Vật Hàng tức giận bất bình, khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều là bất mãn, đối với bệ ngạn bộ tộc này bởi ấn tượng rất kém cỏi, cho rằng chúng nó quá không hiểu sự tình, không có chút nào phối hợp. Vương Hạo, cái này quả nhiên là chuyên gây rắc rối tắc phong, bị người ta quá căm ghét, treo bảng biểu khiêu khích, trách không được mấy thiên là có thể đưa tới một đầu bệ ngạn. Đây chính là cường đại thái cổ đại hung, tùy ý một đầu đều có thể quét ngang cùng cảnh giới cường giả, khủng bố như vậy sinh linh mấy thiên tìm tới cửa, từ này có thể thấy được tiểu nha đầu cái kia một khối bảng biểu uy lực. Đơn giản là hủy thiên diệt địa cấp, phòng trừng tiểu nha đầu lần sau lại tiến vào thiên diễn giới thì có bận rộn, tin tức nhất truyền ra, muốn đưa nàng xé nát hung vương khẳng định không thể thiếu. Không thể không nói, đây quả thật là rất can đảm đại, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Thay đổi thân chỗ chi, coi như là thánh giáo làm cho Vương Hạo làm loại này sự tình. Hắn chỉ sợ cũng rất tốt ước lượng. Bởi vì, cái này liên lụy quá lớn, đối mặt cũng đều là thái cổ hùng vương, nếu không có tương ứng thực lực, ra một môn chỉ sợ cũng sẽ bị người đập chết, hơn nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Bậy ngạn nhục thân cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể ăn đến, một ngày đại hung lâm môn, người nào ăn người nào còn chưa nhất định đây. Cũng liền là tiểu nha đầu loại này chân mệnh thiên nữ mới có như vậy đại đảm lượng, thực lực bản thân kinh người, lại thêm trời xanh thiên quyến nhìn, sau đó mới có thể ở dùng sức tìm đường chết tình huống hạ sống sót. Ân, nàng 89/10 còn có thể sống được rất làm dịu, làm cho không coi trọng nàng người trừng mắt hạt châu, ngoắc mồm kinh ngạc. Vương Hạo, phải không chúng ta liên thủ đi? Ngươi lợi hại như vậy, cùng ta một khối xuất thủ, nhất định có thể bắt một con kế tiếp bệnh ngạ. Tiểu nha đầu xoạch miệng, nghĩ đến thơm ngát thì thú, nước bọt kém chút chảy ra. Vương Hạo không cần suy nghĩ, cự tuyệt nói, không đi. Nói đùa, hắn thân phận gì, há có thể cùng tiểu nha đầu liều lĩnh? Đại Nhật Thánh Tử cái danh hiệu này vướng một cái xuất hiện. Bậy ngạn bộ tộc còn không đem đầu mâu chỉ hướng Đại Nhật Thánh Giáo, đến lúc đó Vương Trường Sinh đứng ra đều không nhất định có thể đem hắn đảm bảo xuống. Phiêu lưu quá lớn, tiền lời quá thấp, hắn mới không lội cái này quán nước đục. Chương 200, truy sát Mạc Phàm. Nếu như nói tiểu nha đầu tiêu diệt một đầu thái cổ đại hung, nhưng sau len lén xin hắn ăn một trận, hắn còn có thể suy nghĩ. Về phần hiện tại, không chỉ có không có cửa đâu, liền cửa sổ cũng không có. Thấy Vương Hạo kiên quyết cự tuyệt, tiểu nha đầu không khỏi có chút thất vọng, nàng nói, đáng tiếc, ta còn có một cái hoàn mỹ kế hoạch đây, hiện tại cũng không phải sử dụng đến. Tiểu nha đầu tự cố tự khai khẩu, nói, ta ở phía trước cùng bệnh ngạn nói chuyện, ngươi đi vòng qua sau lưng đột nhiên đánh lén, khẳng định như vậy có thể thành công. Tiểu nha đầu nói nàng hoàn mỹ kế hoạch, chút nào không có chú ý thiếu niên bên cạnh khuôn mặt sắc phát hắc, đưa nàng kế hoạch phân loại đến rồi dăm cho không kêu hàng ngũ. Cái gì hoàn mỹ kế hoạch, tưởng chừng như là một chuyện cười. Hơn nữa còn là nói ra hội kẻ ngắt cái kia loại, thật không có trình độ, nhường nhìn chỉ làm cho một cái nát vụn tới cực điểm đánh giá. Vương Hạo không có tâm tư sẽ cùng nàng nói chuyện, tìm một lý do đánh phát tiểu nha đầu, nói, ngươi đi thiên diện giới nhìn, lúc này phải có bệnh nạn tới cửa. Thật vậy chăng? Tiểu nha đầu hồng y. Vương Hạo mắt trợn trắng, nói, đó còn cần phải nói. Người treo một tấm bảng, còn có so với cái này khiến người ta hận sao, cái này mấy ngày trôi qua, tin tức truyền ra, đi nơi đó bệnh nạn khẳng định rất nhiều. Nghe được một phen phân tích, tiểu nha đầu tức thì cải biến cách nghĩ, gương mặt thâm dĩ vi nhiên. Nàng sờ sờ cằm nhỏ, nói, kỳ thực ta sớm liền nghĩ đến điểm này, vừa rồi chẳng qua là muốn thi kiểm tra ngươi. Vương Hạo đau răng, cái này phong nha đầu ra mặt cũng đặc biệt dày đi, làm sao không nói hết thảy đều ở chính mình dự liệu bên trong đây, nói khoác mình một chút là thần toán tử chuyển thế, không gì không biết, không gì không hiểu. Ta đây phải đi thiên diện giới, nếu là có bệnh ngạ, chờ đưa nó chém giết chi về sau, thịt quay nấu canh, mời đi ăn nhiều một trận. Tiểu nha đầu rất kích thích, lòng bàn chân bôi dầu, bước mở nhỏ chân ngắn chạy như một làn khói. Hướng cùng với chính mình vĩ đại kẻ tham ăn sự nghiệp đi tới, đem thái cổ manh thu nhét vào thực đơn, muốn tự thân nếm thử sinh linh mạnh mẽ thịt có hay không mỹ vị. Vương Hạo lắc đầu. Thư Bảo Bảo thích làm sự tình liền do nàng đi, phản chính nàng đột phá cực cảnh, ở thuế phàm bí địa chính là một cái tiểu ma vương, không ai làm gì được nàng. Về phương diện khác, tiểu nha đầu nếu là thật có thể chém giết một đầu bệnh nạn cũng không tệ. Thân phận của hắn rất cao, là một giáo thiên kiêu. Nhưng nếu nói bệnh ngạn nhục thân, hắn thật đúng là chưa ăn qua. Nếm thử mùi vị cũng không tệ. Vương Hạo tự nói. Nay sau mấy ngày, hắn cái nào đều không đi, một mạch đối đai ở Trích Tinh Các tu luyện, tinh trở thánh giáo đại điển đến. Khương Quốc, nhất chỗ đất hoang. Một cái hắc phát rối tung thanh niên bắt giữ một vị xinh đẹp thiếu nữ ở hoang nguyên chi trên trốn chết, hắn thân pháp rất nhanh, giống như một đầu chim ưng, thân hình lướt động thời điểm chỉ có thể nhìn được tàn ảnh. Phía sau là rất nhiều đuổi giết hắn binh sĩ, từng cái người khoác lân giáp, cầm trong tay chiến mâu. Sắc khí lạnh thấu xương. Phía trước nhất có một vị chiến tướng dẫn đầu, đây là một cái tuấn lãng phi phàm tuổi trẻ tuấn kiệt, mặc một thân hoàng kim giáp, lưu chuyển rực rỡ phù hiệu, khí tức kinh người. Đây là Khương Chính, hắn trở lại cổ quốc chi về sau, trước tiên đã đem thiên diện giới chuyện phát sinh tình thượng bẩm nhân hoàng, nhưng sau mời binh xuất chiến, phát thể muốn bắt giết Mạc Phàm, vì rất nhiều rơi xuống đồng đội báo thủ. Nhân hoàng đáp ứng, cho hắn phái 100 tên luyện thành hộ thể cương khí nhập đạo kỳ giáp sĩ, cũng dặn hắn cẩn thận bị lên, cố gắng hết sức truy sát. Cứ như vậy, Khương Chính ở cổ quốc cảnh nội tìm tòi một cái nguyệt, rốt cục phát hiện một chút dấu vết. Men theo vết tích, hắn tìm được rồi cái kia giết người vô số ma đầu. Mạc Phàm, ngươi hẳn phải chết. Khương Chính nói nhỏ. Hắn cố hạ cưỡi hắc kỳ mã, thập phần thần võ. Đây là một đầu bảo câu, một ngày có thể được 30000 dặm. Lúc này bốn vó bắt đầu chạy, nhanh như sấm đánh, chuyển chớp mắt liền từ đội ngũ cuối cùng vọt tới trước mặt nhất. Bên trái đô úy, bỏ lấy bền chắc nhất dao gần cung tới. Trẻ tuổi chiến tướng quát lên, khí thế như hổ, sát khí tràn ngập. Đúng. Bên trái đô uy ứng với quát, thúc ngựa hướng cánh chạy đi. Quân trung tốt nhất giao gân cung là 300 thạch cường cung, kéo thành đầy nguyệt đủ cần 36000 cân khí lực. Đây mới thật là cường cung, chỉ có chiến tướng mới có thể sử dụng. Thông thường nhập đạo kỳ tu sĩ không cần nghĩ, bọn họ khí lực nhiều lắm 10000 cân tả hữu, mặc dù là bạo nổ phát cả người khí lực, cũng không pháp sử dụng loại này đại cung. Chốc lát, bên trái đô uy đem trầm trọng giao gân cung mang tới, trực tiếp ném qua, dây cung phát sinh ông kinh minh, khiến người tâm thần rung động. Khương Chính nắm lấy cung cài tên, động tác hành văn liền mạch lưu loát, nguyệt mãn dây cùng, cánh tay chi trên gân xanh nảy lên, giống như từng cái con run nhỏ, cùng bắp thịt rắn chắc tôn nhau lên sớn, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Tăng một đạo hồng quang theo đại cung trung bắn ra, chuyển chớp mắt xuyên qua 100 trượng khoảng cách, giống như một khỏa vân tinh, ầm ầm giết tới. Oanh! Thần tiễn nổ tung có thể, phát sinh chấn thiên động địa âm thanh, đem đại địa nổ ra một cái hố, bùn đất vẩy ra, khối đá nổ tung. Mạc Phàm khuôn mặt sắc căm trầm, nhìn một chút trong tay mình gậy lịa cốt tiên, nhãn trung hiện lên một tia thương tiếc màu sắc. Cái này linh cụ hao phí hắn không thiếu tài liệu, cũng đi theo hắn một quãng thời gian không ngắn, bây giờ ở chỗ này hư hao, thật là có chút đau lòng. Bất quá, coi như lại không nỡ, hắn cũng không có thể nguyên nhân này dừng xuống. Lúc này xoay người cùng đối phương giao chiến bất trí, đối phương bên người binh sĩ nhiều lắm, một khi bị bọn họ vây khốn, tế xuất Chu Thiên đại trận, lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái, hơn phân nửa liền nhốt ở bên trong, không pháp đột phá vòng vây, sẽ bị trận pháp từng điểm mài từ từ cho chết. Huống chi, cái kia Khương Chính cũng không phải bình thường tu sĩ. Mặc dù so sánh lại hắn kém không thiếu, nhưng là xem như là cường giả, bình thường tạo hóa cảnh không phải là đối thủ, hắn không pháp trong vòng thời gian ngắn đem bên ngoài chém giết. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là trốn chết, vì mạng sống, có thể trốn rất xa là bao xa. Cũng may, hắn thời gian một tháng này không có sống uổng, một mực bức bách Huyền Diệu môn nữ đệ tử luyện đan, bây giờ hắn thần thức tuy là còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là được rồi có 7-8 thành. Hưu, lại là một cây mũi tên nhọn đánh tới. Mạc Phàm theo trong túi càn khôn xuất ra một thanh trường kiếm, lần nữa chẳng kích, đem mũi tên nhọn đập bay, trong tay linh kiếm cũng theo đó báo hỏng. Thật là mạnh mũi tên. Mạc Phàm nói nhỏ. Lúc này đây, hắn thần sắc không thay đổi, không có bất kỳ ba động, đối với linh cụ hư hao lơ đễnh. Khi trước cốt tiên đối với hắn ý nghĩa phi thường, hứa mất sẽ đau lòng. Nhưng một dạng linh cụ không có gì hay đáng tiếc. Hắn giết qua tu sĩ nhiều lắm, sưu tầm tới cấp thấp linh cụ vô số kể, nếu như đối phương một mũi tên bắn chết, như vậy thì toán trận này truy sát duy trì liên tục đến minh tiên, trong tay hắn linh cụ cũng sẽ không khô kiệt. Bất quá, rất nhanh, phía sau xuất hiện biến hóa. Trong lúc bất chợt, bắn tới mũi tên trở nên nhiều hơn, tuy là không bằng khi trước hai chi mũi tên rất mạnh, nhưng số lượng lại bỗng nhiên gia tăng rồi rất nhiều, phô thiên cái địa, đem thiên cũng không che giấu, giống như bắt đầu rơi xuống một hồi mũi tên tạo thành mưa to. Tiếp tục, bắn chết hắn. Âm thanh vang dội vang vọng đại địa, giống như là đại trung gõ, chấn động lòng người. Khương Chính hướng Tiêu Kỵ Doanh hạ lệnh, làm cho bọn họ hết khả năng thần tốc bắn tên, bằng vào bám vào thần dị phù hiệu mũi tên bao trùm, quấy rầy địch nhân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Duẫn Thanh Nhi. Những mũi tên này tuy là khó có thể đem đối phương bắn chết, nhưng nhất định sẽ tạo thành ngăn cản, làm cho đối phương trốn chết tốc độ chậm lại. Tiếp đó, hắn vọt tới, xách mã dương roi, Khố Hạ Di Tồn có hắc kỳ lân huyết mạch tuấn ngựa bỗng nhiên ra tốc, nhanh chóng thành một đạo hắc sắc thiểm điện. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Khương Chính cầm trong tay một cây đại thương, linh văn lập lòe, lóe lên hào quang óng ánh, giống như từng viên một rút nhỏ tinh thần, quay chung quanh thân thể chuyển động. Hắn giết tới, sức lực bằng cả vạn quân, cả người thần quang bạo nổ phát, mịt mờ vô lượng, muốn đem đối phương duy nhất rút ra cái nổ tung, hóa thành núi huyết. Cùng ngay đồng thời, khắp nơi thiên tiễn mưa ngừng, rất có ăn ý, binh sĩ đi đầu bắn tên ngăn chặn, chờ chiến tướng xông lên chi sau nhanh chóng ngừng tay, làm cho chiến tướng đi ngăn cản địch nhân. Giờ khắc này, binh sĩ đã ở thúc ngựa, nhân cơ hội tiếp cận. Bọn họ cần chiến tướng kéo dài một đoạn thời gian, nhân cơ hội đuổi theo, đem địch nhân vây quanh. Ai cản ta thì phải chết. Mạc Phàm gầm nhẹ, trong thanh âm lộ ra sát khí, giống như là một vị theo trong địa ngục tuân ra tới ma vương. Hắn thân trên sát khí đang bảo, thập phần đáng sợ, có một nồng đậm tử khí tràn ngập, nhường nhịn không được đánh dùng mình. Phút chốc, hắn lấy ra một mặt hồn phiên, tức thì âm khí đập vào mặt, làm cho bốn phía nhiệt độ chợt chậm lại. Hắn lấy hồn phiên chống lại, mấy viên đen nhánh phù hiệu nhảy động, chui vào theo phong phiêu diêu hồn phiên bên trong. Nhưng sau chính là một hồi quỷ khóc sói tru, thanh âm thập phần thê lương, nhường phát thầm, lương toát ra hàn khí. Khen. Chiến thương rơi đập, phát sinh tiếng vang trầm trầm, nó khí thế chưa từng có từ trước tới nay dừng lại, bị hồn phiên âm khí quấy nhiễu, cuối cùng tiêu thất. Lại, không ngừng như đây, cái kia hồn phiên vẫn còn ở thu nạp tứ phương linh khí, cùng bản thân âm khí hòa chung một chỗ, dần dần ngưng tụ ra một cái toàn thân đen nhánh quỷ vật. Cái này quỷ vật sát khí rất đủ, bên ngoài thân có phủ văn lưu động, tràn hắc quang, ở ánh mặt trời chiếu hạ phá lệ rõ ràng. Không cần lắm lời, đây là một cái cường đại quỷ vật, quá kinh người, khí tức bức nhân, giống như theo trong địa ngục đi ra quỷ tướng. Hắn cầm lên một cây chiến thương, khí tức băng lãnh. Ngoài ra, quỷ vật người khoác lớp vảy màu xanh, trong con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu u lam, thập phần kinh người. Nó cho người cảm giác cũng rất đặc biệt, khí tức trầm ổn, tựu như cùng một vị trải qua chiến trường lao tướng. Khương Chính thấy được quỷ vật mặt mũi, tâm thần câu chấn động, vô ý thức hô, "Cửu tướng quân." Mạc Phàm cũng là đang cười lạnh, hắn nói, "Yên tâm, không bao lâu ngươi cũng biết tiến nhập hồn phiên đến hắn." Hắn sát khí rất trọng, lúc này vừa mở miệng càng là âm chắc chắc, nhường nhìn đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, thân thể không khỏi tự chủ nổi da gà. Khương Chính giận dữ, huyết khí xông lên đỉnh đầu, lần nữa xông tới giết, cần chiến thương đem đối phương đâm ra mười mấy cái lỗ thủng, làm cho đối phương triệt để nhắm trên tâm kia làm người ta chán ghét miệng thối. Đó là hắn tôn kính nhất chiến tướng, há có thể làm cho đối phương như vậy khinh nhục. Cựu tướng quân là hắn ở biên quan lịch lãm lúc quân trung chủ tướng, năm đó, hắn chính là ở đối phương bộ hạ hiệu lực, chinh chiến với biên cương, cùng quan ngoại manh thú tắm máu chém giết, huynh đệ đồng đội, cảm tình tự nhiên sâu đậm. Một năm trước, Mạc Phàm tới, tiêu diệt tất cả. Hắn tàn sát quan nội phổ thông nhân tộc, hành hạ đến chết phòng thủ biên quan tướng sĩ, đem chỉnh tòa thành chỉ cho một mùi lửa. Duy nhất may mắn còn sống sót chỉ có chính hắn. Điều này làm cho hắn có thể nào không hận, hận không thể đem đối phương ăn nhục thân ngủ ra, hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Người đáng chết. Khương Chính giống giận, hai mắt đỏ lên, giống như một đầu tóc cùng nộ sư, tiếng gầm gừ rất lớn, khiến người tâm thần run. Hắn cầm thương quét ngang, khép mở thập phần cương mãnh, theo đánh giết bên ngoài thần phủ văn càng tụ càng nhiều, thẳng đến nhất sau hóa thành một cái đại quang cầu, thịnh liệt không gì sánh được. Oanh! Chiến thương trọng tái phát xuống, thanh uy kinh người, cái này vị cổ quốc hoàng tử nổi giận đùng đùng, giống như là biến thành một đầu mãnh thú, đấu đá lung tung, thập phần ngang ngược, táo bạo. Hắn đánh giết cực nhanh, một thương hợp với một thương, khí thế càng là không ngừng mạnh mẽ, thân thể nở rộ kim sắc thần quang, giống như là nhất tôn thần tử, sáng lạn vô song. Mạc Phàm cũng là không sợ, một tay bắt lại hôn mê thiếu nữ, một tay cầm hồn thiên, ma khí thao thiên. Phế vật chính là phế vật, nói mấy câu mà thôi, đã bị quấy nhiễu tâm tình. Hắn rất không tiết tháo, khí tức vô cùng băng lãnh. Hắn mặc niệm linh quyết, trong tay hồn phiên không gió mà bay, thôi động cái kia quỷ tướng đánh giết, thập phần cuồng mãnh, chuyển chớp mắt đã đem Khương Chính áp chế. Sơn Hà ấn. Ngoài ra, hắn vì đánh nhanh thắng nhanh còn sử dụng một chiếc ấn lớn, oanh tạc mà ra, làm cho đối phương rơi vào tình cảnh càng nguy hiểm. Oanh. Lật Thiên đại ấn rơi đập, giống như một tòa thần sơn tự thiên cung rơi, thanh thế kinh người, nó đem mặt đất đập ra một cái cự đại cái hố, vùi lấp rất sâu. Khương Chính ho ra máu trở ra, hắn tuy là không muốn buông tha, chiến ý như trước rừng rực, nhưng thân thể lại không chịu nổi, bị nhiều chỗ thương tích, giặt dao đổ máu. Không chịu nổi một kích. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bất quá, hắn cũng không có thừa cơ truy sát, mà là nhanh chóng đem bảo vật thu hồi túi càn khôn, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Đây cũng không phải là phát thiện tâm, mà là sau lưng những sát khí kia kinh người Khương quốc giáp sĩ đuổi theo tới. Thực lực của hắn không đủ để cùng những thứ này cổ quốc tinh nhuệ binh sĩ chính diện đối kháng, cho nên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mạc Phàm thoát không được lâu, xa chỗ dương lên một mảnh di chuyển bụi, có người ngồi kỵ thân hình to lớn long giác tê tới rồi. Thùng thùng. Nó động tác biên độ rất lớn, thanh âm vang dội, đi lúc tới làm cho đại địa phát sinh rung động, rất có cảm giác tiết ấu. Một cái khuôn mặt gầy gò trung niên nhân theo mảnh tên lưng trên đi xuống, nói, Lý Đạo Phong vâng mệnh mà đến, trợ Khương quốc tiêu diệt Mạc Phàm. Khương Chính trong lòng khói mù khu trừ một phần, có Huyền Diệu môn cường giả hỗ trợ, giết chết cái kia ma đầu nắm chặt hội đại trên không thiếu. Nhất Trô không biết tên sơn cốc. Duẫn Thanh Nhi tố thủ ngăn chặn một con thỏ vết thương, nàng đang phát run, tuy là đang cật lực hít sâu, để cho mình chấn định, nhưng vẫn là có vẻ hơi hoảng loạn. Tiểu đốc, ta sẽ không để cho người chết. Dung mạo thanh tú thiếu nữ thần sắc kiên định, theo lạc xương trung móc ra một tờ bao bạch sắc dự tán, hất tới con thỏ phần bụng cái kia giữ tợn đáng sợ vết thương lên. Bùi sắc con thỏ thương thế rất trọng, ruột đều lộ ra, tiên huyết càng là không lấy tiền một dạng phun đầy, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng suy nhược. Hai anh. Một bên, một đạo tiếng hừ lạnh thanh âm truyền đến, thập phần sấm lãnh. Thiếu nữ cảm nhận được xung quanh bị bầu không khí biến hóa, nhưng vẫn như cũ kiên trì, cắn chặt răng ngà, bắt đầu hướng con thỏ trong cơ thể đưa vào linh lực. Chỉ tiếc, cái này vô dụng. Tiểu sinh linh vẫn như cũ hấp hối, hơn nữa tình huống có lạc hướng hỏng bét hơn thế, nó con mắt ảm đạm vô thần, ánh mắt dần dần tăng giả. Tiểu nốc. Thanh Uyển thiếu nữ viền mắt có điểm đỏ lên. Trong lòng nàng sinh ra một cảm giác vô lực, tự thân quá yếu, cái gì đều làm không được, tiểu liền một con bên người tiểu sinh linh đều không pháp bảo hộ. Ta chớ nên mang ngươi đi, nếu là ngươi vẫn còn ở cái kia mảnh nhỏ trong rừng cây cối, khẳng định sống tự do tự tại. Thiếu nữ cắn môi, thập phần hối hận, nếu như nàng phía trước càng cảnh giác một ít, cũng sẽ không có manh thu tới gần, đem cái này chỉ tiểu sinh linh xé ra. Hết thảy đều là của nàng sai, chỉ tự trách mình quá tùy hứng, đem chính mình hay là hảo ý mạnh mẽ thêm tại một con không thể nào phản kháng tiểu sinh linh thân lên, đem con thỏ nhỏ tử mang theo trên người, cuối cùng hại nó. Chương 202, hứa hẹn. Phanh một cái bình ngọc ném tới trên đất. Nhưng về sau, thiếu nữ bên thai truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng, đây là Thái Thanh Hoàn, chính là Khương quốc hoàng thất chữa thương thánh dược, cho nó ăn vào. Duẫn Thanh Nhi sửng sốt, không thể tin tưởng. Không phải khiếp sợ với Thái Thanh Hoàn công hiệu, mà là đối với Mạc Phàm thái độ cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái tàn nhẫn thị sát ma đầu, sao xuất thủ cứu người? Lo lắng làm cái gì? Mạc Phàm diện vô biểu tình, nói, cho nó phục xuống, nhưng sau đi luyện chế bổ thần đan. Duẫn Thanh Nhi lúc này mới trở về thần, chậm rãi gật đầu, đem bình ngọc nhặt lên, đổ ra một viên dày bảo đan, dùng linh lực đem bên ngoài tăng ra, đưa vào thỏ xám tử trong bụng. Tiếp đó, làm người ta cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thỏ xám tử phần bụng giữ tợn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thật nhỏ thịt lồi đang ngoạn ngoại, nối liền lại cùng nhau, rất nhanh liền khỏi hẳn. Thậm chí, nó không có vảy kết, vết thương chỗ chỉ có một đạo màu hồng dấu vết. Thỏ xám tử khôi phục thần thái, thân mật cọ sát trà sát bàn tay của cô gái, rất là nhu thuận khả ái. Duẫn Thanh Nhi khẽ vuốt con thỏ nhỏ, thập phần ôn nhu, giống như là một vị nhà quan khuê tú mượn dạng, có một loại huyền chuyển hàm xúc chi mỹ. Tiểu đốc, chúng ta đi luyện đan nhu mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng nói đạo. Ôm màu xám cho con thỏ nhỏ, hướng sơn động đi tới. Khi nàng theo thần tình lạnh nhạt bên người thanh niên đi qua thời điểm, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, làm cho một đầu ô phát rũ xuống, che lại bánh bạch khuôn mặt, nói, cảm tạ. Mạc Phàm rất lãnh đạm, cũng không cảm kích. Đốt. Đây là việc nhỏ, ngươi cho ta luyện đan, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Bất quá, ta hy vọng ngươi lấy sau không muốn chơi nữa hoa dạng gì. Khương quốc giáp sĩ dọc theo thuốc bột tìm được rồi hang động, nhưng, cái này vô dụng, bọn họ cứu không được ngươi. Chỉ biết tiêu ma sự kiên nhẫn của ta. Thanh niên hờ hững, lãnh khốc vô tình, tức thì liền đối phương là một cái nhu nhược thiếu nữ cũng không có một chút đồng tình, đem sự tình nói rất thẳng bạch. Đối phương làm tất cả, toàn bộ đều rơi vào trong mắt của hắn, tiếp tục làm tiếp cũng đổ lao vô công, sẽ chỉ làm tình cảnh của mình biến được kém hơn, lấy không được trong tay hắn giải dược, gặp thất huyền độc giàn vặt. Duẫn Thanh Nhi mặt cười bỗng nhiên trắng bệnh, trong lòng bất an, nàng không nghĩ tới đối phương tâm tư dĩ nhiên như vậy kín đáo, chính mình lưu lại manh mối cực kỳ kín đáo, đối phương lại vẫn có thể phát hiện. Giờ khắc này, thiếu nữ có chút sợ hãi, sợ tên ma đầu này hùng tính đại phát, hỏa khí thượng đầu, nhưng sau liều mạng đưa nàng giết chết. Nàng đã biết Mạc Phàm thủ đoạn, thập phần vô tình, đối phương ở trong đại hoang gặp phải thú dữ thời điểm rất tàn nhẫn, yêu mến đem những thứ kia hung giết, trước đem manh thú đầu khớp xương toàn bộ đánh nát, nhưng sau lấy máu, một mực đem chúng nó giàn vặt đến chết. Đây chính là một cái ác ma, tàn nhẫn trình độ làm người ta giận sôi. Ta biết rồi. Thiếu nữ khuôn mặt sắc phát bạch, cố nén bất an, nói, ta sẽ không lại lưu ký hiệu. Mạc Phàm đối với này coi như thỏa mãn, ngựa khí hơi chút hòa hoãn, nói, lao thật luyện đan, chỉ cần 10 ngày ta là có thể khôi phục, giới thì liền phóng ngươi trở về. Hắn tâm tình coi như không tệ, lúc đầu tinh thần lực chịu đến trọng thương cần thời gian nửa năm mới có thể khôi phục, bây giờ bên cạnh hắn có cái đan sư, dưỡng thương thời gian rút ngắn thật nhiều, mới một cái nguyệt mà thôi, liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhu Mỹ thiếu nữ thần sắc có chút chuyển biến tốt đẹp, khôi phục một ít huyết sắc, đối phương tuy là thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, nhưng nói luôn luôn chắc chắn, một tháng qua đối nàng hứa hẹn không thiếu tốt chỗ, không có một lần nuốt lời. Lúc này đây hơn phân nửa cũng là thật. Dù sao, nàng chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ đê dài tu sĩ mà thôi, ngoại trừ luyện đan phương diện có chút thiên phú, cái khác bình thường không có gì lạ, đối phương giết hay không nàng không có ảnh hưởng gì. Hai ngày sau, vài cái ống tay áo vân có yên hà tu sĩ tiến nhập sơn cốc này, bọn họ nên ngang, tự cao tu vi, hồn nhiên không đem trong sơn cốc manh thú coi thành chuyện gì to tát. Rất nhiều manh thú tự nhiên giận dữ, không muốn trong lãnh địa có người ngoài tồn tại. Chỉ tiếc, xông lên vài đầu cường đại dị thú đều bị chém giết. Nhìn thấy địch nhân quá cường đại, chúng nó cũng chỉ có thể ngừng công kích. Lần này phát tài, chúng ta vây giết Lạn Khả Tự con lửa ngốc địa vị rất cao, túi càn khôn bên trong chắc chắn có không thiếu thứ tốt. Trực tiếp ở nơi này đem bảo bối phân đi, có vài món là vài món, phản chính năm người cũng không nhiều, khẳng định người người có phần. Không chờ Đường Sư Thúc rồi không, hắn còn chưa tới. Một người học trò có chút do dự, nhắc tới Đường Sư Thúc ba chữ này thời điểm thanh âm không quá tự nhiên, trong con ngươi càng là hiện lên vẻ sợ hãi. Mọi người nghe vậy cũng đều trì trệ nhất trước mắt, bọn họ không dám quyết định. Cái kia Đường Sư Thúc cũng không phải là hạng dễ nhằn, không hiểu chuyện đã đắc tội đối phương đều muốn chịu đối phương trả thù, nếu là có tâm gạt đối phương phân bảo vật, cái kia hạ chẳng càng không cần nhiều lời. Phải không, chúng ta xem trước một chút bên trong có bảo vật gì, nhưng không ai không cầm, chờ Đường Sư Thúc tới lại chia xứng. Một cái người đề nghị, ta cảm thấy có thể. Có người đáp lại, còn lại người cũng tâm động, đối với trong túi càn khôn lại bảo vật gì thật tò mò, cảm thấy liếc mắt nhìn đừng lo. Chỉ cần bọn họ bảo trì đồ đạc bất động, cái kia Đường Sư Thúc khẳng định cũng sẽ không đối với hắn nhóm thế nào. Đem trong túi càn khôn lấy các thứ ra đi. Một người học trò thúc giục. Phụ trách cầm túi càn khôn đệ tử có chút do dự, cảm thấy không tốt lắm, nhưng vài cái người nhất trí yêu cầu, hắn lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đem tay tham tiến vào, cầm vài món bảo vật xuất hiện. Chỉ là, hắn lục lọi tốt nửa thiên, đều không tìm được vật gì vậy. Nhưng về sau, hắn khuôn mặt sắc bắt đầu biến hóa, dần dần biến được xấu xí. Bên trong không có thứ gì. Phụ trách cầm túi càn khôn cao gầy đệ tử gian nan mở miệng. Những người khác đệ tử không tin, nói, đó là Lạn Khả Tự cao đồ, địa vị rất cao, liền kim thân quyết đều tu luyện, làm sao sẽ không có bảo vật. Thật không có. Cao gầy đệ tử trong lòng phát khổ. Hắn có cảm giác, lần này mình phải xui xẻo, đánh chặn đường một vị thân phận không tầm thường Phật tu, kết quả nhưng không có bắt được phù hợp thân phận bảo vật, vị sư thúc kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đối phương nhất định sẽ cho là hắn nuốt riêng tốt chỗ, đem bảo vật giấu đi, chờ đợi phong ba quá sau sẽ đi tìm kiếm. Sự thực lên, tiêu liền mấy cái đồng đại đệ tử cũng không tin, cảm thấy có kỳ quặc, 89/10 là hắn đang nói dối. Đem túi càn khôn cầm cho ta xem. Một cái thân hình cao lớn đệ tử áo vàng nói đạo, đem túi càn khôn nhận lấy, nhưng sau lấy thần thức tra xét. Theo sưu tầm, mặt của hắn sắc cũng càng phát xấu xí, mơ hồ đoán đến cái kia Phật tu thân phận, đó là trong tin đồn khổ hành tăng. Tu luyện của bọn hắn phương thức một dạng tu sĩ chúng bất đồng, theo đuổi chính là gian khổ. Chân thuốc, linh cụ, mấy thứ này đều là ngoại vật, cho hắn nhóm tu luyện vô ích. Bọn họ phải làm là ở thế gian hành tẩu, nếm lần khó khăn, lấy nghiêm khắc gian khổ hoàn cảnh rèn luyện thân thể, tìm hiểu Phật pháp, đọc chân nghĩa, lấy này biến được càng mạnh. Vài cái đệ tử từng cái đem túi càn khôn tiếp nhận, dùng thần thức dò xét nhất lần, cuối cùng thần sắc đều âm trầm xuống. Chương 203, ta đi giết vài cái người. Một đám người rơi vào tình huống khó xử, trong lòng khó có thể yên ổn. Bọn họ đối với dẫn đội sư thúc phẩm hạnh đều rất hiểu rõ, đó là một cái không hơn không kém tiểu nhân, nhạn quá nhổ lông, càng không nói đến lần này hắn bỏ bao nhiêu công sức. Mất rất đại công phu mới mai phục ám sát một cái Phật tu, kết quả nhất sau nhưng không có tương ứng tốt chỗ, hắn nhất định sẽ giận chó đánh mèo mọi người. Mọi người tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đều bất an, muốn chính mình trích đi ra ngoài, đem can hệ phiết cái không còn một mảnh. Một lát sau, lục sư đệ, ngươi chính là đem trộm đi bảo vật lấy ra đi, thả lại cái này Phật tu trong túi càn khôn, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Một cái đệ tử áo đen bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nói rất đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu. Đệ tử áo đen mâu quang thiểm thước, trực tiếp đem sự tình chấm, đem trộm đi linh bảo chụp mũ trùm lên đối phương đầu lên. Ta không có trộm cầm bảo vật. Cao gầy đệ tử như vậy biện giải, chỉ tiếc, loại này cãi lại rất vô lực. Nói ra không có mấy người tin tưởng. Chứ không nói đệ tử áo đen ở chỗ này châm ngòi thổi gió, chính là cao gầy đệ tử thân phận, cũng đã định trước hắn không thoát khỏi hiểm nghi. Trưởng quản túi càn khôn, đồ vật bên trong tiêu thất, đương nhiên muốn thứ nhất hoài nghi hắn. Đệ tử áo đen giả vờ người tốt, nói, lục sư đệ, ngươi chịu đựng không được linh cụ mê hoặc chúng ta có thể lý giải, chỉ cần giao ra đây, các vị đồng môn cũng sẽ không vì khó ngươi, cũng sẽ không đem sự tình nói cho đường sư thúc. Đem bảo vật giao ra đây đi, chúng ta sẽ không trách ngươi.
Đúng vậy a.
Nhanh lên một chút lấy ra, một hồi sẽ qua sư thúc đến rồi sự tình liền khó thu thập. Mọi người cũng đều là thất khiếu linh lung tâm, minh bạch đệ tử áo đen ý đồ, rất dứt khoát biết thời biết thế, đem sự tình đều đẩy tới một cái thân người lên. Đây là một cái người chịu tội thay, chỉ cần cho hắn khấu trên trộm đi linh cụ cái này lớn nhất tội danh, bọn họ trên người trách nhiệm liền nhỏ, có thể bỏ qua không tính, cái kia âm ngoan sư thúc sẽ không lại tới gây sự với bọn họ. Sự tình lại cực kỳ đơn giản, cao gầy đệ tử rất nhanh cũng nghĩ thông khúc mắt trong đó, con mắt dần dần bắt đầu biến đỏ, giống như là biến thành một đầu dã thú. Các ngươi đây là vu hãm. Hắn gầm nhẹ, thanh âm khàn giọng, như là đã nhập ma, thập phần kinh người. Những người khác đệ tử trong lòng cả kinh, đều bị đối phương đột nhiên biến hóa hù dọa, vô ý thức lui về phía sau. Chỉ là, đệ tử áo đen kia lại không tha thứ, nói, ngươi muốn làm gì, nuốt vào bảo vật nên lấy ra, chẳng lẽ còn muốn để cho ta chờ cùng ngươi cùng nhau gặp trách phạt. Lời vừa nói ra, những người khác đệ tử thần sắc khẽ biến, nhớ lại dẫn đội sư thúc thâm độc, không thể làm gì khác hơn là đem khí thế lấy ra, lần thứ hai bức bách đối phương. Đem linh bảo giao ra đây. Các vị đồng môn là vì ngươi tốt, đây là đang cứu ngươi, không muốn khăng khăng một mực. Vài cái Lạc Hà tông đệ tử ngôn từ nhất trí, giống như là đối với tốt khẩu cùng một dạng, tất cả đều trách cứ phụ trách cầm túi càn khôn cái vị kia đệ tử. Để cho ta làm người chịu tội thay, các ngươi nằm mơ. Cao gầy đệ tử thần sắc dữ tợn, nói, đã sớm muộn cũng là một lần chết, ta đây hà tất đi chịu sư thúc giàn vặn, không bằng cùng các ngươi liều mạng. Vừa nói, hắn xuất thủ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra, thẳng hướng cái kia hãm hại hắn đệ tử áo đen. Giữa sân mấy người biến sắc, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên quả quyết như vậy, một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa còn là một bộ phải liều mạng răng rớp. Vành đệ tử áo đen cùng đối phương chiến tới nhất chỗ, thân trên linh văn tóe phát, ngươi tới ta đi, đánh giết thập phần hung mãnh kịch liệt. Còn lại ba người không có trực tiếp động thủ, bọn họ ở quan vọng. Cái này sự tình không nhỏ, trong lòng bọn họ đã ở do dự, suy nghĩ có hay không có cái khác tốt hơn giải quyết biện pháp. Dù sao, như hại đồng môn loại này sự tình có nguy hiểm, một ngày bại lộ, danh tiếng liền thúi, đến lúc đó ở trong tông môn thời gian khẳng định khó qua. Thương thương. Hai người linh cụ va chạm, vang lửa khắp nơi, phát sinh nhường làm đau màng nhĩ âm thanh. Đệ tử áo đen kia ở vào hạ phòng, hai người thực lực chênh lệch không lớn, nhưng lúc này đối phương căn bản không tiếc mệnh, điên cuồng đánh giết, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Các người đang do dự cái gì, mau tới chế phục hắn, nếu như hắn nhân cơ hội đào tẩu, sư thúc khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đệ tử áo đen giống to hơn. Nghe được sư thúc danh hảo, mấy người còn lại cắn răng một cái, rất nhanh hạ quyết tâm, thế xuất trên người linh cụ, đánh tới. Không nên giết người, đưa hắn chế phục, không phải không có pháp hướng sư thúc giao phó. Một người học trò kêu lên. Vài tên Lạc Hà tông đệ tử công phạt, lựa chọn du đấu phương thức, tiêu hao đối phương thể lực. Thứ nhất bọn họ không muốn gánh trên tập sát đồng môn ác danh, thứ hai bọn họ cũng cần một cái người chịu tội thay, không thể làm gì khác hơn là lấy phương thức này chiến đấu, cùng đối phương mài thời gian. Cao gầy đệ tử phát cuồng, cùng bốn người giao thủ, lấy mạng đổi mạng, trong thời gian ngắn đúng là không rơi hạ phong. Khanh thương. Nơi đây xảy ra một hồi hỗn chiến, binh khí tiếng đánh bên tai không dứt. Một đám người đại chiến, thập phần ra sức, thanh âm ầm ĩ. Không có ai phát hiện ở cách đó không xa nhất chỗ đống loạn thạch phía sau, đứng nhất nam một nữ hai người. Đây chính là tông môn đệ tử ạ. Mạc Phàm nói nhỏ, thanh âm lạnh nhạt, nói, dơ bẩn dối trá. Đứng ở một bên thiếu nữ muốn nói cái gì, có thể nhưng không biết nên làm sao mở miệng. Tông môn đệ tử có tốt có xấu, những thứ này người đê tiện, cũng không đại biểu tất cả mọi người giống như bọn hắn. Ta đi giết vài cái người. Mạc Phàm rất lãnh khốc, nói càng là xâm lãnh không gì sánh được, mang theo một sát khí, làm cho lòng người sợ hãi. Chúng ta vẫn là ly khai đi, nơi đây phát sinh tranh đấu, chẳng mấy chốc sẽ có người qua đây. Duẫn Thanh Nhi khuyên nhủ, nàng tính tình bình hòa, đối với đấu pháp luôn luôn là tránh xa, càng không muốn nhìn thấy có người đại khai sát giới. Mạc Phàm cũng là không để ý tới, lạnh lùng nhìn nàng một cái, mâu quang lạnh lùng, làm cho thiếu nữ tức thì như rơi vào hầm băng, cảm thấy một xuyên vào cốt tủy hàn ý, nói, giết vài cái con rệp mà thôi, phí không mất bao nhiêu thời gian. Hắn thân hình thoát một cái, giống như một đạo hắc sắc thiểm điện lướt đi. Đồng thời đối với thiếu nữ để lại một câu lạnh như băng cảnh cáo. không muốn ý đồ chạy trốn, ngươi trên người có thất huyền độc, chỉ cần ba thiên không phục giải dược, chắc chắn phải chết. Mạc Phàm đánh tới, một tay cầm một hạt châu, thân trên hiện ra thanh quang, vô số linh văn sái xuống, lại có cây cỏ nhanh chóng dài ra. Một cái thanh đằng dài đi ra, bị hắn nắm trong tay, dị thường sự mềm dẻo cùng rắn chắc, dùng sức co lại, không khí đều phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, thập phần chói tai. Vạn linh sống lại. Mạc Phàm thấp quát, thôi động phong thiên châu, đem lịch thiên châu tử một thuộc tính điều động ra. Trong sát na, khắp nơi thiên quang vũ rơi, làm cho đại địa trên dính vào một bộ vẻ xanh biếc, vô số điều dây điên cuồng sinh mọc ra, chuyển chớp mắt đem vài cái Lạc Hà tông đệ tử vây quanh. Hắn quá mạnh mẽ, thân là tạo hóa cảnh cường giả, siêu ra những thứ này phổ thông tông môn đệ tử nhiều lắm, về mặt thực lực hoàn toàn nghiền ép, chớ đừng nói chi là có phong thiên châu thứ chí bảo này ở tay, chỉ cần tế xuất, những thứ này người liền không có sức đánh trả. Huyền nào dây rất tươi tốt, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, trong chớp mắt đã đem vài cái người quấn chặt lấy, lại nó vẫn còn ở không ngừng chặt lại, cường tráng đằng điều đem mấy người ở càng phát căng miệng, cuối cùng thật sâu rơi vào da thịt, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Phế vật chớ nên sống ở thế thượng. Hắn nói như vậy, giống như một vị tới tự U Minh chân ma, thanh âm lênh khốc, nói ra thẩm lý và phán quyết kết quả. Chương 204, một nữ nhân, giết thì đã có sao? Hưu. Trong suốt bích lục đằng điều ném ra, giống như một căn trường tiên hình dáng linh cụ, một lần rút ra đánh quá khứ, đúng là đem đối phương đầu rút cái nổ tung, tiên huyết cùng óc bắn tóe, thập phần khủng bố dọa người. Người là ai? Can đảm dám đối với Lạc Hà tông đệ tử xuất thủ một người học trò ngoài mạnh trong yếu, nhãn trung có một không che giấu được sợ hãi. Phúc. Hắn lời còn chưa dứt xuống, cái kia bích lục đằng điều liền giết tới rồi, đem đầu của hắn xuyên thủng, máu chảy như chút nước. Mạc Phàm ánh mắt ở vài cái người khuôn mặt trên quét nhìn nhất lần, lạnh lùng nói, ta là giết ngươi người. Trong khi đang nói chuyện, hắn điểm ra chỉ một cái, mấy viên thần bí phù hiệu chui vào mặt đất, dây bắt đầu điên cuồng co rút lại, phát sinh ken két âm thanh, đem một người ngạnh sinh sinh treo cổ. Tích đáp. Huyết đang chảy, dường như tiểu khê một dạng chảy xuôi mà ra, bắn tóe đến cây lên, huyết dịch đỏ thắm cùng thương thủy đằng điều đan vào một chỗ, có một loại yêu giá mỹ. Đừng tới đây, đắc tội Lạc Hà tông ngươi không có kết cục tốt. Đây là Vu Hãm đồng môn đệ tử áo đen kia, thay đổi khi trước thâm độc thần sắc, thanh âm không khỏi tự chủ run, nói đều bất lợi lấy. Là sao? Mạc Phàm thần tình lạnh lùng, nói, một cái chỉ biết là nội đấu món lòng mà thôi, giết thì đã có sao? Nói không cho phép các ngươi Lạc Hà tông các trưởng lão còn có thể cảm tạ ta, thay bọn họ thanh lý môn hộ. Chợt, hắn nắm tay rơi xuống, nơi đây lần nữa nổ tung một đoàn huyết vụ, lại thêm một cỗ thi thể. Trong nháy mắt, hắn liền giết bốn người, sát khí tràn ngập, giống như là một đầu cự tượng ở nghiền sắt con kiến vậy, hết sức kinh người. Hắn giống như một vị hàng lâm nhân thế sát thần, khí tức quá kinh khủng, nồng nặc sát khí tập kích tới đất lên, liền cây cỏ đều muốn héo rũ. Người bình thường xem trên hắn liếc mắt đều sẽ cảm giác được cả người rét run, trong lòng di chuyển hiện sợ hãi. Nhiều. Đa tạ đại nhân. Đây là cái kia cao gầy đệ tử thanh âm. Trong lòng hắn vẻ sợ hãi, khó có thể khống chế, đối phương quá đáng sợ, sát nhân cũng giống như ăn cháo, không tốn sức chút nào. Ngoài ra, đối phương thần thái cũng rất đáng sợ, thần tình xâm lãnh, tay trên còn dính đầy máu tích, đỏ đau, một hồi gió nhẹ thổi tới, mùi máu tanh quất vào mặt, nhường người vào muốn nói. Cảm tạ ta. Mạc Phàm cũng là không cảm kích. Hắn hướng cao gầy đệ tử đến gần, trong tay dây nhẹ nhàng lay động, phía trên huyết châu tử lan xuống, đặc biệt kinh người. Ta nói rồi, muốn đem phế vật giết sạch. Hắn nói như vậy. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đằng điều lần nữa tuôn ra, theo cao gầy đệ tử con mắt xuyên qua, tựa đầu đầu lâu xuyên cái thông thấu. Đùng. Một tiếng trọng hưởng, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Thanh niên đứng ở trong đống thi thể, sát khí tràn ngập, một tấm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt trên viết đầy lãnh khốc. Đây là một cái cường đại đại danh tử, truy cầu lực lượng, đối với nhỏ yếu người quyền xanh sắt trong tay. Hắn sát nhân rất tùy ý, coi thường tất cả, chỉ cần trong lòng không nhanh, sẽ đem mọi người tán sát sạch. Nhỏ bé phong ở thổi, mùi máu tanh vẫn chưa tiêu tán. Mạc Phàm làm xong đây hết thể không có đem thần thông thu hồi đi, mà là đem thân thể chuyển hướng về phía sau, lạnh lùng nhìn nào đó chỗ. Nếu đã tới, hà tất còn muốn trốn tránh. Mạc Phàm cả người sát khí bắt đầu khởi động, mơ hồ hóa thành một con dao long, vô cùng đáng sợ. Kết lạc. Tức thì, đống đá phía sau, xuất hiện khối đá va chạm nhẹ văng lên. Thanh âm này không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong sơn cốc lại đặc biệt rõ ràng. Có can đảm khiêu khích của quốc, thánh giáo người quả nhiên không tầm thường. Lão phu đã đầy đủ cẩn thận, thế mà lại còn bị phát hiện. Một giọng giàn mua vang lên. Đống loạn thạch phía sau xuất hiện một đạo gù lưng thân ảnh. Đó là một cái tướng ngũ đoạn lão giả, diện mạo xấu xí, trong tay hắn bắt giữ một vị thiếu nữ, ngạc nhiên là Duẫn Thanh Nhi. Nữ nhân của ngươi ở trong tay ta, muốn nàng mạng sống, đã đem lịch thiên châu tử giao ra đây. Gù lưng lao đầu kêu lên, thanh âm khó nghe tột cùng, giống như công vịt ở kêu to. Tại chỗ đem thần châu ném qua đến, lão phu đảm bảo nàng không việc gì. Lao đầu nói đạo. Hắn rất đê tiện, không có một chút làm lao tiền bối giác ngộ, làm việc không để ý đến thân phận, thập phần bị hủi. Duẫn Thanh Nhi bị hắn bóc cổ, liền khí đều không thở nổi, mặt cười đến mức đỏ bừng, hầu như muốn tích xuất huyết tới. Mạc Phàm thần tình lãnh đạm, khuôn mặt sắc không thay đổi, chỉ là thân trên hắc sắc giao long càng ngưng thật, giống như được trao cho sinh mệnh, chân chính sống lại, ở quay chung quanh hắn tới lui tuần tra, thanh thế kinh người. Một nữ nhân, giết thì đã có sao? Mạc Phàm chậm rãi đi tới, khí tức từng điểm mạnh mẽ, giống như là hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga, uy áp cực trọng, khiến người tâm thần run rẩy. Phút chốc, trước người hắn nổi lơ lửng phong thiên châu lóe lên, xét qua một đạo thanh mang, hạt châu chi trên xuất hiện mấy cây cổ thụ chọc trời hư ảnh, nhưng sau một thanh thanh một kiếm xuất hiện ở lạnh nhạt thanh niên trong tay. Lạc Hà Tông lão giả sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi, lẽ nào ngươi mặc kệ sống chết của nàng sao? Hắn khó có thể tin, đối phương có thể lãnh khốc đến loại trình độ này, liền nữ nhân của mình đều không quan tâm, vứt bỏ như thay dép. Chết. Hắn thấp quát, hai tay kết ấn, thanh một kiếm hóa thành một đạo lưu quang chém ra, trực tiếp thẳng hướng đối thủ, căn bản không quản trước người đối phương có cái thiếu nữ làm khiên thịt. Phốc một kiếm xuyên thủng thiếu nữ phần bụng, con đường thẳng xuyên qua, chỉ chừa trôi kiếm còn ở bên ngoài. Gù lưng lao đầu vừa sợ vừa giận, khuôn mặt sắc hết sức khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, liền nữ nhân bên người đều có thể nói giết liền giết, không chút do dự nào. Đây là người sao, ma quỷ đều không đủ để hình dung. Quá độc ác, so với hắn cũng còn muốn vô tình, dụng tâm nguội lạnh tới cực điểm, trong lòng chỉ có chính mình, coi thường cái khác tất cả mọi người sinh mệnh. Ta bực nào thì nói qua nàng là nữ nhân của ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Soát không có ngừng lưu, hắn đánh tới, thừa dịp lao giả kinh sợ, tâm thần bất định, hắn bỗng nhiên tăng tốc, thân thể đều hư hóa ra tàn ảnh, giống như một đầu bằng điểu, ngay lập tức vọt tới đối phương phụ cận. Gù lưng lao đầu trong lòng lúc này mới minh bạch, chính mình sai rồi lợi thế, đó bất quá là một cái người rừng, đối phương tự nhiên không đặt ở tâm lên. Chẳng qua cái này đã muộn, hắn chỉ có thể đem thiếu nữ trở thành binh khí ném qua, mượn này bước ra. Lao giả tuy là cũng là tạo hóa cảnh, nhưng những năm gần đây một mạch đối đại ở tông môn, đem tâm tư đặt ở nghiền ép đệ tử bình thường thân lên, rất ít cùng người đấu pháp, cùng Mạc Phàm loại này thường thường chém giết tạo hóa cảnh tu sĩ không cách nào so sánh được. Bất quá, hắn tuy là lâu sơ chiến trận, nhưng thân pháp cũng là nhất lưu, coi như nhiều năm không cùng người giao chiến, vẫn như cũng dùng thập phần thuần thục, nhảy trái nhảy phải, mượn cổ thụ cùng đá lớn chằng chọc, ở sơn cốc trong lúc đó đi xuyên, tốc độ đúng là không thua gì với một dạng tiên cầm. Mạc Phàm truy kích khoảng khắc, rất nhanh thì ngừng. Đối phương là cái lao tạo hóa cảnh cường giả, chém giết đối phương muốn không thiếu công phu. Hắn hiện tại tinh thần lực là khôi phục hơn phân nửa, nhưng còn xa chưa tới trạng thái tốt cùng, tiếp tục đấu pháp cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Bởi vì, rất có thể còn không có đem đối phương chém giết, cái khắc Khương Quốc giáp sĩ liền trợ giúp tới rồi. Mạc Phàm đi trở về. Duẫn Thanh Nhi còn sống, cái kia một kiếm tránh được chỗ yếu, hơn nữa chỗ rơi phần bụng, thương thế chỉ là thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thực cũng không lo ngại. Hắn cũng không có giải thích, trực tiếp đưa cho đối phương một viên đan dược. Thiếu nữ rất thông minh, ở đối phương kiếm hạ xuống xong liền nghĩ đến điểm này, chỉ là trong lòng không quá xác định. Nửa canh giờ sau, Duẫn Thanh Nhi dừng hạ chữa thương, đứng lên. Tuy là khuôn mặt sắc còn có chút thương bạch, nhưng đã có thể đi lại. Nàng do dự chỉ chốc lát, vẫn là không có nhịn xuống, hỏi, ngươi là vì cứu ta sao? Chương 205, Sơn Động Ám Muội. Mạc Phàm nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy đơn giản, dễ dàng hơn thủ thắng. Hắn rất vô tình, một lời nói ra căn bản, tất cả lấy thắng lợi làm mục đích, chỉ có hướng nàng huy kiếm, tài năng bằng tiểu đại giới thu được thắng lợi. Thiếu nữ lặng lẽ, qua nửa ngày, nói, mặc kệ thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi. Mạc Phàm không có nói tiếp, hướng sơn cốc bên ngoài đi tới. Duẫn Thanh Nhi thiếu nữ chậm rãi cùng lên, cái này nhất địa đã không an toàn, bọn họ cần sẽ đi tìm kiếm ẩn thân vị trí. Một ngày sau, manh thú sơn lâm, hơn 300 danh Khương Quốc giáp sĩ, lại thêm trên Lạc Hà Tông, Huyền Diệu môn mấy vị trưởng lão, đem nhất chỗ sơn động vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ma đầu kia thật lớn mật, dám bắt đi ta Huyền Diệu môn đệ tử. Lý Đạo Phong mắng to, đây là đang viết rõ ràng căn hệ, mặt ngoài trên đang chửi bậy Mạc Phàm, thực tế trên tắc thì là ở vì Duẫn Thanh Nhi giải vây, nói nàng là bị bắt đi, cùng đối phương đối lập. Hắn không muốn để cho môn nhân đệ tử cùng đối phương kéo trên quan hệ. Đó là một cái giết người vô số ma đầu, đắc tội nhiều lắm thế lực, hơn nữa từng cái đều là cổ quốc, thánh địa vật khổng lồ như vậy. Như không đem Duẫn Thanh Nhi cùng đối phương viết rõ ràng căn hệ, chỉ cần bất kỳ một cái nào đạo thống truy cứu, nàng hội chết không có chỗ chôn. Bất quá, hắn có tâm giải vây, nhưng hắn người bên cạnh lại không muốn phối hợp. Một cái gù lưng lão giả đi tới, nói, cái gì bắt đi, nàng sớm cùng ma đầu cấu kết đến cùng nhau. Hôm qua lão phu tận mắt nhìn thấy, hai người trong sơn động khanh khanh ta ta, năm vị sư điệt trước sau bị hai người sát hại, lão phu lực chiến không địch lại, chỉ có thể đào tẩu. Nói bậy, Lý Đạo Phong vốn là một cái khuôn mặt gầy go trung nhân nhân, lúc này lại thay đổi thần sắc, trận mắt mà nhìn kỹ, giận dữ nói, Duẫn sư điệt tâm địa thiện lương, sao lại cùng ma đầu làm bạn. Gù lưng lão giả cười nhạt, nói, chờ một hồi đánh lên sẽ biết. Nhìn ngươi tốt lắm sư điện sẽ giúp người nào. Lý Đạo Phong còn muốn phản bác nữa, Khương Chính cũng là đi tới, hắn rất trực tiếp, cắt đứt hai người khắc khẩu, nói, hà tất cần khắc khẩu, đi vào nhìn một cái liền biết. Trong sơn động, Duẫn Thanh Nhi ở thay thuốc. Không thể không nói, chân mệnh tiên tử cùng Sơn Động có duyên cớ, nhất là cùng cô gái đẹp độc chỗ thời điểm, 89 phần 10 đều sẽ phát sinh một ít mập mờ sự tình. Mạc Phàm cũng là như đây, tuy là hắn tính tình lạnh nhạt, đối với mỹ nữ không giả lấy tư sắc, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng lão thiên gia cho thân nhi tử phát phúc lợi. Thanh Uyển thiếu nữ phần bụng thụ thương, nơi đây lại là điều kiện đơn sơ Sơn Động, liền đưa ra làm cho chân mệnh tiên tử hỗ trợ cầm quần áo một chút. Mạc Phàm vốn không dự định để ý tới, nhưng thấy thiếu nữ biểu tình chợt nghĩ tới tiểu muội của mình. Hắn còn chưa rời nhà thời điểm còn là một 12 tuổi nửa tên đầy tớ, tiểu muội chỉ có 5 tuổi, thường thường hội cầu huynh trưởng đi sau sơn đốn tuổi thời điểm cho nàng trích chút quả mọng. Em gái thanh âm rất êm hay, giống như là chuông bạc, em gái con mắt rất trong suốt, giống như thanh tuyển. Hắn hoảng hốt, trong lòng có một giọng nói dưới đáy lòng tiếng vọng, nếu như tiểu muội còn sống, chắc cũng là cái tuổi này. Trời xui đất khiến phía dưới, hắn đã đáp ứng, kinh ngạc tiếp nhận thiếu nữ tán phát thoang thoảng xiêm y, giống như là biến thành nhất người gỗ. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Duẫn Thanh Nhi cũng là mặt cười ửng đỏ, xấu hổ khó giàn nổi, nàng trên thân chỉ còn cái tiếp theo cái yếm, đối phương còn nhìn như vậy, làm cho trong lòng nàng rất không được tự nhiên. Mạc Phàm lúc này mới trở về thần, trong lòng di chuyển hiện vẻ khác thường, nhìn thiếu nữ e lệ răng rấp, sâu trong nội tâm băng cứng tựa hồ hòa tan một tia. Bất quá, cũng vẻn vẹn ở đây, hắn chỉ nhìn đối phương liếc mắt, nhưng sau sẽ thân thể vòng vo quá khứ, mặt hướng cái động cầu. Ôn nhã tú xinh đẹp thiếu nữ lúc này mới yên tâm, mà về sau, nàng len lén nhìn đối phương bối ảnh liếc mắt. Chứng kiến đối phương canh giữ ở cái độc khẩu, lại không hiểu có một loại an tâm. Hán, tựa hồ, cũng không như vậy đáng trách. Thiếu nữ trong lòng không khỏi tự chủ toát ra một cái như vậy cách nghĩ. Đối phương tuy là coi thường sinh mệnh, nhưng cũng không phải lấy sát nhân làm vui. Có thể, chỉ cần lại bộ dạng chỗ một đoạn thời gian, nàng là có thể khuyên nhủ đối phương không giết người nữa. Thiếu nữ bàng hoàng, tâm tư phiêu diêu, nghĩ tới rất nhiều, đây là một cái phần tử xấu, nhưng là có cơ hội sửa đổi. Xong chưa? Một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Đem thiếu nữ theo suy tưởng tỉnh lại. Còn không có, ngươi không cho phép quay đầu. Huyền chuyển hàm xúc thiếu nữ hoảng loạn, vội vàng nắm trên đất bình ngọc. Nàng tâm thần bất an, rất sợ đối phương mất đi kiên trì, vội vội vàng vàng mở ra bình ngọc, nhưng sau sẽ cai yếm xúc lên phân nửa, hướng vết thương bụng khuynh vùng thuốc bột. Chỉ là, nghe được đối phương thanh âm hốt hoảng, Mạc Phàm nhưng trong lòng sinh nghi. Hắn tuy là đối với thực lực bản thân rất tự tin, một người bình thường nhập đạo kỳ tu sĩ tức thì liền từ sau lưng đánh lén cũng không giết được hắn. Nhưng bản năng nhưng ở nói cho tự không muốn có thể khinh địch sơ suất, đối phương là không giết được hắn, nhưng nếu nhân cơ hội chạy trốn cũng là nhất chuyện phiền toái. Hắn hiện tại tinh thần lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, thiếu một luyện đan sư, đối với hắn tiếp kế hoạch rất bất lợi. Nhưng về sau, hắn không do dự nữa, đem thân thể vòng vo quá khứ, lọt vào trong tầm mắt sở kiến. Trắng đoạn, chân chuột, bằng phẳng bụng dưới khiết trắng như ngọc, giống như là nhất tuần tránh cầm thạch, hơi trong suốt. Ngoại trừ bên trái có nhất chỗ kiếm thương, vết thương hơi đỏ lên bên ngoài. Tưởng chừng như là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Duẫn Thanh Nhi ngây ngẩn cả người, vén lấy cái yếm cái tay kia đều quên phong xuống, sững sờ thần một dạng nhìn thần tình lạnh nhạt thanh niên, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Một lát, nàng tình hồn. "Ngươi tú lệ thiếu nữ vừa thẹn lại quẫn, gấp nói không ra lời, khuôn mặt càng là đỏ thâm như máu, giống như chín quả đào." Nàng khó có thể tin, đối phương rõ ràng là một cái lạnh lùng vô tình người, đối với nữ nhân không giả lấy từ sắc, sao đột nhiên quay đầu nhìn nàng? Thiếu nữ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hoặc là tìm mảnh vải đem đầu che lên, lấy sau vĩnh viễn không hề gặp người. Nhìn thiếu nữ sáng bóng bụng dưới, Mạc Phàm trong lòng lần nữa dị dạng, chỉ bất quá, hắn khuôn mặt trên lại không có bất kỳ biến hóa, vẫn như cũ diện vô biểu tình. Hắn đem thân thể vòng vo trở về, thấp giọng nói, ngươi dị thuốc thời gian quá dài, thay cái người đủ để đào tẩu. Mà về sau, hắn dừng một cái, lại từ trong túi càn khôn xuất ra một chai đan dược, cong thân ném qua, nói, đem đan dược nghiền nát, thoa lên vết thương mặt ngoài. Khôi phục chi sau sẽ không lưu hạ vết thẹo. Thiếu nữ gương mặt đỏ bừng, nhìn thấy đối phương đã đem vòng vo trở về, lúc này mới thả lỏng một hơi, đem bình kia đan dược lấy qua đây, dựa theo đối phương nói phương pháp nghiền nát dị thuốc. Lúc này đây, nàng tăng nhanh động tác, mạnh mẽ đem trong đầu cách nghĩ đuổi ra ngoài, không hề miên man suy nghĩ. Lộc cộc cái này lúc, cái động khẩu chỗ đống nhiên chuyển đến một hồi gấp tiếng bước chân. Lạc Hà Tông gù lưng lao đầu tới. Hắn bước tiến rất nhanh, đi tới trước mặt mọi người, muốn chứng thực chính mình nói không loa. Huyền Diệu Môn chính là cùng cái kia ma đầu có cấu kết. Mới vừa qua đi, hắn liền thấy một cái thanh niên đứng ở hang động trung ương, đem phía sau chặn lại kín. Gù lưng lão giả tuy là không thấy được bên trong thiếu nữ đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn đem Mạc Phàm trong tay xiêm y để nhìn cái tinh tường. Lý Đạo Phong, hai người này đã cấu kết thành gian, ngươi còn có lời gì có thể nói? Chương 206, ngập máu phun người. Mạc Phàm đứng ở cửa vào chỗ, thân tình dần dần chuyển lạnh. Một cái lao cẩu, lần trước không giết ngươi tính là ngươi hảo vận, còn dám lần nữa đưa tới cửa. Trong khi đang nói chuyện, hắn một tay phất một cái, đem thiếu nữ xiêm y đi tặng trở về, chỉ có thân thể vẫn như cũ bất động không dùng, ngăn ở sơn động góc chỗ, vững như đại sơn. Miệng lưỡi bén nhọn. Lão giả tức giận, trong thanh âm có một không che giấu được hỏa khí. Lý Đạo Phong cùng Khương Chính chạy tới, bọn họ thấy được Mạc Phàm đem thiếu nữ quần áo ném trở về một màn kia, trong lòng bị chấn động mạnh. Thanh Nhi ở đâu, làm cho nàng đi ra gặp ta. Lý Đạo Phong quát lên, trong lòng có một cảm giác không ổn. Khương Chính tắc thì là một loại khác thần thái, nhìn thấy Mạc Phàm thời điểm đỏ ngầu cả mắt, hắn tức giận bột phát, nói, cùng ma đầu kia có cái gì tốt nói, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt hắn. Sư thúc. Nhưng mà, ở nơi này lúc, thiếu nữ đi ra, nàng chậm rãi đi tới, hơi thấp tần thủ, một tấm vô cùng mịn màng gương mặt trên tràn đầy tâm thần bất định. Nàng nghe đến bên ngoài thanh âm, mấy người đều nghe cái tinh tường. Vì vậy, nàng trong lòng bất an, sợ sư thúc cho rằng nàng cùng Mạc Phàm có cấu kết, nhưng sau sẽ nàng mang về làm cho tông môn định tội. Một bên, nhìn thấy thiếu nữ xuất hiện, Khương Chính tạm thời đè lại lửa giận. Hắn còn có lý trí, biết Huyền Diệu môn là đồng minh, cho nên cố gắng hết sức khắc chế. Quan trọng nhất là, tại chỗ còn có một vị Huyền Diệu môn trưởng lão, nếu như không đem sự tình hỏi rõ bạch liền động thủ, hậu quả khó liệu. Thanh Nhi, ma đầu kia có hay không tổn thương ngươi? Lý Đạo Phong gầy gò mặt nổi lên hiện một cái thân thiết. Hắn không có hỏi hai người có hay không có liên quan, mà là hỏi thiếu nữ có bị thương không, đủ để thấy rõ hắn đối với người sư điệt này thập phần yêu thích. Ta không bị tổn thương. Duẫn Thanh Nhi mũi có chút ế ẩm, nàng đang nói dối, giấu bị chém một kiếm chuyện, không muốn để cho trung niên nhân lo lắng. Vị sư thúc này cùng nàng sư phụ giao nhau rất dày, thường thường vãng lai với giữa hai ngọn đỉnh núi, đãi nàng cũng là vô cùng tốt. Quá khứ nàng tu luyện trên có khó khăn gì, đều sẽ đi hỏi sư thúc. Bởi vì sư phụ thỉnh thoảng sẽ răn dạy nàng, nhưng sư thúc sẽ không. Đối phương rất có kiên trì, vẫn luôn là dốc lòng chỉ điểm, thì dường như một vị phụ thân, đối với nữ nhi giáo dục không sợ người khác làm phiền. Nực cười, nàng cùng ma đầu mới vừa rồi còn trong sơn động đi chuyện cậu thả, sao thụ thương? Gù lưng lão giả lanh nói rằng, hắn hôm qua đảo tẩu chi về sau, càng nghĩ càng thấy được không đúng, ý thức được chính mình hơn phân nửa là bị gạt. Đối phương một kiếm đâm thủng thiếu nữ nhìn qua rất đáng sợ, nhưng vết thương là ở phần bụng, cũng không chí mạng. Ngoài ra, đối phương cũng không có quá nhiều truy kích, mà là lựa chọn trở về. Suy nghĩ kỹ một chút là có thể đoán được, đối phương trở về là vì cứu người, không phải sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Nói vậy, Lý Đạo Phong cũng là giận dữ, sắt một tiếng đem thanh phong kiếm rút ra, nói, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Gù lưng lão giả lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn trong lòng có chút kiêng kỵ, bởi vì thực lực bản thân không bằng đối phương, nếu là thật đấu chiến khởi đến, hắn tuy là không đến mức vẫn lạc, nhưng nhất định sẽ chịu thiệt. Một bên kia, Lý Đạo Phong sâu hấp một hơi, bình phục tâm tình, nhìn về phía Thanh Uyển thiếu nữ, nói, Thanh Nhi qua đây, sư thúc mang ngươi trở về Huyền Diệu môn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám đối với ta Huyền Diệu môn nhân động thủ. Hắn ngôn ngữ rất trực tiếp, nói đúng là cho Lạc Hà Tông lão giả nghe, rất có khí thế, tựa như một đầu bao che cho con lão manh thú, đối với đầu gối hạ con non cực kỳ bảo vệ, nếu là có người ngăn cản, tức thì liền liều mạng trên tính mệnh, hắn cũng sẽ không hối tiếc. Trung niên nhân cùng kiên định, nhưng đứng tại đối diện thiếu nữ lại do dự. Nàng khó có thể lựa chọn, không biết là có hay không nên rời đi. Nói chung, bị người bắt đi đệ tử đều sẽ chờ đợi tông môn tiền bối tới cứu viện, Duẫn Thanh Nhi mấy ngày trước hơn phân nửa cũng sẽ như đây, nhưng bây giờ bất động. Mạc Phàm đầu tiên là cứu tiểu ngốc, mà sau vừa cứu nàng. Tuy là đều cũng không phải bản ý, nhưng đối với nàng có ân là sự thực. Hơn nữa, đối phương còn đối nàng hứa hẹn quá, chỉ cần tinh thần lực vừa khôi phục, liền phóng nàng trở về. Tuy là, nàng cũng biết lựa chọn tốt nhất là theo sư thúc trở về, nhưng lòng dạ lại vang lên khác nhất đạo bất đồng thanh âm. Đạo thanh âm kia đang để cho nàng lưu xuống, để cho nàng đi dần dần cải biến Mạc Phàm, hóa giải hắn lệ khí, tiêu diệt sát ý của hắn, cuối cùng làm cho đối phương biến thành một người bình thường tu sĩ, mà không còn là một cái tàn nhẫn thị sát ma đầu. Kèm theo thiếu nữ trầm mặc, Lý Đạo Phong trong lòng mơ hồ có một cảm giác không ổn, hắn đối với thiếu nữ là từ nhỏ xem đến lớn, đối với thiếu nữ hiểu rất rõ. Thiếu nữ tuy là bình thường nhã nhặn lịch sự thiện lương, tính tình ôn thuận, chỉ khi nào có chính mình việc đã quyết định tình, coi như mười đầu như cũng kéo không trở lại. Thanh Nhi, khuôn mặt gầy gò trung niên nhân cất cao giọng, muốn cho thiếu nữ cải biến quyết định, muốn mang nàng trở về, ngươi có từng hỏi qua Mạc Mỗ? Mạc Phàm đứng ở thiếu nữ trước người, ngăn trở lối đi, lạnh lùng nói, nàng trên người có Mạc Mỗ chồng thất huyền độc, coi như mang nàng trở về, các ngươi Huyền Diệu môn hiểu mở ạ? Lý Đạo Phong đầu tiên là cả kinh, lập tức chính là giận dữ, ngươi đối với Thanh Nhi hạ độc. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, không để ý tới đối phương quát mắng, nói, hạ độc thì như thế nào? Một bên, Khương Chính không nhịn được, một tay cầm chiến thương, trọng trọng hướng trên đất đâm một cái, làm cho trên đất khối đá trở nên vỡ nát. Hắn đại quát, nói, không cần cùng hắn lời nói nhảm, trước bắt lại, sau đó sẽ đi khảo vấn. Hắn không nhịn được, nghe được đối phương lần nữa sử dụng hèn hạ mánh khóe, tức thì lửa giận trong lòng lan lộn, khó có thể áp chế. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi chết đi đồng đội, trực tiếp giết quá khứ, một cây trường thương giống như dao long lộ ra, đầu thương nhấp nháy sắc bén, lưu chuyển thần dị ba động, cường đại phi phàm. Vâng. Một tiếng cự đại tiếng vang vang lên, Mạc Phàm thân pháp lướt động, tránh được một kích này, để mặt đất xảy ra nổ tung, khối đá bay tán loạn. Hắn con ngươi càng lạnh hơn, tán phát u quang, giống như là một đầu cực bắc chi địa hung vương, dày đặc khí lạnh, đồng thời bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều đùa chú màu bạc, hết sức kỳ lạ, làm cho một loại huyền bí cảm giác. Muốn chết. Hắn thấp quát, đem sơn hà ấn tế xuất hiện, kinh mạch trung linh lực điên cuồng tuôn ra, dưới vào linh cụ, làm cho bên ngoài bỗng nhiên biến lớn, nhưng sau rơi đập. Lý Đạo Phong trong lòng có nộ, rất nhanh cũng xuất thủ, hắn linh bảo là một mặt âm dương kính, chiết xạ thần quang, vây sát địch nhân, miệng hắn tụng kinh văn, đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết, cùng thần kính cùng phối hợp, uy lực kinh người không gì sánh được. Sơn động đang run rẩy, phát sinh đại chấn động, rất nhiều địa phương đều nứt ra lỗ hổng lớn, tối như mực, thập phần kinh người. Điều này khiến người ta không chút nghi ngờ, nếu như tiếp tục giao chiến, không quá nhất khắc trùng, hang núi này sẽ sụt xuống, hoàn toàn đình trệ. Vâng. Mạc Phàm lấy sơn hà ấn chống đỡ đánh giết, vận dụng tùy tâm, không ngừng đem một phe này thần ấn biến đại biến nhỏ, cùng hai người đối kháng. Bọn họ đấu chiến rất kịch liệt, thần quang phun trào, hà khí lượn lờ, các loại linh văn bay tán loạn, thần thông nở rộ, đem nơi đây chiếu rọi thập phần mỹ lệ, giống như là trong tin đồn ngộng cảnh chiến trường. Bên này ba người đại chiến kịch liệt, nhưng ở bên kia, cái kia Lạc Hà Tông lão giả nhưng ở quan vọng. Hắn không có xuất thủ, ngược lại đang vô tình hay cố ý hướng Duẫn Thanh Nhi tới gần. Chương 207, huyết đột. Chỉ cần đưa nàng bắt, Lịch Tiên Châu tử chính là ta. Gù lưng lão giả trong lòng hừng hực. Ngươi muốn làm gì? Duẫn Thanh Nhi kiểu nhan mất sắc. Thanh Uyển thiếu nữ sợ, từng có bị đối phương bắt được từng trải, trong lòng thập phần khủng hoảng, nhìn thấy đối phương tới gần, vô ý thức liền hướng lui lại. Chỉ là, cái này cuối cùng là cái huyệt động, không gian cũng không lớn, nàng chỉ lui về phía sau mấy bước mà thôi, liền dán vào thạch bích lên. Ngươi là cái kia ma đầu nữ nhân, ngươi nói lão phu hội bắt ngươi làm cái gì? Gù lưng lão đầu âm chắc chắc mở miệng, lộ ra vàng ố hàm răng. Giữa sân, đấu chiến kịch liệt. Cùng ngay, Mạc Phàm đột nhiên đại quát, trước người hiện ra một viên xưa cũ hạt châu. Mở miệng hét giải ra một đoạn thần quang, truyền bích lục sắc, đem cùng hắn đấu hai người đánh vỡ. Phong Thiên Châu. Hai người kinh hãi, không dám cùng sự mạnh mẽ đối kháng, chỉ có thể tránh lui. Gù lưng lão giả tới gần, nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp, lão phu liền. A. Hắn lời mới nói đến nửa đoạn, đã bị một cước đạp bay, ầm ầm đụng vào nham mít lên, xuất hiện một cái nhân hình cái hố. Mạc Phàm đứng ở thiếu nữ trước người, thần sắc đạm mạc, nói một tiếng đi, nhưng sau liền tóm lấy thiếu nữ bả vai, đạp chân xuống, chợt vọt lên, đem sơn động phá vỡ một cái lỗ thủng, chạy ra ngoài. Chỉ là, khi hắn đi ra thời điểm, lại phát hiện một cái khác càng thêm nghiêm nghị sự thực. Bọn họ bị vây lại, địch nhân không chỉ là mấy cái tạo hóa cảnh cường giả, còn có mấy trăm nhập đạo cảnh giáp sĩ. Những giáp sĩ này so với vài cái tạo hóa cảnh cường giả khó đối phó hơn, bọn họ công phòng nhất thể, đã bày thành công tỏa thiên đại trận, cầm cố thiên địa, ngưng tụ sơn hà tư thế, đem một phe này địa vực hoàn toàn khóa kín, không có đường ra. Đi bên nào? Duẫn Thanh Nhi vô ý thức mở miệng hỏi. Nói xong sau mới bỗng nhiên trở về thần, nàng bị đối phương bức bách luyện đan, nên tính là địch nhân. Chỉ là, nói đã nói ra, coi như đổi giọng cũng đã chậm. Bất quá, Mạc Phàm không có chú ý tới điểm này, hắn bây giờ trong lòng nghĩ đều là như thế nào đi ra ngoài. Đối với thiếu nữ một điểm nói sai căn bản nhìn không lên. Ngươi hiểu trận pháp sao? Hắn hỏi như vậy. Đây là đang xin giúp đỡ. Thiếu nữ nhìn rất nhiều trận địa sẵn sàng đón quân địch giáp sĩ, nhìn nhìn lại trước mắt thần sắc lạnh lùng thanh niên, tâm tình có chút phức tạp, nói, ta chỉ hiểu một điểm, phá không nổi rồi loại này đại trận. Mạc Phàm gật đầu, không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Ta có biện pháp ly khai. Hắn đột nhiên nói như vậy. Mà về sau, hắn bắt đầu kết ấn, thủ pháp rất nhanh, trên dưới tung bay, chuyển chớp mắt liền làm mười mấy loại thủ thế. Trong miệng đã ở mặc niệm kinh văn, thập phần huyền ảo tối nghĩa. Dần dần, hắn thân trên xuất hiện một tầng huyết quang, đây là một màn ánh sáng, đem hai người bao vây, giống như là một loại đặc thù phòng ngự quang cháo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Giao giao có nước chảy thanh âm vang lên, trong hư không xuất hiện một con sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, không ngừng lan lộn. Đại hà cuộn cuộn, sóng biển ồn ào, nhìn kỹ lại kia hà thủy đúng là màu đỏ, thập phần yêu dã, hơn nữa còn tản mát ra nồng đậm mùi tanh. Đây là một cái tiên huyết hội tụ sông, thanh thế hạo đại, kéo dài bất tận. Để cho trong lòng người có một loại vẻ sợ hãi lại có một loại sợ lay động. Ma đầu, chạy đâu? Khương Chính tiếng hô truyền đến. Lão phu không phải giết người không thể. Đây là Lạc Hà Tông lão giả, thần tình chật vật, một đầu bạch phát thập phần mất trật tự. Hắn lửa giận thao thiên, bị Mạc Phàm đạp một cước, đầu khớp xương tức thì liền sai vị, thân thể cho tới bây giờ cũng còn sốt. Lý Đạo Phong cũng thần sắc xấu xí, thấy thiếu nữ lần nữa bị bắt đi, chỉ cảm thấy là chính hắn một sư thúc sai lầm. Thực lực quá kém, liền môn nhân đệ tử đều không pháp bảo hộ. Xa chỗ Đại Hà lưu động nhanh hơn, rung động ầm ầm, khi thì quần quần nổi lên cao mấy trượng đầu sóng, hung hăng vỗ xuống, vang lên tảng lớn hồng sắc bọt sóng. Huyết đột. Mạc Phàm thất quát. Hắn chợt tung người lên đến, bắt lại thiếu nữ đầu vai, nhảy vào huyết sắc trường hà. Ba người kia truy kích qua đây, đáng tiếc đã muộn, chỉ có thể đứng ở một bên, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương mượn huyết hà ly khai. Khương Chính giận dữ, đem trường thương đống nhiên hướng trên đất đâm một cái, chui vào mặt đất nửa thước. Mạc Phàm, ta phải giết ngươi. Chu Vi giáp sĩ lặng lẽ, không dám lên tiếng. Ở nơi này lúc, gù lưng lão giả đi ra, hắn đồng dạng đang nổi giận, nói, hắn trốn không xa, lão phu có biện pháp tìm được hắn. Manh thu rừng núi nào đó chỗ. Mạc Phàm khuôn mặt sắc thương bạch, thân thể hầu như đứng không vững, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, nói, nơi đây còn chưa an toàn, lại đi một khoảng cách. Bọn họ tìm được rồi nhất chỗ manh thu xào huyệt, Mạc Phàm tế xuất đại thủ đoạn đem nơi này manh thu chém giết, nhưng sau ngay tại chỗ đánh ngồi nghỉ ngơi. Thiếu nữ tiếp tục luyện đan, chỉ là, lúc này đây luyện không còn là bổ thần đan, mà là bù đắp huyết khí thua thiệt chống không đan dược. Huyết độn tiêu hao chân huyết nhiều lắm, mặc dù là Mạc Phàm loại này cực cảnh cường giả cũng khó có thể chịu đựng, muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, tính dưỡng nguyệt cho phép mới có thể khôi phục. Phục hạ đan dược chi sau đánh ngồi không bao lâu, Mạc Phàm đột nhiên mở mắt, thân trên bộc phát ra một cường đại khí tức. Có người đến. Hắn nói như vậy. Mạc Phàm lại một lần nữa trốn chết, ở trong núi rừng chạy vội. Hưu có to lớn mũi tên phóng tới, băng lanh khiếp người, ở gần sát bọn họ thời điểm đống nhiên nổ tung, nhấc lên cuồng mãnh cương phong. Xa chỗ, Khương Chính cưỡi hắc kỳ mã, dương cung cài tên, mỗi một tiễn đều rất mạnh mà sắc bén, mang theo phủ văn sáng chói, mở kim nước đá. Chanh. Một tiếng kiếm minh, Lạc Hà Tông lão giả đánh ra pháp quyết, thôi động linh kiếm chém tới. Chỉ bất quá, cùng Khương Chính bất đồng chính là, hắn chém giết đối tượng không phải Mạc Phàm, mà là Duẫn Thanh Nhi. Phốc kiếm nhọn vào cơ thể, xuyên thấu một con cứng rắn như sắt cánh tay. Huyết độn. Một kiếm kia vốn là chém về phía ta. Duẫn Thanh Nhi ánh mắt phức tạp. Mạc Phàm rất suy yếu, nhưng vẫn còn ở dáng chống đỡ, một đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, lạnh lùng nói, đi luyện đan. Thiếu nữ bằng lòng, nhưng không có trực tiếp đi luyện đan, mà là mở miệng nói, ngươi bây giờ trạng thái rất kém cỏi, vẫn là an tâm nghỉ ngơi đi. Ta sẽ không rời đi. Thiếu nữ nói như vậy. Mạc Phàm trầm mặc. Sơ qua, hắn tại chỗ tòa hạ, theo trong túi càn khôn tìm ra mấy chai đan dược một hơi nuốt xuống, nhưng sau đánh ngồi chữa thương. Nhưng mà, còn chưa quá nửa khắc chung, hắn lại trợn mở con mắt, lần nữa kinh nghi bất định. Hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức cường đại đang ở tới gần, tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng vào bọn họ ẩn thân chi chỗ. Người qua đây một cái. Thiếu nữ cho là hắn thương thế có biến, bước nhanh tới. Kết quả, Mạc Phàm cũng là chợt đứng dậy, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chế trụ nàng, đưa nàng sau lưng đeo xiêm y đi trực tiếp ngăn. A! Thiếu nữ thét chói tai. Mạc Phàm không danh để ý, hắn ngũ chỉ như kìm, bắt lại thiếu nữ bà vai, nhưng sau tay kia bỗng nhiên vỗ tới. Suy một lam khí lưu màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Lan xà hương. Mạc Phàm nói nhỏ, trong lòng mọc lên một mảnh mây đen. Hắn tìm được mấu chốt, đối thủ sở dĩ một mạch có thể tìm tới bọn họ ẩn thân chi chỗ, cũng là bởi vì thiếu nữ đầu vai bị gieo loại này kỳ dị nghìn dặm hương. Nhìn thấy lam tử sắc khí lưu, thiếu nữ tức thì hiểu đối phương đang làm cái gì. Nàng có chút bối rối, chân tay luống cuống, nói, ta, đây không phải là ta lưu lại ân ký. Chương 208, là ai giết sư muội của ta? Không cần giải thích, trong lòng ta tin tưởng. Mạc Phàm khuôn mặt sắc căm trầm, trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Cái này nghìn dặm hương chắc là cái kia lão giả chồng, chỉ có hắn cùng với thiếu nữ từng có tiếp xúc. Lúc trước ở sơn cốc bên trong gặp nhau, lão giả bắt Duẫn Thanh Nhi làm con tin. Đương thời liền đem lan xạ hương đánh vào thiếu nữ trong cơ thể. Vậy hẳn là đối phương dùng để ngừa vạn nhất chuẩn bị ở sau. Chưa từng nghĩ, cái này chuẩn bị ở sau thật bị đối phương dùng tới, còn làm cho hắn bỏ ra thảm thống đại giới. Xoát. Một đạo hừng hực thần quang phóng tới, một mặt âm dương kính trên không trùng treo cao, dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành sắc bén đánh giết. Ba vị tạo hóa cảnh cao thủ đuổi theo tới, không nói lời gì liền tế xuất công sát thủ đoạn, hướng về Mạc Phàm chỗ ẩn thân tiến hành đánh kích. Bọn họ lại tới. Duẫn Thanh Nhi mặt cười khẽ biến. Mạc Phàm mặt sắc thương bạch, nhìn thấy địch nhân tới gần, chỉ có thể cắn bể lưỡi nhọn phun ra một ngụm tinh huyết, mạnh mẽ tế xuất huyết độ thuật. Lần nữa xuất hiện thời điểm bọn họ đến rồi nhất chỗ mênh mang nơi, bốn chỗ cổ mục chọc trời, có cự thú hung khiếu, lay động nhân hồn phách. Mạc Phàm liên tiếp 3 lần sử dụng bí thuật, rốt cục không chịu nổi, vừa rơi xuống đất liền trọng trọng ngã xuống đất, ngất đi. Thanh Nguyễn thiếu nữ không biết làm sao, nghe được bốn phía liên tiếp thú hống, càng là hoa dung thất sắc. Hồi lâu, nàng mới bình phục tâm tình, tiếp nhận rồi chính mình đã thân chỗ mãng hoang chuyện thật, nhưng sau cắn răng đem Mạc Phàm đeo lên, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Nhất chỗ cây quật. Duẫn Thanh Nhi thân thể co do, kinh ngạc nhìn khuôn mặt lãnh ngạnh thanh niên, hồi tưởng lại lần đầu tiên cùng đối phương gặp mặt tình cảnh. Đi luyện chế một nhóm bổ thần đan. Đây là nàng tỉnh lại nghe được câu nói đầu tiên, sau đó sẽ tiếp lấy liền là xét đánh ngang thai một dạng tin tức. Sư muội của ngươi một kiếm xuyên tim. Đã chết. Thiếu nữ cực kỳ bi ai, gắng gượng thân thể đứng lên, cắn chặt răng ngà hỏi, là người nào giết nàng? Thanh niên lạnh nhạt, cũng không trả lời. Ngươi nói cho ta hung thủ là người nào, ta đáp ứng giúp ngươi luyện chế bổ thần đan. Thanh niên lúc này mới lên tiếng, chỉ là ngựa khí vẫn như cũ băng lãnh, nói, là một cái dùng kiếm cực cảnh cường giả. Là kiếm tông người sao? Thiếu nữ đôi mắt sáng có chút đỏ lên. Không phải. Vậy hắn là ai? ta chỉ biết hắn dùng kiếm. Dừng một cái, hắn lại nói, ngươi nên nhớ kỹ, cái kia nhất địa rất đen, cái gì đều thấy không rõ lắm. Gặp phải thiếu nữ chi về sau, Mạc Phàm rất ít khi dùng kiếm. Bởi vì, hắn mạnh nhất một thanh kiếm bị mất. Phong Thiên Châu kim thuộc tính biến thành vô kiên bất tồi thần kiếm đánh rơi, chiến lực của hắn giảm xuống không chỉ một bậc. Không phải, hắn hôm nay cũng sẽ không như thế thảm, nắm giữ sát phạt thần kiếm nếu như vẫn còn, hắn căn bản sẽ không tuyển trạch trốn chết, lớn hơn có thể là liều mạng ba vị tạo hóa cảnh cường giả, đưa hắn nhóm từng cái đánh tan, sau đó sẽ lấy Phong Thiên Châu thần năng cường đại phá trận, quét ngang 300 giáp sĩ. Hai ngày sau, Mạc Phàm rốt cục tỉnh dậy, lọt vào trong tầm mắt thấy là một chuyện trước vội vàng sau thiếu nữ, trà lau cây quật, đem thu thập trái cây phân loại, dùng rộng lớn lá cây bọc lại, nhưng sau đặt ở sạch sẽ địa phương. Ngươi vì sao không đi? Hắn lên tiếng, thanh âm có chút khàn giọng. Thiếu nữ mừng rỡ, chứng kiến hắn tỉnh lại, tiểu nhan tức thì tràn ra tiểu dung, qua đây nhẹ nhàng giúp đỡ hắn nhất cái, làm cho hắn có thể đủ ngồi xuống chữa thương. Ngươi đã cứu ta, đã cứu tiểu nốc, hiện tại ngươi bị thương, ta làm sao có thể ném hạ ngươi mặc kệ? Thanh tú mỹ thiếu nữ nói đạo, ngữ khí rất chân thành tha thiết, giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua, nhường thể xác và tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Mạc Phàm cũng là không cảm kích, ngữ khí băng lãnh, lòng dạ đàn bà. Thanh Uyển thiếu nữ cũng không để bụng, nàng quen đối phương thái độ lạnh lùng, cảm thấy đối phương kỳ thực cũng không có người ngoài nói hư như vậy, chỉ bất quá tính tình lãnh đạm, hơn nữa lại thường thường khẩu thị tâm phi. Ngươi tốt nhất chữa thương, chỗ này có 3 bình tráng huyết đan. Ngươi mới vừa tỉnh lại, khẳng định cắt nước, ta đi tìm chút thanh thủy. Duẫn Thanh Nhi nói liền hướng bên ngoài đi, một đôi tố thủ đang cầm một cái hũ sành, thập phần mềm nhẹ, nhường nhìn trong lòng mất thần. Sự thực lên, nàng cũng không phải tuyệt đỉnh mỹ nhân, tướng mạo bất quá là thanh tú, nhưng xứng trên cái kia cô ôn nhu như nước khí chất, tức thì liền xảy ra biến hóa, như nhu mỹ động nhân lê hoa, trong suốt trong vát, nhã nhặn lịch sự nhã thủ. Chờ một chút. Mạc Phàm đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Làm sao vậy? Tú lệ thiếu nữ quay đầu. Đã hai thiên, nên phục thất huyền độc giải dược. Thiếu nữ mặt giãn ra rõ ràng cười, trực tiếp xoay người ly khai, để lại cho hắn một câu nói túi càn khôn ta bay qua, giải dược liền phóng ở cái kia hồng sắc trong bình ngọc. Mạc Phàm con ngươi thành khe nhỏ, không nói nữa. Đợi được thiếu nữ đi xa hắn mới hừ lạnh, nói một tiếng ngu xuẩn. Giải dược đều đã tìm được, còn không nhân cơ hội ly khai, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Nhất định vô tri làm người ta cười. Không biết mùi vị, như vậy ngây thơ sẽ chỉ làm người đi hướng diệt vong. Không đủ lanh khốc tàn nhẫn, làm sao có thể mạnh mẽ, chớ đừng nói chi là cường giả mọc như rừng bụi gai nơi tuân ra tới. Hắn cần phải làm là đầy đủ lạnh nhạt, đầy đủ vô tình, vô luận là người nào, chỉ cần che ở trước người, liền một kiếm chém tới, nhưng sau sẽ đối phương hung hăng dẫm ở chân xuống. Ở thi cốt trong đống đi tới tối cao, nhưng sau quan sát thiên hạ. Mạc Phàm khôi phục một ít thực lực, ở mãng hoang trung tìm kiếm bộ lạc, một cái lại một cái săn bằng. Đây cũng không phải là đơn thuần phát tiết, mà là đang thu thập huyết khí, hắn muốn ngao luyện huyết tinh, dùng để bù đắp tự thân hao tổn chân huyết. Ngũ ngày trôi qua, bọn họ lý bước mãng hoang, tìm kiếm đi thông thiên diễn giới di tích thượng cổ. Phu cận bộ lạc bị cướp. Thiếu nữ thần tình có chút hạ. Mạc Phàm lạnh lùng, nói, chết thì chết, một ít man hoang người, coi như toàn bộ chết sạch sẽ thì phải làm thế nào đây? Nhưng hắn nhóm chết quá thảm, không phải là bị thái cổ manh thu giết chết, những người đó biến thành thây khô, là bị nào đó quỷ dị thuật pháp hút khô rồi tiên huyết. Thanh tú thiếu nữ vẫn là rất khổ sở, trong lòng không đành lòng. Mạc Phàm trầm mặc. Một lát, hắn lên tiếng, nói, chưa chắc không phải manh thu giết chết, có chút cường đại hồng hoang dị chủng liền yêu mến tiên huyết. Duẫn Thanh Nhi căm giận, nói, những thú dữ kia rất đáng hận. Mạc Phàm không hề trả lời, vẫn như cũ lãnh đạm. Chỉ là, hắn tâm thần có chút bất an, mơ hồ cảm giác mình xảy ra biến hóa. Quá khứ hắn chưa từng tại loại này sự tình đã nói dối quá. Một ít không đủ nặng nhẹ người man dợ mà thôi, giết thì giết, hà tất cần che giấu. Mạc Phàm nhìn thiếu nữ liếc mắt, nhưng sau hiểu căn kết chỗ. Mấy ngày qua, hắn bị người nữ nhân này ảnh hưởng, cho nên mới phải biến được như vậy không quả quyết. Ngu xuẩn. Vô tri. Mạc Phàm trong lòng hừ lạnh, sau đó trong lòng tín niệm càng phát kiên định. Hắn cần phải làm là giết, không ngừng giết, đem tất cả ngăn cản người giết chết, người tiên, chứng đạo thành tiên. Không muốn lại xen vào việc của người khác. Tìm kiếm di tích, đi thiên diễn giới. Cùng ngày đồng thời, Đại Nhật Thánh Giáo. Vương Hạo, nhanh cùng đi với ta thiên diễn giới, ta chém giết một đầu bệnh ngạ, có thể ăn nhiều một trận. Thư Bảo Bảo kêu la om sòm, nhảy nhót rất hăng hái, té ngã tiểu ngưu con bê tựa như xông vào, nắm lấy Vương Hạo chính là một hồi lay động, ưỡn mặt tranh công. Vương Hạo vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc không thay đổi chút nào. Tiểu nha đầu liền là tiểu nha đầu, làm việc không có chút nào ổn trọng, dáng vẻ này hắn, thiếu niên đầy hứa hẹn, 16 tuổi niên kỷ liền đã địa vị cao quý một giáo thánh tử. Thân phận siêu nhiên, nổi bật bất phàm. Ồn ào cái gì, không phải một đầu bệ ngạ đấy ư, đáng giá gọi như vậy nhượng. Vương Nhật Thiên gương mặt vân đạm phong khinh, khí độ gây khó dễ rất đủ, thời thời khắc khắc đều ở đây thể phát hiện mình Đại Nhật Thánh Tử cái này một thân phận lạnh lẽo cô quạnh. Hắn đã không phải là ban đầu đại tộc thiên tiêu, hiện tại, hắn danh tiếng càng thêm vang dội, Đại Nhật Thánh Tử, nghe vào liền có thể cảm giác được có một cùng người khác bất đồng bức khí, giống như một hồi ấm áp xuân phong, quất vào mặt không hẳn. Sau một khắc, cái này vị đại nhật thánh tử cúi đầu, hướng mình tiếp thân tiểu thị nữ hỏi, để cho ngươi mời hai người đều mời ạ.
Mời.
Thư Bảo Bảo vỗ ngực nhỏ, thập phần dùng sức, nói, Hồng Sam tỷ cùng U Khinh tỷ đều đáp ứng rồi, hết sức cao hứng, muốn đi thưởng thức ta làm ăn ngon. Ta là mỹ thực gia, làm cái gì cơm nước đều ngon, không ai có thể chống đỡ loại cám dỗ này. Tiểu nha đầu tự biên tự diễn, không có chút nào e lệ.
Vậy là tốt rồi.
Vương Hạo đạo. Giờ khắc này, hắn đối với tiểu nha đầu càng xem càng thỏa mãn, đột nhiên cảm giác được cái này đầu củ cải biến được làm cho người vui vui mừng đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa giận vừa vui, thiên phú cùng thực lực cũng rất kinh người, hơn nữa còn có thể giúp hắn liêu muội, tưởng chừng như là thượng tiên ban cho hoàn mỹ tiểu tùy tùng. Thư Bảo Bảo nhanh lên bắt lại cơ hội biểu trung tâm, nói chính mình đối với Vương Hạo rất kính ngưỡng, rất quý, suốt đời tâm nguyện chính là trở thành hắn thị thiếp. Vương Hạo không nói, chẳng qua lúc này hắn lại không tốt đả kích tiểu nha đầu, không thể làm gì khác hơn là nhìn tả hữu mà nói hắn, nói nàng làm rất tốt, hắn nhất định sẽ ban tặng tương ứng tưởng thưởng.
Tưởng thưởng gì?
Tức thì, tiểu nha đầu lên tinh thần, nghĩ tới tươi mới ăn ngon linh dược, nước bọt ràng rùa.
Chương 209, đi thôi, Thư Bảo Bảo.
Ngươi suy nghĩ nhiều, không phải chân thuốc.
Vương Hạo nói đạo.
Hắn cùng với tiểu nha đầu chung sống dài như vậy một đoạn thời gian, cái nào còn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Không chút khách khí nói. Chuyên gây rắc rối chỉ cần che cái bụng, là hắn biết đối phương muốn phóng cái gì dám, nhất quyết cái mông, là hắn biết đối phương muốn kéo cái gì bánh. Thư Bảo Bảo tức thì khuôn mặt sắc nhất suy sụp, nàng thích nhất chính là linh dược, không chỉ có ăn ngon, hơn nữa lại bổ, có thể để cho tu vi của nàng thần tốc tăng trưởng, trong vòng thời gian ngắn mạnh mẽ.
Vậy ngươi muốn đánh toán cho ta tưởng tượng gì?
Tiểu nha đầu tinh thần tụt xuống hơn phân nửa, đau đầu suy nghĩ. Tuy là linh cụ cũng không tệ, nhưng đối với nàng mà nói so với dược liệu còn kém xa. Nàng một mạch tin tưởng vững chắc. Tu hành chi đạo thực lực bản thân mới là căn bản, linh bảo các loại đồ đạc chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Thực lực bản thân không ăn thua gì, cho dù có mạnh đi nữa linh bảo cũng vô dụng, đối với trên cùng giai cực cảnh cường giả vẫn sẽ thua. Hơn nữa còn hội bị người lo lắng, nói không cho phép lúc nào thì có lao quái vật tìm tới cửa, mạnh mẽ đoạt bảo.
Một loại thần thông bảo thuật.
Vương Hạo mở miệng.
Bảo thuật.
Nghe vậy, tiểu nha đầu con ngươi sáng trong suốt, nàng bước mở nhỏ chân ngắn, thập phần chân chó chạy đến Vương Hạo bên người, cho hắn nắn eo đấm chân.
Tiểu nha đầu đưỡn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Vương Hạo ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi là muốn dạy ta chân long bí thuật, vẫn là thiên phượng chân pháp đây, cũng hoặc côn bằng truyền thừa thuật.
Ta không có chút nào chọn, loại nào đều được, tất cả đều không ngại.
Thư Bảo Bảo lại bắt đầu ảo tưởng, biến được không đứng đắn đứng lên, hai cái tay nhỏ có thể tinh thần nắm lấy Vương Hạo tay áo, hai tiểu hổ nha đều lộ ra rồi, cười được kêu là một cái hài lòng.
Nhưng mà, Vương Hạo khuôn mặt cũng là đen xuống.
Cái gì gọi là không chọn, mở miệng chính là thế gian đỉnh cấp pháp, ngươi còn biết mình họ gì sao?
Vương Hạo trừng nàng, tràn đầy khó chịu.
Ta đây này anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng đều không hốn trên một loại chân linh bảo thuật, ngươi một cái tiểu đậu nha đồ ăn còn dám hy vọng xa vời.
Biết không biết mình có nhiều thiếu cân lượng.
Một cái cả người trên hạ đều không hai lượng trọng đầu củ cải, ai cho ngươi dũng khí ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng.
Không có chân linh bảo thuật.
Vương Hạo ngữ khí rất đông cứng.
Thư Bảo Bảo vẫn như cũ chờ mong, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tựa như hoa, nàng nói, hồng hoàng cự thú cũng được.
Cũng không có.
Vương Nhật Thiên ngữ khí càng không dễ.
Tức thì, Thư Bảo Bảo thất vọng rồi, nói, như vậy tùy liền cho ta một loại thái cổ hùng vương thần thông đi.
Thần thần.
Bức cách tràn đầy đại nhật thánh tử liên tiếp bị tiểu nha đầu kích thích, âm điệu đều xảy ra biến hóa, ngôn ngữ giống như là bị sinh kéo cứng răn kéo ra.
Ngươi có phải hay không thiếu dọn dẹp?
Vương Hạo giống nàng.
Tiểu nha đầu tức thì giật mình một cái, nhanh lên đem khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên thất vọng giấu đi, đổi trên một bộ rất chân chó cười.
Ta chính là tùy tiện nói một chút, không nên tưởng thiệt, chính là chân long thiên phượng mà thôi. Chúng nó tính là gì, có thể nào cùng ngươi đánh đồng.
Ngươi theo liền dạy ta một loại thần thông là đủ rồi, khẳng định so với những thứ kia hung vương truyền thừa thuật mạnh, ta chỉ cần học được nhỏ tí tẹo, là có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ.
Tiểu nha đầu cổ suý Vương Hạo, không có chút nào cảm thấy e lệ, trước mặt liều mạng vuốt mông ngựa.
Hơn nữa còn làm ra một bộ rất chân thành dáng dấp, giống như là xuất phát từ nội tâm, nói đều là lời trong lòng.
Nếu có người không tin tưởng lai lịch của nàng, thật có khả năng bị nàng lừa gạt.
Còn Vương Hạo,
hắn đối với Thư Bảo Bảo hiểu rõ. Đối phương đương nhiên không lừa được hắn.
Bất quá,
cái này cũng không gây trở ngại hắn tâm tình thay đổi xong,
hơn nữa vẫn tương đối thông khoái, sảng khoái, chỉ cảm thấy trong lòng có một khí mát mẻ đang lãng vãng, từ trong đến ngoài, từ trên mà xuống, giống như đất hạn hán lâu ngày đột nhiên giáng xuống một hồi mưa to, niềm vui tràn trề.
Ta dự định dạy ngươi.
Ân, ngươi đi tàng kinh các tìm một bản phi liêm khắc đá đổ, nói cho chị thủ trưởng lão là ta muốn là được.
Phi liêm?
Thư Bảo Bảo kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không thể tin tưởng.
Đó là một loại cái thế hung vương, thực lực mạnh, so với đại thế lực đạo thống chi chủ cũng tiêu ngạo sắc.
Những thứ kia trí cường giả gặp đều muốn kiêng kỵ, không dám tùy tiện cùng với giao phong.
Kinh dị chi về sau, nàng lại có chút mơ hồ, không nghĩ ra Vương Hạo vì sao trước sau nói mâu thuẫn, cái này rõ ràng là một loại hung vương chân pháp, lúc trước hắn vì sao còn nói không có nàng mong muốn cường đại thần thông. Đại Nhật Thánh Giáo Bệ Ngạn thần thông đều có tàn quyết, tuy là rất mạnh, nhưng là chỉ thích hợp một số người, đại đa số người không pháp trưởng khống. Vương Hạo như thế giải thích. Tiểu Nha đầu bừng tỉnh. Không cần thiết khoảng khắc, nàng lại ở trong lòng oán thầm. Chắc không được Vương Hạo đột nhiên hào phóng như vậy, liền hung vương thần thông đều hứa hẹn xuất hiện, nguyên lai chỉ là một loại tàn khuyết không đầy đủ bảo thuật, cần chính cô ta muốn làm pháp bù đắp. Quỷ hẹp hỏi. Thư Bảo Bảo hừ hừ. Vương Hạo tắc thì là vẻ mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Hắn biết Tiểu Nha đầu đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là ở nói thầm hắn keo kiệt, không chịu đem chân chính tốt lấy các thứ ra. Nhưng, sự thực lên, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn đối với thân phận của Tiểu Nha đầu rất tin tưởng. Đây là một cái chân mệnh thiên nữ, thiên phú cùng vận khí kỳ giai, nói là tâm tưởng sự thành có điểm quá mức, nhưng nếu là để cho nàng đi bổ khuyết một phần kinh văn ghế trống, cái kia nhất định không nên quá đơn giản. Đây là thiên tuyển chi nữ. Thiên tuyển người lấy được nhiều nhất là thứ gì? Không phải thần chân bí dược, cũng không phải cường đại chiến thú, mà là các loại không chọn vẹn bảo vật. Không chọn vẹn linh cụ, không chọn vẹn pháp thuật, không chọn vẹn tàng bảo đồ, tàn khuyết không đầy đủ tin tức. Thông thường bảo vật không chọn vẹn một điểm, chân quý bảo vật không chọn vẹn phân nửa, phản chính đều là không chọn vẹn. Nhất định phải đi cái khác địa phương tìm kiếm, chậm rãi chắp vá. Không trải qua một phen hàn triệt cốt, sao được mai hoa xông vào mũi hương. Thiên tuyển chi tử vận mệnh nhất định là đa xuyễn, nhất định là cọc cằn, nhưng kết quả cuối cùng nhất định là mỹ hảo, là đều vui vẻ. Cho nên nói, cái này đặc tính nhất định hảo hảo lợi dụng. Không phải, Vương Hạo cảm thấy xin lỗi không chỉ là chính mình, còn có Lao Thiên gia. Có một cái như vậy như bức hống hống thị nữ. Không để cho nàng bố trí một ít nhiệm vụ, tưởng chừng như là lãng phí thế giới này lợi hại nhất tài nguyên. Đi thôi, Thư Bảo Bảo. Ngươi có thể đi. Vương Hạo đối với đầu củ cải lòng tin rất đủ, so với tự luyến vô cùng Tiểu Nha đầu đối với mình lòng tin đều đủ. Một người phụ trách siêu tầm cường đại lại không chọn vẹn bí thuật, một người phụ trách bổ toàn. Sau đó sẽ giao lưu tâm đắc, ấn chứng với nhau. Nhất định hoàn mỹ. Vương Nhật Thiên rất muốn cho như thế cơ trí tự mình tiến tới một tiếng bội phục, nhưng sau tán thưởng chính mình anh minh thần vũ, trí tuệ siêu quần, tưởng chừng như là trong truyền thuyết con người toàn vẹn. Tiểu Nha đầu rất không được tự nhiên. Bị Vương Hạo nhìn tâm lý có chút sợ hãi. Nàng cảm thấy nay Thiên Vương Hạo không thích hợp, nhìn nàng nhãn thần rất quái lạ, liền cùng nàng nhìn thấy bảo bối thời điểm thần tình giống nhau, hai mắt đều ở đây sáng lên, tâm tình tăng vọt. Đi thôi, đi thiên diễn giới. Vương Hạo nói như vậy. Ừm. Thân thân ứng tiếng, hiếm thấy không có lẻn đến đằng trước đi, mà là đối đại ở Vương Hạo thân sau. 10 tuổi tiểu nha đầu đi tới phía sau, đối với mình tiến hành chất lượng. Dùng trước tay nhỏ bé khoa tay múa chân một cái chiều cao của chính mình. Lại vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình còn chưa tới phát dục thời gian bộ ngực, xác nhận tất cả như thường chi về sau, nghĩ thầm nói thầm. Chương 210, hai nữ gặp nhau. Không có gì biến hóa, Vương Hạo làm sao đột nhiên cải biến thái độ đây? Thư Bảo Bảo gương mặt không giải khai. Chẳng lẽ là ta giữ tại mị lực kích thích ra rồi hả? Vương Hạo ý thức được tương lai ta là một đại mỹ nhân, cho nên phải đặt trước. Thư Bảo Bảo sát có chuyện lạ phân tích, thành công đem tự thuyết phục, nhưng sau rơi vào chính mình thế giới tưởng tượng, không thể tự kiềm chế. Nàng tương lai nhất định rất đẹp. Hoa nhường người thẹn, chim sa cá lặn, một cái ngoái đầu nhìn lại cười là có thể làm cho chúng sinh mê đảo. Suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu phát ra ha ha cười, tay nhỏ bé dùng sức ngăn chặn miệng, nhưng vẫn là đỡ không được chính mình cao hứng tâm tình, hai mắt to không thành nguyệt nha, vui. Ai nha, thật phiền, vì sao ta lấy sau sẽ thành được như vậy mỹ đây? Tiểu nha đầu vẻ mặt hài lòng, ôm đặc thù phiền não, vui vẻ theo tới Vương Hạo thân về sau, sung làm một cái theo đuôi. Thiên diễn giới, sơ thủy địa cách đó không xa nhất chỗ đại trạch. Hồng Sam. U Kinh sớm đã ở bên cạnh hồ đợi, đây là khí chất khác xa hai vị thiếu nữ, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng động nhân trích tiên tử, một cái tính tình tinh thuần không thông thế sự nhân gian tinh linh, đứng chung một chỗ đẹp đến giống như là một bộ họa quyển. Các nàng đều là chịu đựng Thư Bảo Bảo mệt nhọc thần công tàn phá chi sau mới tới, tiểu nha đầu tiên là nói khoác bệ ngạn nhục thân tốt bao nhiêu ăn, nhưng sau ở trước mặt các nàng bán thảm giả bộ đáng thương, nói chính mình thật lâu phía trước đã nghĩ xuất hiện ăn món ăn thôn quê, chỉ là chính mình một mạch cô linh linh một người, xuất hiện cũng không ý tứ. Tiểu Bạch Hoa đương thời vừa nghe sẽ đồng tình tâm tràn lan, nước mắt kém chút đều rớt ra, quá đáng thương, cô đơn tiểu cô nương, không người quan ái, ngẫm lại đều cảm thấy không nỡ. Tiểu Bò Sữa quả đoán bằng lòng, quyết định nhất định phải hảo hảo sắm vai chi tâm tỉ tỉ cái này góc sắc, cho đáng thương tiểu nữ hoa một điểm ấm áp. Bên kia, Hồng Sam cũng như đây, thiếu nữ trong nóng ngoài lạnh, quá khứ liền đối với Thư Bảo Bảo rất chiếu cố, hiện tại vừa nghe đến đối phương như thế dáng vẻ đáng thương, nào còn có không đáp ứng đạo lý. Cứ như vậy, Thư Bảo Bảo thành công lừa gạt đến rồi hai cái thiếu nữ, làm cho các nàng theo nàng xuất hiện ăn một bữa tiệc lớn. Duy nhất có điểm sơ hở chính là, tiểu nha đầu đã quên nói cho hai người thời gian cụ thể, nàng thông chi hai người chi về sau, phải đi hướng Vương Hạo tranh công đi. Ngươi là thần thần gọi tới. Ú Khinh có chút chần chờ. Hồng Sam nhẹ nhàng gõ đầu, thần tình không thay đổi, như trước lãnh đạm, làm cho một loại khó có thể tới gần cảm giác. Tiểu Bạch Hoa tâm trung mơ hồ có cổ áp lực, không tiếp tục mở miệng. Nàng nhận được đối phương, đây là một vị thánh nữ cấp thiên tài, thuộc về vương gia, nhưng cũng không ở thánh giáo ký danh. Đối phương thiên phú cực cao, thực lực cùng dung mạo cũng là tuyệt đỉnh, phóng nhãn toàn bộ thánh giáo chỉ sợ cũng tìm không ra vài cái người không biết đối phương. Thậm chí, có người đem bên ngoài cùng thánh giáo Long Hổ đặt song song, nói là đại nhật thánh giáo có ba đại thiên tiêu, một Long một Hổ nhất Phượng Hoàng. Đương nhiên, loại này thuyết pháp lưu truyền không rộng, chỉ ở lúc không có ai truyền bá. Bởi vì, đối phương dù sao không phải là thánh giáo đệ tử, loại này thuyết pháp truyền đi, có hướng thánh giáo khuôn mặt trên rắt vàng hiểm nghi. Loại này sự tình ngạo khí thánh giáo đệ tử đương nhiên sẽ không làm. Đại Nhật Thánh giáo ra sao nhóm đạo thống, hoành áp đương thế, chính là Đông Châu đệ nhất thế lực, có thể nào đem một cái không thuộc về đạo chính thống người toán ở đầu mình lên, vậy cũng không có cách điệu, bọn họ ném không dậy nổi cái này người. Bên hồ, Tiểu Bạch Hoa có điểm không được tự nhiên. Đối diện là một cái có thể nói hoàn mỹ thiếu nữ, quá mức chói mắt, so sánh với, nàng tự ti mặc cảm. Đối phương khí chất phi phàm, coi như không hề làm gì, riêng đứng ở nơi ấy cũng rất xuất chúng, có một loại lăng nhiên xuất trần, phiêu nhiên như tiên cảm giác. Chỉ là, nàng không biết, đối phương cũng đối với nàng đánh giá cũng cực cao. Hồng Sam nhìn tiểu tiểu thiếu nữ, cảm thấy đối phương thập phần ra sắc, một đôi mắt trong suốt không gì sánh được, giống như thanh tuyển, khí chất càng là xuất trần, thập phần không linh. Vóc người trội hơn, dung nhan tuyệt mỹ, đây là một vị tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ, đợi một thời gian, nhất định sẽ càng thêm xuất chúng, trở thành một vị tuyệt đại giai nhân. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều sẽ động lòng người, làm cho thế gian tất cả mọi chuyện vật buồn bã mất sắc. Vương Hạo cùng thần thần tới, đi theo phía sau một nhóm lớn thánh giáo đệ tử. Những thứ này người cũng không phải là mời tới, bọn họ nhìn thấy thánh tử tiến nhập thiên diện giới, liền tự phát theo tới rồi. Vương Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hưởng thụ trang bức cảm giác vui thích. Liên La tiểu nha đầu rất tâm tắc, nhìn mười mấy cái đại nhật thánh giáo đệ tử, thập phần nhức nhối. Cái này người cũng quá là nhiều, nàng thật vất vả diệt sát một đầu bệnh ngạ, vốn còn muốn trở thành tồn lương ăn nhiều mấy thiên đây. Kết quả phần phật vừa đưa ra như thế một số người lớn, nàng có điểm hoài nghi cái kia đầu bệnh nạn có đủ hay không phân. Chỉ đổi một loại không trọn vẹn thần thông, cảm giác tốt thua thiệt ta. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy đều là hối hận. Mở rộng cái bụng ăn, không cần lo lắng, có thể ăn nhiều thiếu là bao nhiêu. Vương Hạo vung tay lên, hào khí thiên vân. Tiểu nha đầu càng thêm tâm tắc, cũng không dám mở miệng nghi vấn. Nàng đối với Vương Hạo rất e ngại, bị đánh cái mông đánh ra bóng ma trong lòng, cảm thấy đó là một cái đại ma vương. Đắc tội đối phương chi sau hạ chẳng tất nhiên sẽ rất thê thảm. Ô, ta thật đáng thương. Thư Bảo Bảo nghĩ mình lại xót cho thân, ám tự thần thương. Vương Hạo không để ý nàng làm bộ làm tịch, nói, tạm biệt ta, đưa ngươi cái kia đầu bệ ngạn lấy ra đi, đang ở bên hồ nướng lên ăn. Thư Bảo Bảo tâm lý càng khó chịu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, nói, ta muốn nấu canh uống. Theo liền, bệ ngạn như vậy đại nhất đầu, ai nghĩ ăn người đó liền đi lấy một miếng thịt, thích làm sao làm như thế nào. Vương Hạo nói đạo, không có chút nào lưu ý. Phản chính hắn mục đích thật sự không phải cái này, ý không ở trong lời. Chỉ cần hắn hai vị ái phi bị mời ra được là được. Hắn có thể làm sâu sắc một chút tình cảm, tranh thủ một cái nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi cơ hội. Hồng Sam bên kia chắc là không được. Lãnh Mỹ Nhân bởi vì tu hành công pháp duyên cớ vì thế, lòng yên tĩnh như nước, muốn tìm gần như bằng không, muốn hôn nhiệt một cái còn muốn bận tâm nàng tu luyện tâm tình, không thể quá nhiều lần. Hắn mục tiêu là tiểu bỏ sữa. Đóa này thuần khiết tiểu bạch hoa hắn lo lắng rất lâu rồi, đáng tiếc trời xui đất khiến. Đối phương một mạch đối với hắn có thành kiến, mới để cho hắn chậm chạp không thể đắc thủ. Không thể ba, trà sát cũng tốt ta. Thực sự không được, thân hai cái cũng không lỗ. Phải không liền sờ hai hạ tay nhỏ bé, yêu cầu này đã rất thấp, không thể lại rơi nữa. Ta là một cái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt người. Vương Hạo trong lòng nghĩ như thế đến, ở trong lòng cho mình định ra rồi mục tiêu. Những thứ này thiên hắn cùng với tiểu bò sữa không gặp mặt, đều lạnh nhạt không thiếu, hắn phải nhường đối phương hảo hảo ôn lại một cái hai người quan hệ. Rắt rắt tay, sờ sờ tâm. Ngực, tiểu bò sữa nhất định sẽ hồi tưởng lại hai người mỹ hảo cảm tình. Tuy là khả năng rất lớn là tiểu bạch hoa nghiến răng nghiến lợi, đối với hắn quát một tiếng vô sỉ, nhưng cái này không sao, chỉ cần tiểu bạch hoa nhớ tới bị hắn ôm ngủ quá trình, hắn coi như là thành công. Tốt xấu hai người cùng giường chung gối quá, hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Tiểu bạch hoa coi như lại tức giận, cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Vương Hạo đem tiểu nha đầu bỏ qua một bên, để cho nàng đi mân mê hay là mỹ thực, nhưng sau chính mình đi tìm tiểu bò sữa. Bước dài ra, bước như lưu tinh. Vương Hạo đi được rất nhanh, rất có một không kịp chờ đợi ý tứ hàm xúc. Tiểu bọ sữa, ta tới. Chương 211, chính thê cùng tiểu thiếp. Vương Hạo đến đại trạch bên cạnh thời điểm, nội tâm là sốc xếp. Hắn lúc đầu dự định trước điều đùa giỡn một phen tiểu bạch hoa, cùng nàng làm sâu sắc một chút tình cảm, sau đó sẽ đi tìm Hồng Sam. Đáng tiếc, nhân sinh chỗ tràn ngập ngoài ý muốn. Trong tưởng tượng sự tình luôn là mỹ hảo, nhưng áp dụng lại có các loại biến cố. Nói thí dụ như, hiện tại hai vị thiếu nữ liền cùng nhau đứng ở hồ lớn bên trên. nhìn ra xa xa chỗ. Vương Nhật Thiên rất mộng bức. Cái này đặc biệt kịch bản không đúng, ta là muốn trước cùng tiểu thiếp yêu đương vụ trộm, sự tình sau lại đi tìm nhà giữa phu nhân nói một hồi lời ngon tiếng ngọt. Làm sao hai người đụng vào cùng nhau đi? Cái này đặc biệt kịch tình thay đổi, muốn đổi thành chính thê giáo huấn tiểu thiếp, trước chờ lao ra trở về ra, nhưng sau sẽ hai người cùng nhau thu thập. Kẻ phụ tình, mỏng tình lang, ngươi còn có lương tâm à? Băng mỹ nhân vừa khóc lại kêu, hướng về phía hắn anh tuấn khuôn mặt chính là một trận bạo loạn, dùng sức cào. Hình ảnh mỹ như họa, nhường sợ run lên. Vương Hạo cảm giác rất chứng đau, đây là tu la chẳng à, một lớn một nhỏ hai lão bà nếu như bóp khởi ra đến, hắn băng cái nào tốt đây? Băng hồng sam, tiểu bò sữa vẫn không thể bị lấn phụ chết. Băng tiểu bò sữa, hồng sam như vậy trong trẻo lạnh lùng tính tình, lấy sau phòng trường liền đụng cũng không để cho hắn đụng. Vương Nhật Thiên một cái đầu hai cái lớn, đột nhiên cảm giác được tề nhân chi phúc cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy, đùng đùng năng lực mạnh mẽ chỉ là trụ cột, càng khó chính là xử lý từng cái giữa nữ nhân quan hệ, phòng ngừa nội bộ mâu thuẫn. Đầu hắn trông rất hỗn loạn, phát phiêu tựa như đi tới. Loại này sự tình vòng cũng không vòng qua được đi, tả hữu cũng phải tới một hồi, hắn vẫn tuyển trạch trực diện cuộc sống tốt. Ho khan, các ngươi đều ở đây a? Vương Hạo mạnh mẽ làm chấn định. Hồng Sam nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, xem như là đáp lại, sau đó sẽ đưa ánh mắt về phía mênh mông vô bờ hồ lớn. Tiểu bò sữa không để ý tới hắn, tay nâng cái má, ngồi ở hồ lớn bên trên, cũng không biết đang suy nghĩ gì, kinh ngạc xuất thần. Vương Hạo tâm lý không bình tĩnh, hai người đều không đáp nói, điều này làm cho hắn có dũng khí có lực không chỗ dùng cảm giác. Không nhìn, điều này làm cho hắn cảm giác rất vướng tay chân. Hắn nhưng thật ra muốn trực tiếp đi qua đối với Hồng Sam đã nói một trận, ta muốn thu tiểu bò sữa làm thị thiếp, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhưng cái này làm được hả? Nói xong hậu cung đường cần phải đoạn tuyệt không thể. Tiểu bò sữa nhất định phải tăng bao, nàng còn không có đáp ứng chứ, làm sao có thể nhường nói bậy. Hồng Sam ngược lại vẫn tốt một chút. Nàng là Vương Hạo nửa con dâu nuôi từ bé, đối với hắn cái này thiếu chủ luôn luôn thuận theo. Nhưng, hắn như vậy trực tiếp, thiếu nữ tâm lý khẳng định cũng có vướng mắc, lấy sau khó nói có thể hay không đối với hắn sinh ra không hảo ý thấy. Hảo tâm chua xót, vì sao ta liền không có một hiền lương thục đức đồng thời cổ tay bất phàm nữ nhân này, có một vị lục cung chi chủ, được tiết kiệm nhiều thiếu tâm tư, nhất định có thể công chúng nhiều phi tử trị dễ bảo. Thân thân tới, nồi chén bầu chậu treo một thân, đinh đinh đương đương chạy tới. Nàng hai tay giơ một khối liền cốt đủ, chân hạ uy vũ sinh phong, chứng kiến ba người đều ở đây bên hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi liền nở nụ cười, thập phần vui vẻ. Sự thực lên, coi như Vương Hạo không làm yêu cầu, nàng cũng sẽ đem hai vị thiếu nữ nhóng nheo đòi hỏi mời đi theo. Bởi vì, hai người này đều đối nàng tốt, xem nàng như thành thân nhân đối đãi, giống như là đang chiếu cố tự gia tiểu muội, thập phần vô cùng thân thiết. Đương nhiên, tiểu nha đầu gặp thứ tốt cũng sẽ nghĩ đến các nàng, cùng các nàng chia sẻ. Hồng Sam tỷ, Ú Khinh tỷ. Tiểu nha đầu cách thật xa đã bảo kê, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thập phần hưng phấn. Một đám người tụ chung một chỗ thời điểm cũng không nhiều, nàng nhất định phải quý trọng. Lần trước nàng cùng một đám người ra ngoài nấu cơm dã ngoại hay là tại 4 năm trước, Đại Vũ hoàng chủ mang theo phi tần cùng với rất nhiều công chúa, hoàng tử ra ngoài săn thú, nàng là một thành viên trong đó, lấy 6 tuổi tuổi nhỏ phục giết một đầu giải trí con non, chiếm được phụ hoàng ngợi khen. Đương thời nàng mẫu phi cũng còn sống, cuộc sống của nàng cũng vô câu vô thúc, hạnh phúc vui sướng. Nghĩ một lát, nàng lắc đầu, đem hồi ức bị xua tan, nhưng sau biến được kiên định, nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh. Tiểu nha đầu hướng thiếu nữ chạy đi, như nhũ yến còn ổn nàng cùng hai vị thiếu nữ phân biệt thân thiết nói mấy câu. Sau đó mới đem một thân bảo bối tháo xuống. Ẩm. Nồi chén bầu chậu một tia ý thức ném xuống rồi, tiểu nha đầu quệt cái mông nhỏ, hự hự rời mấy khối tảng đá dựng lò bếp. Tảng đá là có sẵn, tiểu nha đầu sớm đã có chuẩn bị, đem đặt ở một cái trong túi càn khôn. Nàng vui vẻ khiêng bát tô đi bên hồ, đồng thời cầm trong tay cái muôi xối muôi vất cùng với vài cái bát đá, đi tẩy trừ đồ làm bếp. Nay thiên ta muốn đại triển thân thủ, cho các ngươi kiến thức một cái tay nghề của ta. Thư Bảo Bảo rất kích thích. Hai vị thiếu nữ nhìn tiểu nha đầu bận việc không ngừng, đương nhiên sẽ không ở một bên nhìn. Tuy là hai người tài nấu ăn dễ dàng tầm thường, nhưng rửa chén, cọ nồi vẫn là biết, loại này sự tình rất đơn giản, ai cũng làm tới. Nhất tiểu lưỡng đại ba nữ tử đi bên hồ cọ rửa nấu cơm tất cả đạo cụ, bầu không khí rất là nhẹ nhàng. Điều này làm cho Vương Hạo thả lỏng một hơi, sự tình tựa hồ không có hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Hồng Sam cũng không phải là không tốt nói, chỉ là không thích nói chuyện. Xem tiểu nha đầu biểu hiện sẽ biết, hùng hài tử như thế làm giận, đều có thể cùng nàng đánh tốt quan hệ. Đổi một cái người đến hẳn là cũng không thành vấn đề. Ân, hẳn là. Vương Nhật Thiên cảm giác mình có thể là lo bỏ trắng răng, mấy ngày qua dư thừa tinh lực vẫn không có thả ra, cho nên mới phải miên man suy nghĩ, chính mình hù dọa chính mình, đem hậu viện quản lý độ khó đề cao. Có thần thần ở giữa điều hòa, không có vấn đề gì lớn. Vương Hạo nghĩ như thế đến. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác có điểm không đúng. Gì, thần thần. Hắn đột nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu tựa hồ đặc biệt chiêu thiếu nữ yêu thích. Không chỉ là trước mắt hai vị này, còn có một cái xa ở Trung Châu Liễu Nguyệt Nhi. tất cả đều đối với tiểu nha đầu vài phần kính trọng, thập phần thân cận. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết mị lực quang hoàn, thông sát tất cả nữ tính, chỉ cần là thư nhìn thấy độ hảo cảm hội trà sát đề cao. Vương Nhật Thiên rơi vào trầm tư. Có chút thiên tuyển chi tử là thuộc ngựa giống, thấy một cái chinh phục một cái. Chỉ cần hắn nhìn chúng, không có một có thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Hợp lý một chút cần cùng chung hoạn nạn, hoặc thời gian dài tiếp xúc, lâu ngày sinh tình. Không hợp lý liền tương đối nhiều. E rằng luyện đan chế thuốc thời điểm, e rằng phân tích dược lý thời điểm, e rằng thôi diễn đạo pháp linh văn thời điểm, những thứ này chẳng cảnh cũng có thể, chỉ cần trăng bước, thì có đẹp đến vô lý tiên tử. Thần nữ nhìn kỹ, tâm nói. Cái này người trước đây bình thường không có gì lạ, làm sao đột nhiên liền biến được như thế xuất chúng. Nhưng sau quả đoán bắt đầu chú ý thiên tuyển chi tử, thời thời khắc khắc chú ý hắn tin tức, tiếp theo càng quan sát phát hiện đối phương càng kinh nhân, do đó ở thiên tuyển chi tử không nhìn thẳng nhìn nàng tình huống xuống, thể xác và tinh thần đình trệ, không pháp tự kiềm chế. Mặt khác, còn có càng khoa trương hơn, ngẫu nhiên một lần gặp phải thiên tuyển chi tử cùng người lại chiến, trong nháy mắt bị thiên tuyển chi tử vênh váo vương bá chi khí hấp dẫn, nhưng sau bị mê điên đảo tâm thần, không phải quân không lấy chồng. Sau người là thiếu cân nhắc, trước người tựa hồ nhiều đến không hết. Thần thần cũng là lão thiên gia cho bậc học, chí tôn cốt loại này nghịch thiên cái gì cũng có, mị lực quang hoàn tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Còn hấp dẫn thiếu nữ chú ý, tăng nữ tính sinh linh hảo cảm. Cái này tựa hồ, đại khái cũng không có vấn đề gì. Chương 212, ngươi chết rất thảm ở đâu? Dù sao thiên tuyển chi nữ, không giống người thường một chút cũng bình thường, Vương Hạo nói như vậy phục chính mình. Hấp dẫn tuấn nam là vai môn tà đạo, hấp dẫn mỹ nữ mới là chính đồ. Coi như Thư Bảo Bảo là nữ hải tử cũng giống vậy, nam nhân đối nàng hữu dụng không, hay tìm chút xinh đẹp thiếu nữ đứng đắn. Ân, quan trọng nhất là có thể giúp hắn xử lý hậu cung, điều hòa mâu thuẫn. Điểm này rất trọng yếu. Không lâu lắm, ba người trở lại rồi, hai cái thiếu nữ vì Thư Bảo Bảo chia sẻ đại bộ phận đồ làm bếp, chỉ làm cho nàng cầm bốn cái bát đá. Tiểu nha đầu cũng vui vẻ an nhàn, rất hưởng thụ bị cưng chịu cảm giác, chỉ huy hai vị mỹ nhân đem hoa đoan đi tới, ngược lại tiếp nước, lại đem than đá bỏ vào giản dị lò bếp, nhóm lửa nấu canh. Còn bản thân nàng, tắc thì biến đùa giỡn pháp tựa như theo trong túi càn khôn móc ra một cái thất gỗ, cùng với mười mấy loại rau xanh, ở một bên cắt đứng lên. Lấy tay làm đao, ngưng tụ phong nhận, thái rau nhất định không nên quá dễ dàng, đặc biệt lưu loát, thoạt nhìn còn có một loại kiểu khác mỹ cảm, có sức hấp dẫn. Ngoài ra, nàng đem bộ phận bệnh ngạn nhục thân cũng cắt thành mảnh nhỏ, mỏng như cánh ve, một số gần như trong suốt, từng mảnh chiếu xuống trong nồi, theo nước sôi bắt đầu khởi động trên hạ phập phồng, phiêu tán ra trận trận mùi thịt. Vương Hạo nghe này cổ hương khí có chút nhịn không được phát thèm, cổ họng quặn, không khỏi mở miệng hỏi, còn bao lâu tài năng tốt? Gấp cái gì, canh thịt muốn nấu lâu mới tốt uống. Thư Bảo Bảo cũng không ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trước nay chưa coi chăm chú, nghiễm nhiên là một bộ đại chủ dáng dấp. Nàng đem cắt gọn rau xanh một chút rót vào trong nồi, nhưng sau lại đem vậy để cho người thấy hoa mắt chai chai lọ lọ trong đặc chế đồ gia vị đổ vào, cái này ngược lại hai dọn, cái kia ngược lại ba dọn, không biết phòng trường đều sẽ cho là nàng ở luyện đan, không được phép nửa điểm sai lầm, nhất định nghiêm túc. Hồng Sam cùng Ú Khinh cũng nhìn nhập thần, tụ tinh hội thần, một bộ người thành đạt là sư, các nàng muốn cần phải học hỏi nhiều hơn rằng dốc. Vương Hạo rất không nói, phải dùng tới như vậy phải không, ngao một nồi canh mà thôi, hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghiêm túc ghê gớm, nghiêm nhiên đem cái này trở thành khó gặp thần thông bí thuật, phải nắm chặt cơ hội tham quan học tập. Một lát sau, tiểu nha đầu đem ba cái trả về, thu hồi hai cái tay nhỏ, sắc có chuyện lạ đeo lên, làm bộ ô một hơi. Tiếp qua nhất khắc chung là được. Tiểu nha đầu lời nói và việc làm đều mẫu mực, rất là thích lên mặt dạy đời, cho hai cái niên kỷ lớn hơn nàng sắp một lần thiếu nữ giảng giải, làm mỹ thực nhất định phải chăm chú, không thể ngại phiền phức, không phải chỉ có thể một mạch dậm chân tại chỗ. Hai vị người ngọc vô ý thức gật đầu. Vương Hạo, hình ảnh này làm sao như thế quái đây, một cái dám lớn một chút tiểu nha đầu hướng về phía hai cái tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ thuyết giáo, mà hai cái thiếu nữ lại còn có chút nhận đồng. Là hắn quan niệm quá lạc hậu ấy ư, còn là nói tiểu nha đầu quá yêu nghiệt, ở mỹ thực phương diện thiên phú quá kinh người. Là một kỳ tài, người bình thường không cách nào so sánh, chỉ có thể nhìn lên. Vương Hạo không thể nào hiểu được, chỉ có thể đem bên ngoài đổ cho tiểu nha đầu là một kỳ tài, các mặt đều không giống người thường. Mạnh mẽ như vậy giải thích một lớp, trước mắt cảnh tượng này tựa hồ cũng không như vậy nhường bất khả tư nghị. Dù sao cũng là kỳ tài, làm ra một ít nhường ngạc nhiên sự tình cũng bình thường. Còn có nhất khắc chung, Vương Hạo không muốn ở chỗ này làm chờ bởi vì bầu không khí có điểm kiềm nén, hai cái thiếu nữ cùng thương lượng song tựa như, đối với hắn rất lãnh đạm, hờ hững. Hồng Sam bên kia hắn nhưng thật ra lý giải, phòng trừng còn đang là lần trước hắn hổ khu chấn động, làm cho đối phương giúp đỡ tìm đàn bà tức giận. Nhưng đối với tiểu Bạch Hoa hắn liền tương đối buồn bực, hắn tựa hồ không làm cái gì đắc tội đối phương sự tình. Chẳng lẽ là lâu lắm không có đi qua điều đùa giỡn, cảm tình trở thành nhạt? Hoặc là hắn thanh lão nhi theo chung làm khó dễ, xuất phát từ bao che cho con tâm lý, nói hắn nói bậy. Vương Hạo không nghĩ ra, rất là phiền muộn. Có thể Hồng Sam đang ở trước mặt, hắn lại không tốt hỏi,
không thể làm gì khác hơn là mặt hướng hồ lớn, suy nghĩ nhân sinh.
Sóng biết nộn nhạo, mênh mông vô bờ, hồ nước Vương Hạo chợt phát hiện hồ lớn có điểm không đúng, hắn nói, hồ nước này làm sao đột nhiên thiếu đi, mực nước giảm xuống nhiều như vậy.
Hồ nước thiếu.
Tiểu nha đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng một hồi chầm chầm đi tới, trừng mắt một đôi đen bóng đại con mắt quan sát đầm, phát hiện một cái kinh người sự thực.
Hồ nước thật thiếu, thiếu không phải nhỏ tí teo, mực nước giảm xuống.
Ít nhất. Được có 10 ngón tay.
Ta hồ.
Tiểu nha đầu kêu to, đem Vương Hạo lại càng hoảng sợ.
Ta hồ nước a, ngươi chết rất thảm đây này.
Thư bảo bảo hô thiên thường địa, gân giọng kêu rên, cùng bị cướp linh thạch tựa như, khuôn mặt nhỏ nhắn trên vẻ u sầu thảm đạm, thương tâm gần chết.
Vương Hạo khuôn mặt rút ra rút ra.
Đặc biệt hồ nước còn có thể chết, là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi?
Còn nữa, ngươi hồ là có ý gì? Nơi này là thiên diện giới, nơi này đầm, cùng ngươi Vũ Thần Thần có nửa văn tiền quan hệ à?
Nói tinh tường một điểm, đừng điên khủng.
Vương Hạo gian dạy.
Thư bảo bảo rút ra khụt khịt, mím môi môi, càng đáng thương.
Nàng phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn cho Vương Hạo giải thích, nói rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối.
Nàng ở Thuế Phàm Bí Địa sớm đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhân xưng tiểu bá vương.
Nửa tháng trước một lần ngẫu nhiên phách cái hót, nàng nghĩ tới rồi chiếm địa bàn, nhưng sau liền động thủ.
Thiên diễn giới tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, tốt địa phương tự nhiên không có nàng phần, những thứ kia đều bị đại thế lực chiếm cứ, nàng không thể chơi vào, nhưng kém một chút một bậc lại không thiếu.
Nàng xem chúng mảnh này đầm, nơi đây sinh linh rất nhiều, có thể vì nàng mỹ thực đại đạo lót đường.
Cho nên, nàng đã bảo lên một đám bị chính mình đánh sợ thủ hạ bại tướng, trùng trùng điệp điệp chạy tới, đem nơi này nguyên chủ nhân đuổi đi, thành công chiếm sơn, không, chiếm hồ là vua.
Ta hồ nước không có.
Giải thích xong, tiểu nha đầu lần nữa độc bi thương mà nước mắt xuống.
Vương Hạo nhìn bi thương cây này lớn hùng hài tử, không biết nên nói nàng cái gì tốt.
Một cái hồ nước mà thôi, tại sao được, hơn nữa tiêu thất chính là hồ nước, cũng không phải là trong hồ ngư tôn các loại sinh linh, đối với ngươi tham ăn lại không có nửa điểm ảnh hưởng.
Cái này tặc cũng quá phá hủy, hành vi vô sỉ lệnh người giận sôi.
Nhất định hư hết mức chứng bao, chân chảy mủ.
Thần thần khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy giận dữ, đối với trộm nước hồ tặc nhân đại gia chỉ trích.
Đồng thời, nàng rất không có liêm sỉ ôm lấy Vương Hạo bắt đùi, đầy đủ phát dương mặt dậy mày dạn tinh thần, la hét muốn Vương Hạo ra mặt cho nàng.
Ta lấy sau là của ngươi thị thiếp, cái kia ác nhân trộm ta đồ đạc chính là trộm ngươi đồ đạc.
Tiểu nha đầu nói như vậy.
Vương Hạo mí mắt kinh hoàng.
Ta không thu ngươi làm thị thiếp.
Thư bà bảo, Vương Hạo, ngươi tốt tuyệt tình.
Vương Nhật Thiên trong lòng có vạn thất giã ngựa lao nhanh qua, cái quái gì tuyệt tình, thảo nê mã, bản thiếu không muốn cùng ngươi nói.
Thư bảo bảo tiếp tục nói, ta làm động phòng nha đầu cũng được, phản chính ngươi được giúp ta.
Vương Nhật Tiên lại nói mê sảng ta liền đem ngươi ném trong hồ đi.
Thư bảo bảo tức thì biến thân, hóa thành ngoan ngoãn bảo bảo, gật cái đầu nhỏ, nói, chúng ta đi tìm trộm thủy tặc, ngươi dạy hắn một trận.
Vương Hạo lúc này mới thần sắc chuyển biến tốt đẹp, đáp ứng.
Thuận liền đưa ra một cái yêu cầu, hết thảy đều muốn nghe hắn, không thể sằng bậy.
Tiểu nha đầu như gà mổ thóc gật đầu, cam đoan chính mình cũng không sằng bậy, tất cả theo Vương Hạo bước đi đi.
Đi, thiếu gia dẫn ngươi đi bắt trộm.
Vương Hạo hổ khu chấn động, thân thể phát tán ra một vương bát chi khí.
Tiểu nha đầu bước nhanh cùng lên.
Ai, cầu đậu ba.
Cầu ủng hộ ba.
Đề cử, thoải mái bản độc thân vương bị thương tâm.
Tới nguyệt tan đất vẫn là ăn bánh màn thầu thì nhìn các vị huynh đệ, cầu ban vui.
Chương 213, không muốn làm tiểu thụ.
Tiểu nha đầu làm cho hai vị thiếu nữ hỗ trợ nhìn canh, sau đó cùng Vương Hạo đi tìm trộm thủy tặc.
Một đường đi nhanh, nhất chủ nhất người hầu đi được rất nhanh, đến rồi hồ lớn bờ bên kia, rốt cuộc tìm được đầu nguồn chỗ.
Một cái thanh niên ngồi ở bên bờ, hai mắt nhắm nghiền, không biết ở tụng kinh vẫn là đánh ngồi. Hắn phụ cận có đại lượng hơi nước, trăng xóa, sương mù mù mịt, giống như là mùa đông xuất hiện sương mù mở dạng, nồng nặc không tiêu tan.
Vô số bạch sắc khí thể chui vào thân thể hắn, giống như là đang tu luyện nào đó thủy trúc công pháp, thanh thế kinh người.
Nhất định là hắn, trộm đi ta nước trong hồ.
Tiểu nha đầu thở hổn hển.
Vương Hạo gật đầu, thoạt nhìn đúng là như vậy, đối phương đang tu luyện nào đó thiên công, cần đại lượng thủy thuộc tính linh lực, cho nên đem đất tu hành chọn ở nơi này.
Vương Hạo, ngươi được cho ta chỗ dựa.
Tiểu nha đầu nói như vậy.
Nói, ngươi nghĩ làm sao trừng trị hắn?
Vương Hạo rất khí phách, hỏi rất trực tiếp.
Thư bảo bảo có điểm lưỡng lự, cái này sự tình nói đại không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tiến nhập người khác lãnh địa hướng tiểu thảo luận là không nói quy củ, hướng đại thảo luận là xâm lấn, là một loại khiêu khích hành vi.
Hơn nữa, đối phương quả thực rất quá đáng, tu luyện đem người khác trong lãnh địa hồ nước rút ra khoảng không, khiến cho hỏng bét.
Nhưng nói đi nói lại thì, cái này nói cho cùng cũng chỉ là nhất hồ nước, tiêu thất tiểu nha đầu tổn thất cũng không lớn.
Bất quá, mặt mũi trải qua không đi là khẳng định sẽ ảnh hưởng uy tín của nàng, trước đây đánh nằm xuống đám kia bại tướng dưới tay có thể sẽ dục dịch.
Phải không, ngươi đánh cho hắn một trận nữa.
Tiểu nha đầu nói như vậy.
Nàng cảm thấy sát nhân quá phận, tuy là ở thiên diễn giới sẽ không chân chính tử vong, nhưng tinh thần lực chịu trọng thương cũng không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận.
Còn đánh một trận, cái kia liền không có áp lực gì, tu sĩ nào có không tranh đấu,
bản thân liền có lỗi trước, bị người treo lên đánh một trận còn không bình thường. Vương Hạo kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu liếc mắt, không nghĩ tới cái này hùng hài tử điên tới điên đi, còn rất thiện lương, có thể tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, đối với người bình thường thủ hạ lưu tình. Vậy thì tốt, đem hắn đánh bất tỉnh được rồi. Vương Hạo nói đạo. Tiểu nha đầu như gà mổ thóc gật đầu, thập phần tán thành, đen bóng đại trong ánh mắt mơ hồ lóe ra một loại tên là vẻ hưng phấn. Nàng kỳ thực vẫn muốn xem Vương Hạo xuất thủ. Gần nhất mấy ngày nay ở phủ định bí cảnh quét ngang địch nhân, nàng cảm giác mình khả năng so với chính mình tưởng tượng trong mạnh hơn, cho nên muốn ở tâm lý len lén cùng Vương Hạo tương đối một cái. Cái này quan hệ một cái đại kế. Như Vương Hạo còn không có nàng mạnh, nàng liền có thể trong tương lai nào đó thiên đem Vương Hạo bắt đi, bá vương ngạnh thượng cùng, làm cho đối phương làm áp trại tướng công. Gạo nấu thành cơm, nhưng sau tất cả đơn giản. Đi ra ngoài chi về sau, Vương Hạo nhất định sẽ đi theo nàng, làm cho nàng làm chính mình thị thiếp. Tiểu nha đầu mục quang sáng quắc, nhìn anh tuấn thiếu niên, tiểu trái tim ùn ùn nhảy, có một loại gian kế gần được như ý kích động. Cơ trí như ta. Thư Bảo Bảo ở tâm lý khen ngợi chính mình một tiếng, nhưng sau sẽ con mắt chăm chú đặt ở Vương Hạo thân lên. Hy vọng hắn không muốn lợi hại như vậy. Thư Bảo Bảo trong lòng cầu khẩn, hai quả đấm nhỏ đều nắm lại, tập trung tinh thần. Nàng muốn đánh bại Vũ Minh Nguyệt, nhất định dựa vào Vương Hạo lực lượng, làm cho đối phương lời nói và việc làm đều mẫu mực, đem vô sỉ tâm đắc dốc túi truyền cho. Vương Hạo không biết xấu hổ như vậy, chỉ cần hắn giúp ta, người nào cũng không là đối thủ. Thư Bảo Bảo vẻ mặt sùng bái nhìn thiếu niên, cảm giác đó chính là nhất tòa tiếp thiên liên địa núi lớn, ngưỡng mộ núi cao. Bên hồ, một cái diện mạo thông thường thanh niên khoanh chân mà ngồi. Đây là Dịch Dung phía sau Mạc Phàm, hắn vì thu thập thủy thuộc tính tinh túy mà đến, tìm không thiếu đầm, phát hiện cái này đầy đất thủy thuộc tính linh lực nồng nặc nhất, nhưng sau liền tuyển trạch ở nơi này nhất địa hấp thu nước hồ tinh túy. Để bảo đảm không bị người phát hiện Phong Thiên Châu bí mật, hắn không chỉ có đem Duẫn Thanh Nhi đẩy ra, vẫn còn ở phụ cận bày ra trận pháp, để ngừa có người gần sát, quấy rầy viên này nghịch thiên châu tử hấp thụ thủy linh lực. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lúc này đây tới không phải phổ thông tu sĩ, mà là một cái đột phá cực cảnh cường giả. Vương Hạo trải qua thần quật đất thanh tẩy, trọng tố đạo cơ, các phương diện đều trên diện rộng đề thăng, đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp, cùng quá khứ không thể so sánh nổi. Hắn hôm nay không chỉ có thân thể cường hãn, đạo thuật tinh diệu, tiêu liền tinh thần lực phương diện cũng là tuyệt đỉnh, thần thức thập phần cường đại, đối với nguy hiểm sức quan sát có thể nói là cùng cảnh giới tương đương đệ nhất. Hắn ở lúc tới liền phát hiện trên đất có quỷ dị, bày ra trận pháp, có chút huyền diệu, cùng bình thường ghi lại trận pháp bất đồng, nhiều rất khó lường hóa, uy lực cũng rất lớn. Nếu như gặp phải người khác, coi như là những thứ kia lớp người già cường giả, cũng sẽ bị trận pháp ngăn xuống, dù sao những người đó bị hạn chế, chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, tinh thần lực, hành động cùng thông thường thuế phàm kỳ tu sĩ độc nhất vô nhị. Nhưng hắn không giống với, tinh thần lực hắn quá mạnh mẽ, bài trừ những thứ này trận pháp rất đơn giản. Một đường đi xuyên, Vương Hạo thuần thục đem trận pháp bài trừ, đi tới đối phương thân sau. Mà về sau, hắn móc ra một khối đen như mực, giống như gạch một dạng linh bảo. Mạc Phàm như trước bưng ngồi, bừng tỉnh không ngờ. Cũng không biết hắn là đối với mình bày ra trận pháp quá tự tin, hay là bởi vì thu thập thủy thuộc tính tinh túy quá hao tổn tâm thần, đúng là không chút nào phát hiện Vương Hạo tới gần. Một cái tu vi không tầm thường cường giả, hà tất trộm người hồ nước. Vương Hạo khẽ nói, rất có hận thiết bất thành thép ý tứ hàm xúc. Ai? Mạc Phàm sắc mặt đại biến, không nghĩ tới có người có thể lặng yên không tiếng động đi vòng qua hắn sau lưng. Hắn muốn quay đầu, nhưng tiếc là quá muộn, một khối xanh đen linh bảo nhanh như sấm đánh, mang theo một hồi cương phong, vô về phía sau gáy của hắn. Phanh! Đây là một cái trọng kích, không hề cuốn hút, Vương Hạo sử hết khí lực, hung hăng vô vào Mạc Phàm cái hót lên. Tức thì, Mạc Phàm hai mắt phát thẳng, phía trước xuất hiện đếm không hết tiểu tinh tinh, vây quanh đầu hắn cùng chuyển. Tiếp theo, thanh niên phát thông một tiếng ngã quỵ đến rồi trên đất. Hắn khuôn mặt dán đất, thân thể sau quệt, cùng một cái chó chết tựa như, hình tượng dị thường bất nhã. Trộm đồ không đạo đức. Ngươi nên trước nói cho chủ nhân ra một tiếng. Vương Hạo đại diêu kỳ đầu, rất xem không trên đối phương. Đáng tiếc, rõ ràng tu luyện công pháp không sai, có thể dẫn động động tĩnh lớn như vậy, cũng là một cái phẩm hạnh không đoan tiểu nhân. Xem như là để cho ngươi bỏ ra chút đại giới, hy vọng ngươi lấy sau tiếp thu giáo huấn, hảo hảo đối nhân xử thế. Vương Hạo nói như vậy, xoay người ly khai. Đi hai bước, hắn lại trở lại rồi. Ở thanh niên cái mông trên đạp một cước, làm cho đối phương đem tư thế bày chính. Quá bất nhã. Chúng ta tu sĩ há có thể làm ra này chờ tư thế, nhường chế nhạo. Vương Hạo rất tốt bụng đạp hắn một cái, giúp hắn đem cái mông trên quẹt tiểu thụ tư thế sửa lại, đổi thành phục sát đất. Lại tả hữu quan sát một phen, Vương Hạo lúc này mới thỏa mãn. Như vậy mới là một cái tốt thanh niên tư thế, nằm liền nằm, tuy là trong miệng có nhất đại đem bùn, giống như là gặm hai cái cất chó. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn nhân tính đạt được thăng hoa, đây là đang sám hối, vì trộm thủy mà ăn năn. Chương 214, Thế Phong ngày hạ a. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn. Vương Nhật Thiên khí thế rất đủ, giống như là từng vị đắc thắng tướng quân một dạng ly khai. Tiểu nha đầu ở không xa chỗ nhìn, hai chỉ đại con mắt trừng rất tròn, vụ sáng hương phấn có chút phát quang. nguyên lai, đánh người còn có thể như thế đánh. Thư Bảo Bảo rộng mở trong sáng, cảm thấy Vương Hạo dáng dấp trong nháy mắt không giống nhau. Anh Tuấn, cao ngất, tưởng chừng như là thiếu niên trích tiên hạ phàm, thượng cổ chư thánh chuyển thế. Đây là một vị vốn có đại trí tuệ đại nhân vật, một câu nhất đều vốn có thâm ý, ẩn chứa chí lý. Đối phương nhẹ nhàng đẩy ra một cánh đại môn, làm cho trước mắt nàng xuất hiện một cái không gì sánh được quang minh, không gì sánh được thông thản đại đạo. Ta cũng phải như vậy treo lên đánh người. Chứng kiến Vương Hạo dọn dẹp nhân phương thức, tiểu nha đầu trong lòng bị chấn động mạnh, thụ giáo, hiểu rõ, thành công tìm được một cái tăng chính mình vô sỉ hạn mức cao nhất đáng giá phương pháp. Chỉ cần sư tòng Vương Hạo, sớm muộn có nhất thiên nàng cũng sẽ biến giống như Vương Hạo giống nhau vô sỉ, giống như hắn mạnh mẽ. Đáng tiếc, ta không có cái kia loại cường đại phi phàm cục gạch đen đầu. Tiểu nha đầu nhìn Vương Hạo trong tay gạch tựa như linh cụ, trông mà thèm không ngớt. Ở Thư Bảo Bảo xem ra, đây tuyệt đối là một loại thần khí, uy lực khó lường, không phải tuyệt đối sẽ không có cái kia loại kinh người biểu hiện. Cái kia nhưng là một cái khí tức không tầm thường tu sĩ, lúc thời điểm tu luyện cảnh tượng dị thường kinh người, đầy thiên đều là vũ khí, đại trạch bốc hơi phát, một mảnh trắng xóa, thập phần bất phàm. Kết quả, một người như vậy lại bị lập tức quật ngã, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ Vương Hạo linh cụ cường đại. Tuy là Vương Hạo món đó linh bảo là nhìn qua rất bình thường, giản dị tự nhiên, đập người thời điểm cũng bất hiện sơn bất lộ thủy, không có phủ văn gì chuyển hiện. Nhưng, chính là bởi vì như vậy mới hiện lên do nó không giống người thường. Bình thường linh cụ nào có không ỷ lại phù văn lực, coi như tiên thiên linh bảo cũng không được, muốn mượn thần văn áo nghĩa lực đạo, thôi động pháp tác, sau đó mới có thể tế xuất uy lực tuyệt luân đánh giết. Mà cái cục gạch đen linh bảo cũng không giống nhau, bằng vào tự thân tài liệu trình độ cứng cấp cùng với trọng lượng, là có thể có không tầm thường uy lực, loại này thần dị bảo bối, giá trị có thể tưởng tượng. Tiểu nha đầu làm như có thật nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm nghị, cảm thấy khẳng định chỉ có Vương Hạo loại này có tiền bại gia tử mới có thể dùng bắt đầu loại bảo vật này, người bình thường đều không nỡ đánh tạo, bởi vì quá tiêu hao thần liệu. Ai, bại gia a? Thư Bảo Bảo tự mô tự dạng cảm khái. Vì sao đối phương may mắn như vậy đây, rõ ràng tính khí hư như vậy, người cũng không đứng đắn, không có chút nào như nàng. Người nàng mỹ tâm càng mỹ tính khí lại thích, đối nhân xử thế lại theo sách, bất luận nhìn thế nào, thượng thiên cũng nên quan tâm nàng mới đúng, chớ nên ưu ái cái kia hậu hắc bại hoại. Tiểu nha đầu căm giận nghĩ. Nói xong chi về sau, nàng lại nghĩ tới Vương Hạo liền thị thiếp vị trí cũng không cho nàng, ý vị khinh bỉ người nàng nhỏ, không khỏi càng thêm không cam lòng, nhưng sau đầu nhỏ rung lợi hại hơn, nói, thế phong ngày hạ à, nhân tâm không giả. Ở nơi này lúc, Vương Hạo đi tới. Tức thì, Thư Bảo Bảo chui lên, bước tiểu chân ngắn nên đón, hấp ta hấp tấp, hướng về Vương Hạo lộ ra lại ngọt lại dính khuôn mặt tươi cười, nói, Vương Hạo ngươi có mệt hay không, có muốn hay không ta cho ngươi đấm bóp chân. Vương Hạo không có cảm giác mình nhiều khổ cực. Vỗ người chi sau thể xác và tinh thần đều thoải mái, cảm giác trạng thái tinh thần trước nay chưa có tốt, chưa từng có tăng vọt. Hiện tại nếu là có một trận đại chiến, hắn đều có thể vượt xa người thường phát huy, sử xuất 12 thành khí lực tới. Đương nhiên, tức thì liền tâm lý rất thoải mái, hắn cũng không đắc ý vong hình, không chút nào biểu lộ, đem một giáo thánh tử phong độ thể hiện rồi cái 10 phần 10. Bức khí tràn đầy, khí thế đầy đủ, nhường thấy sẽ thắng phục, trong lòng hội đồng sinh ra một người này thật mạnh, không hổ là tuổi trẻ nhất đại nhân vật thủ lĩnh cảm giác. Người ta giúp ngươi đánh ra nhất khẩu ác khí, hiện tại có thể đi về đi. Vương Hạo gương mặt bình tĩnh, bước cách rất cao. Lần này xuất hiện không lỗ, không chỉ có đánh cá nhân thể sắc và tinh thần đều thoải mái, còn người sáng mắt không giả trang ám bức, ở tiểu nha đầu trước mặt uy phong nhất cái, thu hoạch tràn đầy sùng bái tỉnh. Hắn nhìn rõ ràng, tiểu nha đầu là thật ở sùng bái hắn, phát ra từ nội tâm sùng bái, cũng không phải đang làm giả, cái kia dáng vẻ hưng phấn cùng như điên cuồng, quả đấm nhỏ nắm rất chặt, hơn nữa còn một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Vương Hạo, ngươi đi về trước đi. Ta sẽ ở nơi đây đối đãi một hồi. Tiểu nha đầu còn rất kích thích, khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút đỏ lên. Ngay mới vừa rồi, nàng nhớ tới chính mình cũng không phải là không có tiện tay linh cụ, nàng cũng có, một căn vàng trói lọi hàng ma sử. Vẫn là đương thời nàng cùng Mạc Phàm đại chiến thời điểm Vương Hạo ném cho nàng, làm cho nàng thành công hát xuống. T.S. Viện của tôi. Suy nghĩ kỹ một chút, có hàng ma sử ở tay, so với khối kia cục gạch đen cũng không kém nơi nào, nhiều lắm đập người đổi thành đập người. Đập muộn côn cũng rất thoải mái. Giống nhau có thể làm cho nàng biến được vô sỉ, giống nhau có thể làm cho nàng hướng Vương Hạo làm chuẩn, biến được càng cao, nhanh hơn, càng mạnh. Vương Hạo có điểm không giải khai, tiểu nha đầu là dựng sai rồi cái nào gần, hưng phấn như vậy, cùng một con gấu con bướng bình tựa như, khuôn mặt trên còn kém không có viết trên ta muốn gây sự tình vài cái chữ to. Ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì? Vương Hạo hỏi. Làm cái gì? Không có a. Ta chính là suy nghĩ nhiều xem vài lần hồ nước, không thể để cho cái kia tặc đứng lên lại cho trộm. Tiểu nha đầu muốn che giấu. Chỉ là thần thái rất không tự nhiên, một đôi mắt tỏ phiêu hốt bất định. Nàng đi tới, giả vờ thân thiết, nói, ngươi đi về trước đi, đánh người đã rất mệt mỏi, nhất định phải uống chút canh thịt mới được. Vương Hạo trong lòng càng hồ nghi, nhưng mặt ngoài trên lại bất động tiếng sắc, nói, ta không phiền lụy, ngươi muốn làm cái gì cứ việc buông tay đi làm, không cần câu thúc. Nào có, ta cái nào muốn làm cái gì chuyện xấu.
Tiểu nha đầu nhãn thần càng nhẹ nhàng.
Vương Hạo tức thì hết trôi nói rồi. Lời này của ngươi rất có vấn đề, a ta đều không hỏi ngươi dự định làm cái gì, ngươi đã tới rồi một câu mình không phải là muốn làm chuyện xấu. Đây không phải là điển hình giấu đầu lòi đuôi à?
Vương Hạo càng thêm vững tin tiểu nha đầu tâm lý có cái gì chủ ý xấu, sao động gấu con bướng bỉnh nhịn không được muốn gây sự, cũng không biết nó hội lấy cái gì tư thế tiến tiến xuất xuất.
Đừng nét mực, đây là đang khảo nghiệm ta kiên trì, có việc nhanh làm, không muốn vòng quanh.
Vương Hạo cố ý làm mặt lạnh.
Ai nha, ta đột nhiên nghĩ tới ta thật sự có sự tình muốn làm.
Thư Bảo Bảo nhìn thấy Vương Hạo nhất biến sắc mặt sắc, tức thì cũng không dám vết mực.
Nàng vỗ cái óc, làm bộ một bộ đột nhiên nghĩ tới chuyện nào đó còn chưa làm dáng dấp.
Lại nhưng về sau, nàng đổi một bộ mặt khác, phồng má, tàn bạo trừng mắt về phía té xịu thanh niên.
Cái này ác nhân trộm ta thủy, ta rất tức giận.
Vừa rồi ngươi thu thập hắn một trận, bất quá ta không có động thủ, cho nên chờ một hồi chờ thức dậy, ta được lại đánh hắn một trận.
Tiểu nha đầu nghĩa tránh ngôn tử, cho ra một cái thập phần hợp lý do.
Nàng thuận thế đem hàng ma sử theo trong túi càn khôn lấy ra ngoài, thôi động linh văn, làm cho căn này cây gậy lớn phát tán kim quang, làm cho nàng có vẻ càng thần thánh một ít, ngôn ngữ càng có sức thuyết phục.
Vương Hạo tức thì hiểu rõ, trong lòng hiểu ra.
Chương 215, vì sao có thể không biết xấu hổ như vậy, thứ ba càng, vì bạn đọc tịch mịch khó nhịn thêm càng.
Chắc không được tiểu nha đầu đổ thừa không đi, cái này chuyên gây rắc rối 8 phần 10 là chứng kiến hắn sau lưng âm nhân rất thoải mái, cho nên cũng muốn nếm thử một chút, hưởng thụ một cái cục gạch đen đập người vui vẻ.
Bất quá, trong lòng minh bạch tiểu nha đầu muốn làm gì, hắn cũng là có điểm lưỡng lự.
Bởi vì, đối phương tuy là không cáo mà lấy, trộm cái này nhất chỗ linh hồ thủy, nhưng hắn đã giao hấn quá đối phương một bữa, tuy là dạy dỗ không tàn nhẫn, nhưng tài giao hấn một trận tựa hồ có điểm không tốt lắm.
Có dũng khí chiếm lý liền không vung miệng cảm giác.
Đây là trừng phạt ác dương cao thiện, ngươi đã làm mẫu, ta biết tiếp nên làm như thế nào.
Tiểu nha đầu thấy Vương Hạo tựa hồ có điểm do dự, phúc trí tâm linh, không chút do dự chính là một trận vỗ ngông ngừa quá khứ.
Mà sau,
Vương Hạo trong nháy mắt gật đầu, nói, không sai, chúng ta tu sĩ, lẽ ra ghét ác như cửu, trường gian diệt ác.
Cái này người mặc dù là trộm vặt móc túi, nhưng là không thể nung chiều, không thể giúp trường phần này bầu không khí, nhất định phải trọng trừng phạt nặng phạt.
Vương Nhật Thiên nói đạo, lần nữa vô sỉ tự dắt vàng lên mặt mình, dẫn vẻ mặt hương phấn Thư Bảo Bảo trở lại Mạc Phàm bên cạnh.
Đánh hắn.
Vương Hạo nói như vậy.
Gọn gàng dứt khoát.
Vương Nhật Thiên cũng không che giấu, phản chính nơi đây không có ngoại nhân, không có như vậy cần phải chú ý hình tượng. Ngoài ra, đầu cụ cải sùng bái nhất đúng là hắn vô sỉ tính cách, hắn liền càng không cần câu thúc.
Được.
Tiểu nha đầu ưỡn ngược ngẩng đầu, tay cầm hàng ma sử, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, được kêu là một cái thần khí.
Nàng hứ phi lòng bàn tay, đem hàng ma sử nắm chặt, chuẩn bị vung mạnh chảy sát.
Chỉ bất quá, đứng ở trước người đối phương thời điểm, nàng lại ngừng, nhìn đối phương, không có đem linh cụ đập xuống.
Do dự cái gì, đó là một trộm thủy tặc, đánh là được, không cần khách khí.
Lần này ngược lại thì Vương Hạo khuyên tiểu nha đầu, làm cho nàng nhanh lên một chút động thủ, sớm đánh xong sớm lưu loát, còn có thể đuổi trên quát một khẩu tiên canh.
Như vậy đánh hắn không có ý nghĩa a, hắn không có tỉnh, không có sau lưng đánh lén cảm giác.
Tiểu nha đầu cau mày, gương mặt không ra sâm.
Vương Hạo,
xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu nha đầu căn bản không phải lương tâm phát hiện, sợ dọn dẹp người quá mức, muốn phóng đối phương nhất ngựa. Mà là ngại như vậy đánh người không đủ đã nghiền, ghét bỏ đánh người hôn mê, đập đi tới không thành tựu cảm giác.
Dùng nước lạnh đem hắn hát tỉnh.
Vương Hạo suy nghĩ một chút, phát huy đầy đủ ra chính mình nhân sinh lịch duyệt tác dụng, xách một cái như vậy kiến nghị.
Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây.
Tiểu nha đầu vỗ tay nhỏ bé, hưng phấn không thôi.
Dừng một cái, nàng lại một khuôn mặt bội phục nói, Vương Hạo ngươi thật tâm hiểm.
Vương Nhật Thiên tức thì lão mặt tối sầm, cái này hùng hài tử, làm sao như thế khen người đâu, không có chút nào có thể nói.
Liền không thể khen hắn trí tuệ quá người, tâm tư nhanh nhạy à khen người âm hiểm, thua thiệt nàng nói thành lời được.
Tiểu nha đầu hồn nhiên không ngờ, vui vẻ đi lấy nước đi. Tay nhỏ bé ở trong túi càn khôn sờ một cái tìm, trong nháy mắt lấy ra một khẩu bát tô.
Nhưng sau nằm bên bờ hồ, đem bát tô trở thành bầu dùng, múc đầy một bát nước.
Điều này làm cho một bên Vương Hạo vẻ mặt kinh ngạc, hắn cảm giác mình tựa hồ khinh thường Thư Bảo Bảo, đối phương thân trên treo túi tiền có thể là cái đại bảo bối, gì đều có, cái gì đều giả bộ xuống.
Chỉ là hắn nhìn thấy đồ đạc liền không ngừng 4-5 món, đều là chiếm không gian đại vật món.
Cái gì cái thất gỗ, bồn sắt, bát tô, hết thảy đều có. Còn cái môi chiếc đũa cái chai những thứ này vật nhỏ càng không cần phải nói, nhiều nhường hoa cả mắt.
Giờ khắc này, Vương Hạo thậm chí đều có điểm hoài nghi tiểu nha đầu có phải hay không đem ra đều nhét vào trong túi cả khôn, tất cả khí cụ đều có, toàn bộ đặt ở trong túi tiền, theo lấy theo dùng.
Vương Hạo, ngươi giúp ta góp một tay, chờ một hồi ngươi tắm nước, ta đập hán.
Tiểu nha đầu nói đạo, đem đựng nước bát tô giao cho Vương Hạo.
Sau cùng, nàng còn thêm một câu, nói, chúng ta đây là đang chế tài phần tử xấu, vì để cho hắn hối cải, nhất định không thể ra sai lầm.
Vương Hạo cái nào dùng nàng nhắc nhở, hắn tiết tháo là số âm, bấy người không có áp lực chút nào, tức thì liền chỉ điểm bắt đầu tiểu nha đầu như thế nào sau lưng âm nhân. Ta đem hắn hát tỉnh chi về sau, hắn còn có thể mơ hồ một trận, ngươi có thể trở thành tỉnh một điểm mới hạ thủ. Chính là hắn phát giác không đúng, quay đầu trong nháy mắt đó, đem hàng ma sử hung hăng đập lên, giao hắn đối nhân xử thế. Vương Hạo lời nói và việc làm đều mẫu mực, không chút nào cất giữ đem tâm đắc của mình dạy cho Thư Bảo Bảo, nhân tính quang huy vào giờ khắc này trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Đây là một cái tốt sư phụ, không có nửa điểm của mình quý tâm tư. Đối với đồ đệ rất là bảo vệ, ân cần giáo dục, dốc túi chuyển cho. Thư Bảo Bảo trong lòng cảm động không thôi, nhìn về phía Vương Hạo nhãn thần ngày càng tôn kính. Nàng trước đây cư nhiên không có phát hiện Vương Hạo vô tư như vậy, bản lĩnh xuất chúng đều có thể dạy cho ngoại nhân, loại này phẩm hạnh, thật sự là làm người ta xấu hổ thẹn. Không chỉ có như đây, cùng tôn kính loại tâm tình này cùng nhau dâng lên còn có một sùng bái tình. Quá vô sỉ, Vương Hạo là làm sao làm được, vì sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Trước chờ đối phương trở về thần, cảm giác khôi phục, sau đó sẽ dùng sức đập xuống. Loại tình huống này nhất định tuyệt, nàng chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Tâm hắc, quá tâm hắc, tưởng chừng như là tu hành giới bại hoại. Nàng nếu là có một cái như vậy đối thủ, phòng trừng môn cũng không dám ra ngoài, bởi vì chỉ cần gặp phải đối thủ sẽ bị tấn giàn vặt, bị chơi đùa chết đi sống lại. Yên tâm đi, ta đều nhớ kỹ, nhất định có thể bắt lại thời cơ tốt nhất, đem điều này ác nhân trấn áp. Vương Hạo gương mặt vui mừng, phát hiện tiểu thị nữ quá hợp tâm ý của hắn, đã tôn kính hắn, còn đối với hắn truyền thụ cho đồ đạc hết lòng tin theo không ngớt. Chuẩn bị xong, ta muốn tạt nước. Vương Hạo nói đạo. Ừm. Thần thần vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay nắm lấy hàng ma sử, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rào rào. Một bát nước lạnh dựa theo đầu tạt xuống, chạy bay thẳng xuống, chiếu ánh mặt trời, đúng là chiết xạ ra nhẹ nhẹ hồng nghê. Trên đất, Mạc Phàm bị phủ đầu dính một bát nước lạnh, thân thể bị kích thích, chậm rãi tỉnh lại. Hắn nằm bên bờ hồ, trong miệng có đại lượng bùn, dính thủy tức thì hóa thành ướt sũng, trong miệng bùn cũng hóa thành bùn não, càng chật vật. Bất quá, hắn mới vừa thức tỉnh, thần trí vẫn còn một mảnh hỗn độn bên trong, cũng không biết sao, đúng là vô ý thức nuốt xuống một cái. Chờ đem bùn não nuốt xuống hơn phân nửa chi về sau, hắn mới khôi phục một ít ý thức, cảm giác trong bụng có cái gì đang lăn lộn, thập phần ác tâm. Lại qua thời gian một hơi thở, hắn chân chính khôi phục thần trí. Đông nhiên hồi tưởng lại mình là bị người tập kích, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Là người nào đánh lén ta? Hai tay hắn chống đất, muốn đứng dậy. Xoát. Ở nơi này lúc, một căn vàng lóng lánh hàng ma sử đập tới, thẳng hướng thanh niên cái hót. Phanh tiểu nha đầu muộn côn rốt cục gõ xuống, đập được Mạc Phàm tròn váng, thẳng thắn mà lưu loát lại một lần nữa ngã xuống đất. Lần này hắn càng thêm chật vật, trên đất đều là nước bùn, ầm ầm ngược lại xuống, cả người đều được bùn hầu. Quá sớm. Một bên, Vương Hạo cũng là lắc đầu không nớt. Hắn than nhẹ. Tiểu nha đầu vẫn là quá non nớt ta, kém xa hắn loại này tay giả đời. Chương 216, ngươi thân sau còn có người. Tiểu nha đầu xuất thủ thời gian không nắm chắc tốt, đối phương chỉ là vừa mới thanh tỉnh mà thôi, vô ý thức nói một câu như vậy, cũng không có phát hiện có người sau lưng. Nếu như một hồi sẽ qua gõ lại đối phương. Ân, tuy là kết quả giống nhau, nhưng trong lòng thoải mái dám khẳng định sẽ thêm ra một mảng lớn. Thư Bảo Bảo trước kia chính hưng phấn khởi đây, vì sau lưng âm nhân thành công mà vui sướng, có thể nghe được Vương Hạo đánh giá chi về sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì liền sụp đổ. Không được, ta muốn một lần nữa. Thư Bảo Bảo nắm lên quả đấm nhỏ, cho mình cổ động, nói, lần này nhất định có thể bắt lại thời cơ tốt nhất. Nhưng về sau, nàng trà sát một hồi chạy chậm, lại đi bên hồ đựng một nồi nước trở về, giao cho Vương Hạo. Lại để cho ta đập một lần, lần này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tiểu nha đầu nhìn thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy chờ mong. Vương Hạo nhìn một chút vẻ mặt mong đợi đầu củ cải, lại nhìn một chút ngã xuống đất trên hôn mê thanh niên. Cái này người mặc dù là một tặc, nhưng bây giờ quả thực rất thảm. Không bằng lại đánh hắn một lần được rồi, làm cho hắn lấy sau hấp thụ giáo huấn, không tái phạm cùng loại lệch lạc. Vương Hạo tìm cho mình một cái lý do chính đáng, hắn cũng không phải là bang thân không bang lý, mà là đứng ở cao hơn địa phương, vì đại cục suy nghĩ, nghĩ càng thêm lâu dài. Ổn định tâm tính, sau đó sẽ bắt cơ hội. Vương Hạo dặn dò, làm cho tiểu nha đầu chịu ở tính tình, không nên gấp gáp. Cái này cùng nhân đấu chiến sắp xỉ, đều cần quan sát đối thủ. Hơn nữa đánh giết thời điểm cũng chú ý ổn chuẩn tàn nhẫn. Ừm. Tiểu nha đầu trọng trọng gật đầu. Có kinh nghiệm của lần trước, hai người phối hợp càng thêm ăn ý, Vương Hạo cầm nồi, chậm rãi cuốn quá khứ, làm cho dòng nước trực tiếp xông vào đối phương đầu lên. Thư Bảo Bảo thần thái nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai tay bắt lại hàng ma sử, chuẩn bị tìm thời cơ tốt, nhưng sau cho đối phương tới một cánh oan. Khái khái Mạc Phàm một hồi ho khan, lần nữa tỉnh lại, mờ mịt nhìn đại địa, chỉ cảm thấy sọ não một hồi lại một trận đau, giống như là muốn nứt ra. Hắn lại một lần nữa đứng lên, thân hình không quá ổn định, có điểm lay động, làm như bởi vì gặp nhiều lắm trọng kích, cho nên thân thể có điểm không nghe sai khiến. Là người nào tập kích ta? Hắn rất ngẩn ngơ, đồng tử không có tiêu cự, mơ mơ màng màng bên trong nói ra những lời này. Nghe được đối phương mở miệng, tiểu nha đầu hai tay đem hàng ma sử cầm thật chặt, chỉ bất quá lúc này đây nàng không có trực tiếp đập tới, tuy là rất kích thích, rất kích động, nhưng không có giống lần trước giống nhau phạm sai lầm, đem thời gian trước giờ lâu lắm. Đợi một hồi, thanh niên sờ soạng mình một chút cái óc, rốt cục khôi phục thần trí, ký ức giống như là thủy triều hiện ra tới. Hắn là bị người tập kích, hơn nữa còn là liên tiếp hai lần. Lần đầu tiên hắn nghe được thanh âm của đối phương, là một tuổi không lớn lắm thiếu niên, lặng yên không tiếng động đi vòng qua lưng của hắn về sau, dùng nhất kiện độn khí đưa hắn đập choáng. Lần thứ hai tắc thì thảm hại hơn, cái gì ấn tượng đều không lưu xuống, chỉ mơ hồ cảm thấy đối phương sử dụng là một cây gậy, hung hăng đập hắn cái hót một cái. Mạc Phàm vô ý thức sờ soạng hạ cái hót, nhưng sau tê một tiếng ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Đây là đau. Cho dù ai bị người liên tiếp đập đã bất tỉnh hai lần, hơn nữa hai lần bị đánh vẫn là cùng một cái vị trí, thương thế cũng sẽ không nhẹ đi nơi nào. Hào một cái sau lưng đánh lén tiểu nhân hèn hạ. Mạc Phàm trong lòng mọc lên một cơn lửa giận, hắn là ai vậy, được xưng ma đầu nhân vật, thế mà lại ở nơi này tiểu địa phương gãy kích, nhất định không thể nhịn chịu. Hắn thân trên sát khí dần dần trở nên nồng, sát ý cũng bột phát lên, lệ khí kinh người, giống như là một đầu chính trực tráng niên toan nghê, dáng vẻ khí thế độc ác thao thiên. Nếu để cho ta tìm được ngươi, tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mạc Phàm trong lòng đại hận, hàm răng đều cắn ken két vang lên. Nghe được đối phương những lời này, đứng ở sau lưng hắn Thư Bảo Bảo càng thêm phân chấn, đại trong ánh mắt buốc lên ánh sáng, hưng phấn không thôi, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều muốn sôi trào, nóng hổi không gì sánh được. Loại này sau lưng âm nhân cảm giác quá kích thích, nhất là đứng ở đối thủ thân sau liền chờ đối phương phát hiện trong nháy mắt thời điểm xuất thủ. Càng là kích thích không gì sánh được, cảm giác huyết mạch phấn trương. Phá hủy, linh bảo. Hắn nhớ ra cái gì đó, nhanh lên dùng thần thức dò xét mình một chút ngực chỗ cất giấu Phong Thiên Châu. Mà về sau, hắn thư một hơi. Cái viên này hạt châu màu xanh nước biển vẫn còn, bị hắn phong ấn ở trong thân thể, vẫn còn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hấp thu trong hồ lớn tinh túy, cũng không có bởi vì hắn hôn mê mà dừng xuống. Tiểu nha đầu như trước chờ, chậm chạp không ra tay, chờ đợi khẩn trương nhất kích thích một khắc kia đến. Vương Hạo cũng là chờ có điểm không kiên nhẫn, đối phương là bị đánh bối rối ấy ư, đầu đều bị hư, liên tiếp bị đập hai hạ lại còn không có lòng phòng bị. Hắn tỉnh lại trước tiên chớ nên quan sát chu vi có địch nhân hay không ấy ư, làm thế nào đi quan tâm chính mình linh cụ. Nhất kiện linh cụ mà thôi, có thể nhiều đáng giá. Trong lòng hắn đoán thầm, thập phần không tiết tháo. Giờ khắc này, hắn mặc dù là người ngoại cuộc, nhưng là có cực hạn. Bởi vì, hắn không tin tưởng cái này linh cụ giá trị, càng không biết cái này linh cụ đối với Mạc Phàm mà nói có ý nghĩa gì. Với Mạc Phàm mà nói, đây là hắn sống yên phận gốc dễ, trước đây nếu không phải ngẫu nhiên đạt được Phong Thiên Thần Châu, hắn căn bản không thể sống đến bây giờ. Theo lần đầu tiên phát hiện trí bảo chi sau cùng nhân đấu pháp, bằng vào cái này nghịch thiên cấp linh bảo chém giết một cái so với hắn tu vi cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ đồng môn, nhưng sau lại chém giết một cái trong lúc vô tình phát hiện hắn người mang trọng bảo sư thúc. Cái này linh cụ giúp hắn nhiều lắm, làm cho hắn vượt qua vô số kiếp nạn. Viên này thần bí thạch châu đối với con đường của hắn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thuế phàm kỳ thì hắn dựa vào thủy thuộc tính hạt châu ôn dưỡng linh dịch thần tốc tăng trưởng tu vi, thành công tấn thăng nội môn đệ tử. Nhập đạo kỳ thì dựa vào kim thuộc tính lịch thiên châu tử đánh bại đại nhật thánh giáo đệ tử Chu Nguyên, lại lấy một thuộc tính làm môi giới, cướp đoạt đại nhật thánh giáo đệ tử Chu Nguyên đạo cơ. Hỏa thuộc tính luyện đan, luyện khí, thổ thuộc tính phòng ngự kinh người. Có thể nói, lịch thiên châu tử là một loại cùng hắn tính mệnh tương giao bảo vật, không cho sơ suất. Vì vậy, hắn biết cái này vậy khẩn trương, tỉnh lại chi sau khi được quá ban đầu phẫn nộ, tiếp lấy liền nghĩ đến món trí bảo này, rất sợ món bảo vật này bị đối phương phát hiện, nhưng sau cấp đi. Đừng lo lắng ngươi linh bảo. Ngươi thân sau còn có người. Vương Hạo chờ không nổi nữa, nhắc nhở đối phương một câu. Hắn còn muốn đi nếm thử bệnh ngạn lục thân, nếm thử tiểu nha đầu bảo canh đây. Nào có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí. Càng chưa nói nơi nào còn hai cái đại mỹ nhân, chờ hắn đi hái, hắn liền càng không muốn ở chỗ này ở lâu. Đập người loại này sự tình là rất thoải mái, nhưng vấn đề là đập người cũng không phải là hắn, hắn chỉ phụ trách ở một bên xem, chỉ có thể nhìn người khác thoải mái, chính mình lại không thể động thủ. Tưởng chừng như là một loại khác giàn vặt. Cái này lúc. Mạc Phàm rốt cục ý thức được không đúng, cái kia sau lưng người đánh lén hắn lại còn không đi, còn dự định đối với hắn hạ độc thủ. Mạc Phàm tức thì sắc mặt đại biến, thân trên khí tức bỗng nhiên bạo nổ phát, linh văn cũng ngay đầu tiên leo thân trên bề ngoài, chuẩn bị quay đầu cùng đối phương tiến hành một trận đại chiến. Đến lúc rồi. Vương Hạo nói nhỏ. Chương 217, khẩu vị bất đồng bá đạo. Cùng ngay đồng thời, tiểu nha đầu động một tay cầm hàng ma sử một mặt, đem bên ngoài trở thành cây gậy giống nhau sử dụng. Xuy. Một tràng tiếng xé gió vang lên. Tiểu nha đầu động tác nhanh như thiểm điện, chỉ thấy kim quang lóe lên, một đạo xinh đẹp kim sắc lưu quang xẹt qua trường khoảng không, xông về Mạc Phàm cái hót. Phanh! Vẫn là cái thanh âm kia, vẫn là cái bộ vị đó, vẫn là cái kia lực đạo, Mạc Phàm thân trên khí tức thì tiêu tán, giống như là lọt một cái lô khí cầu vậy, tiêu tán sạch sẽ. Là! Người nào? Mạc Phàm đầu váng mắt hoa, mắt bốc kim ngôi sao, lại một lần nữa nằm úp sấp ở tại mặt đất, quằn ngã như chó gặp bùn. Hắn rất biết quất, trước khi té xuống đất trong lòng hiện lên rất nhiều cách nghĩ. Ba lần, liên tiếp ba lần, hắn liền mặt của đối phương cũng không thấy đến, cứ làm như vậy lãi dòng tìm bị đánh bất tỉnh, không có một chút hoàn thủ chỗ trống. Hắn đây là ngã xui cái gì, xuất môn đạp xú cất cho ấy ư, bị người như vậy nhằm vào. Bị đè xuống ra đầu khi dễ, tùy ý giẫm đạp tôn nghiêm. Một khắc kia, trong lòng hắn thậm chí mơ hồ có chút tin tưởng thiện ác có báo, thiên đạo có luân hồi cái này vừa nói pháp. Bởi vì hắn làm ác nhiều lắm, sát nghiệt quá trọng, cho nên mới phải thê thảm như vậy, xui xẻo như vậy. Thay trời hành đạo, trừng gian diệt ác. Thư Bảo Bảo kích động tiểu mặt đỏ dần, dùng sức cơ cái kia hàng ma sử, phấn chấn không gì sánh được. Ta muốn một lần nữa. Vương Hạo đem Thư Bảo Bảo xách đi, gấu con bướng bỉnh đây là được một tức lại muốn tiến một thước, không thể nhẫn nhịn. Đánh người loại này sự tình có thể một mạch đánh sao? Hơi quá đáng. Hắn sớm đói bụng rồi, muốn đi ăn mấy khối bệnh nạn nhục thân, sao có thể đem thời gian lãng phí ở xem tiểu nha đầu dọn dẹp người phía trên này. Đập muộn côn có thể cơm nước xong trở về gõ lại, phản chính đối phương hôn mê, nhất thì bán hội vẫn chưa tỉnh lại. Không cần thiết nóng lòng nhất lúc. Đi trước ăn cái gì, người trở về lại đánh. Vương Hạo như thế gian dạy. Thư Bảo Bảo tắc thì là vẻ mặt phiền muộn, bị Vương Hạo dẫn theo bên hông dây buộc, giống như một con tiểu nãi cẩu tựa như bị xách trở về. Ta có thể ở lại chỗ này không ăn cơm. Tiểu nha đầu lẩm bẩm. Vương Hạo căn bản không để cho nàng cãi lại cơ hội, nói, vậy cũng không được, ngươi được đi làm cơm. Tiểu nha đầu tức thì yên, đột nhiên cảm giác được tự phong mị thực ra cái này nhất danh xưng không phải là cái gì chuyện tốt, quấy nhiễu nàng mới yêu thích, liền nhiều đập mấy lần muộn côn đều không được. Lúc trở về, hai vị thiếu nữ đang ở chứa canh, bốn cái bát đá đặt khối đá lũy khởi tới lò bếp bên trên, chẳng chịt có hứng thú. Trở về. Hồng Sa ngẩng đầu nói đạo, ngữ khí rất nhạt, mặt cười trên cũng không cái gì biến hóa. Tiểu nha đầu ở nửa khoảng không vặn vẹo một cái mông nhỏ. Thành công thoát ly Vương Hạo ma chảo, hồi quy hai người thiếu nữ ôm ấp. Ú Khinh nhưng thật ra thật cao hứng, nhìn tiểu nha đầu trở về, miệng cười tràn ra, mỹ lệ không thể tả. Chỉ là, đợi được thấy Vương Hạo trên người thời điểm, nụ cười của nàng liền dần dần thu lại, đổi thành một bức đạm nhiên thần sắc, ánh mắt theo hắn thân trên đảo qua một cái. Vương Hạo tức thì bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết làm sao lại chọc phải cái này vị thiếu nữ, tiểu Bạch Hoa vừa thấy hắn liền biến khuôn mặt, đối với hắn rất lãnh đạm, không hề giống trước đó vài ngày ôn thuận như vậy. Ngược lại giống như là về tới hai người ban đầu biết thời điểm. Trình Thiên mài tiểu Bạch Nha, giống như là muốn đem hắn cắn. Ta lại lúc nào chọc tới ngươi? Vương Hạo không nhịn được, trực tiếp đi qua hỏi nàng. Không có. Tiểu Bạch Hoa hừ nhẹ, nói, ngươi là đại nhật thánh tử, chúng ta vẫn là cách xa một chút đi, miễn cho ngoại nhân nói nhàn thoại. Vừa nói, tiểu Bạch Hoa tâm trung không khỏi lại là một hồi bực mình. Mấy ngày qua nàng đi đạo hạnh sơn tu luyện, vẫn luôn có nữ đệ tử đối nàng chỉ trỏ, hơn nữa số lượng không thiếu, từng cái ngựa khí chua xót trở xuống. Nói cũng rất khó nghe. Cái gì tiểu thiện nhân, đồ đĩ, cùng với mặt ngoài thanh thuần, sau lưng ngầm lại là một bộ. Nhất định không tốt tới cực điểm, coi nàng là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như chỉ cần như vậy nàng còn có thể miễn cưỡng chịu được, còn có đáng giận hơn. Có mấy cái nữ đệ tử đối nàng làm hãm hại, ở nàng lúc tu luyện qua đây quấy rầy, cố ý để cao thanh âm nói chuyện, hoặc là dứt khoát đang ở bên người nàng diễn võ luận bản, làm cho nàng không có pháp an tâm tu hành. Đây hết thảy đều là bái Vương Hạo ban tặng. Hắn ngưỡng mộ người nhiều lắm. Liên tiếp mấy lần trước mặt mọi người chỉ điểm nàng, dẫn tới thánh giáo bên trong rất nhiều thiếu nữ đố kỵ, toàn bộ đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Cái gì nhàn thoại, ta làm sao không biết? Vương Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Hạo đương nhiên không biết, không phải hiện tại thì không phải là như thế một bộ biểu tình, mà là sẽ khiếp sợ đến đạn chứng đau. Bởi vì, đây là ngạc nhiên là kiệt tác nữ tần văn tình tiết. Ôn Nhu Thiện Lương còn có một viên tiểu chính nghĩa chi tâm thiếu nữ, bởi vì chán ghét thế gia đại thiếu vướng víu mà lọt vào đố kỵ, bị người xa lánh. Đồng thời, thiếu nữ còn đối với cái khác nữ nhân tâm tư cảm thấy khó hiểu, cho rằng thế gia đại thiếu không có gì hay, tốt sắc mà bá đạo, không có chút nào phù hợp nàng tuyển trạch phu quân quan niệm. Tu chân bản bá đạo tổng tài yêu trên ta. Đương nhiên, được thay cái tên, tỷ như phu quân của ta là thế gia đại thiếu, sùng phi tu tiên ký, phu quân cầu tiên dưỡng thành tiến công chiếm đóng trở. Nữ chủ tên nhất định phải nhắn nhủi, nhưng sau có điểm mềm manh, còn có một chút cứng chịu, nhất định phải ngọt. Nhưng sau nữ chủ đối với thế gia đại thiếu truy cầu nhất định không muốn. Thế gia đại thiếu nhất định phải si tình, vô luận nhiều thiếu mỹ nhân tuyệt thế cấp lại, cũng lạnh lùng cự tuyệt, xem thường, đối với lấy nữ chủ dây dưa đến cùng, đến chết cũng không đổi. Ngươi là thánh tử, các nàng tại sao sẽ ở trước mặt ngươi nói? Tiểu Bạch Hoa hoán khí rất lớn, đối với Vương Hạo càng thêm bất mãn. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Vương Hạo không biết Tiểu Bạch Hoa cách nghĩ, đương nhiên sẽ không dựa theo phải có kịch bản lại. Không phải, hắn hiện tại liền không phải là hỏi, mà là trực tiếp hổ khu chấn động, tới một câu nói cho ta những người kia người nào, ta đi tìm các nàng. Bằng bá đạo phương thức cưng chịu tiểu Bạch Hoa một lớp, bắt tù binh thiếu nữ Phương Tâm. Không cần ngươi quan tâm. Tiểu Bạch Hoa buồn bực nói, đây là chuyện của ta tỉnh. Vương Hạo càng mê, nhìn giống như nhím một dạng tiến hành phòng ngự thiếu nữ, tức thì có dũng khí tất chó cảm giác. Hắn nhức đầu, thiếu nữ mềm không được cứng không xong, điều này làm cho hắn làm sao bây giờ? Tổng không thể buông tha đi. Hắn đều dở cho lâu như vậy, xúc cảm đều lệ ra, nếu như dễ dàng buông tha, đó cũng quá thua thiệt. Còn không bằng biến được cường ngạnh một điểm. Hướng về phía đối phương giống to hơn vài câu. Nói đùa, lão tử quân đều khởi, ngươi nói cho ta cái này. Nhất định đi theo, ma sát điểm, phải không dùng miệng, phải không lấy tay. Bá đạo. Chính là bá đạo như vậy. Ân, tuy là không có án kịch bản lại, cùng thiếu nữ chờ mong khả năng cũng có hết thảy chút sai lệch, nhưng đừng lo, giống nhau đều là bá đạo, nhiều lắm khẩu vị có điểm bất đồng. Thiếu chủ, nếm thử cái này canh. Hồng Sam đã đi tới. Nàng dáng người hiểu điệu, thắt lưng như mảnh nhỏ liễu, một đôi mắt như thu thủy vậy động nhân, có một loại mắt lạnh, trong suốt trong vát. Hoa tâm. Tiểu Bạch Hoa Tốn ở trong lòng thoá mạ một tiếng vương hạo, xoay người ly khai, nàng muốn đi tìm Thần Thần, nàng đối với tiểu nha đầu rất có hảo cảm, cảm thấy đối phương tuy là còn nhỏ, nhưng làm người cũng rất theo sách, so với bình thường thánh giáo đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Chương 218, khẩu bất đối tâm. Còn cùng vương hạo so sánh với, cái kia càng là tất nhiên nói. Trong lòng hắn, là một người liền so với vương hạo theo sách, lý do rất đầy đủ, người khác sẽ không đối nàng động tay động chân, càng mạnh mẽ đưa nàng ôm đến giường trên ôm ngủ. Thương cảm nàng vài chục năm thanh bạch, lập tức toàn bộ khoát lên cái này ác nhân trên người, hơn nữa còn là liên tiếp đáp nhiều lần, tắm đều tắm không sạch sẽ. Vương hạo tiếp nhận bát đá nếm một khẩu, trong lòng không hiểu có vẻ khẩn trương, cảm thấy Hồng Sam có thể là cảm giác được cái gì. Khoảng khắc, hắn khẽ lắc đầu một cái, đem cái kia vẻ khẩn trương theo trong lòng khu trừ. Cái này hẳn không phải là đại sự gì. Trong giới tu hành cường giả ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, cũng không hiếm thấy. Hắn cái này vị kiếm thị thờ nhỏ tiếp thu quan niệm như vậy, đối với này mới có thể bao dung. Duy nhất không quá tốt xử lý là danh phận, đến cùng người nào đại ai nhỏ, ai là chính thê, ai là tiểu thiếp. Nếm một khẩu canh xuông, tức thì một dòng nước gấm theo trong bụng hóa giải đi đến, hướng về toàn thân lan ra kéo dài. Bệ ngạn trong thị tần chứa không thiếu thần tính tinh túy, nấu canh là đại bổ, đối với tu luyện rất có ích lợi, không thua gì những thứ kia dược lực mạnh mẽ lao dược. Cái này canh không sai. Vương Hạo đạo. Thiếu nữ hơi gật đầu, không tiếp đoạn dưới, nhưng cũng không có ý rời đi. Vương Hạo tức thì trong lòng lại không bình tĩnh, có địa phương. Hắn mơ hồ có ở bất an. Tuy là đại phản phái bức cách rất cao, hắn đối với mình kiếm thị phân tích cũng rất đúng chỗ, thế nhưng hắn dù sao không phải là chân mệnh tiên tử, không có chân mệnh quang hoàn như vậy nghịch thiên đồ đạc, cũng liền không pháp xác định lãnh mỹ nhân sẽ làm ra cái gì tuyển trạch. Có lẽ sẽ kính nhi viễn chi, có thể cùng hắn rạch ra giới hạn, có thể liền chỗ chống vãn hồi cũng không có, ở không cam lòng chi hạ ly khai, không gặp nhau nữa. Tất cả đều có khả năng. Hết cách rồi, ai bảo hắn là nhân vật chính đá cây chân, trong truyền thuyết kinh nghiệm máy rút tiền đây. Đại phản phái mị lực cá nhân chỉ có thể ảnh hưởng đệ tử bình thường, đối với đứng đầu nhất đám người kia vô hiệu. Mà không khéo chính là, Hồng Sam chính là đứng đầu nhất nhóm người kia một trong, chắc tuyệt thiên phú, tuyệt đẹp tướng mạo, nếu như nàng xuất thân tại những khác thánh địa, 89 phần 10 sẽ bị quan lên một cái thánh nữ danh xưng. Thiên chi kiêu nữ. Cô gái như vậy tự nhiên không giống người thường, tính cách phương diện khó nói, nhưng nhãn giới khẳng định cực cao, đối với người trong lòng yêu cầu rất hà khắc. Trước mấy thiên sự tình, ta hỏi qua lão tổ. Đột nhiên, thiếu nữ lên tiếng, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở vang lên bên hai. Vương Hạo tức thì thân thể cứng đờ. Hắn có loại dự cảm không tốt, Hồng Sam cầm loại này sự tình đi hỏi Vương Trường Sinh, sợ rằng kết quả sẽ không quá tốt. Quả nhiên, hơi chút một trận, thiếu nữ lại nói, lão tổ khiển trách ta một trận, để cho ta không cần nhiều quản. Vương Hạo thân thể càng thêm cứng ngắc, hắn cảm thấy lãnh mỹ nhân đây là muốn hướng hắn ngả bài, đây là đang tố khổ, trưng bày hắn hành vi phạm tội, quan sát phản ứng của hắn, nhưng sau quyết định có hay không cáo biệt. Nhưng ta cảm thấy không thích hợp, cho nên ta tới nơi đây hỏi ngươi. Vương Hạo cảm giác càng không dễ, muốn lạnh, con vịt đã đun sôi muốn bay, phải về nhà lao bà muốn bỏ chạy. Kỳ thực, loại này sự tình nhất định phải đã thấy ra, cũng không có gì lớn. Vương Nhật Thiên não nhân có đau một chút, muốn thuyết phục lãnh mỹ nhân, có thể vừa mở miệng lại phát hiện mình không có gì có thể nói. Tuy là hắn rất vô sỉ, cũng có thể kéo hạ khuôn mặt kể một ít lại ích kỷ lại ra mặt dày, nhưng cái này vô dụng à, hắn nói cho đối phương biết nhịn một chút. Nam nhân hoa tâm không phải khuyết điểm, lời như vậy căn bản sẽ không có hiệu quả. Không ngừng như đây, lời này từ hắn nói ra còn rất có thể sẽ giảm bớt ở đối phương hình tượng trong lòng, đem đối phương càng đẩy càng xa. Lời như vậy hẳn là từ nữ nhân khuê mật mà nói, hoặc là phụ mẫu, tới một câu lẽ nào ngươi muốn cùng một cái người không thích vượt qua trọn đời sao, đảm bảo hữu hiệu, một cái bắn trúng mệnh môn, nàng tự nhiên sẽ ngoan ngoan thỏa hiệp. Như vậy, trọng điểm vấn đề tới. Hồng Sam có khuê mật ấy ư, có phụ mẫu à? Không có, một cái cũng không có. Nàng duy nhất coi là trên thân nhân chính là Vương Hạo. Cho nên, Vương Tha khẳng định không thể, cái kia không phải là phong cách của hắn. Hắn dự định trước hống một cái thiếu nữ, trước ổn định đối phương, chờ một hồi vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì hắn đều tạm thời bằng lòng. Còn chi sau? Chuyện sau đó hắn cũng không biết, hắn dự định đi một bước xem một bước, chỉ cần đừng làm cho đến rồi trong bắt tới lao bà đào tẩu là được. Hồng Sam rất bình tĩnh, đôi mắt đẹp như thủy, cứ như vậy không nhúc nhích theo dõi hắn, để cho trong lòng người hốt hoảng. Được rồi, ngươi hỏi đi. Vương Hạo mắt thấy tránh không thoát, đơn giản cũng liền không né, chờ đợi thiếu nữ phát sinh chất vấn. Hồng Sam gật đầu. Ngươi có phải hay không đi thần quật, ở nơi ấy trọng tố đạo cơ? Vương Hạo sững sờ, có điểm đờ ra. Làm nửa thiên đối phương muốn nói chính là cái này, hắn đều chuẩn bị dây dưa đến cùng không buông tay, đối phương cư nhiên quan tâm địa phương cùng hắn không nhất trí, là ở đối với hắn thực lực đột nhiên tăng vọt mà chú ý, lòng đầy nghi hoặc. Làm sao ngươi biết? Vương Hạo vô ý thức phản vấn. Hồng Sam con ngươi thành khe nhỏ, hơi cúi đầu, đầu đầy ô phát rũ xuống, nói, 8 năm trước, ta đi qua nơi ấy. 8 năm trước, nàng 11 tuổi, vì để cho chính mình mạnh hơn, vì có thể thực hiện cùng Vương Hạo cha mẹ ước định, nàng khẩn cầu Vương Trường Sinh đưa nàng đưa đến thần quật, tiến hành thí luyện. Cùng nàng cùng nhau đi tới còn có 10 tên ám vệ, chỉ bất quá kết quả cũng không tốt, 10 tên ám vệ vì bảo hộ nàng bỏ mình, chỉ còn hạ một mình nàng Liêu may mắn đào sinh. Bết bát hơn chính là tuy vậy nàng cũng không có được phía kia tiểu thế giới tán thành, dẫn dắt Hà Quang không có xuất hiện. Nàng ở tiểu thế giới sắp sửa tắt thời điểm truyền tống xuất hiện. Nơi ấy rất hung hiểm, nguy cơ từ phía. Nhắc tới thần quật, Hồng Sam thần sắc biến được nghiêm trọng. Nàng nhớ kỹ tinh tưởng, đương thời nàng là thuế phàm kỳ đỉnh phong tu vi, đi thuế phàm bí địa thần quật, đi vào chi về sau, mặc dù có hơn ám vệ bảo hộ, tiến lên vẫn là hết sức gian nan. Từ đó có thể biết, Vương Hạo chỗ đi cái kia thần quật lại sẽ đáng sợ dường nào. Đó là tạo hóa cảnh bí địa, càng đáng sợ hơn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn phòng bị manh thú, tuyệt đối có thể xưng được trên từng bước nguy cơ. Ngươi nên để cho ta cùng đi. Nàng nói như vậy, ngữ khí có vẻ rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe vậy, Vương Hạo càng bối rối. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống với a, hắn thấp thỏm nửa thiên, kết quả Hồng Sam lại là đang lo lắng hắn. Tuy là thiếu nữ hết khả năng biểu hiện đạm nhiên, khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng nàng trong lời nói rất ý tứ minh xác, cảm thấy loại này sự tình rất nguy hiểm, muốn cùng hắn cùng nhau đi tới. Cái này rõ ràng cho thấy khẩu bất đối tâm được không? Lãnh mỹ nhân ra mặt mỏng, không có ý tứ biểu lộ quan tâm, cho nên tha một vòng lớn, nói cho hắn mấy lời như vậy. Ta là kiếm thị, có cần phải bảo hộ ngươi an toàn, cho nên có thời điểm nguy hiểm nhất định phải gọi trên ta. Ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn bảo hộ ngươi, mà là bởi vì đây là trách nhiệm của ta. Kỳ thực ta rất bất đắc dĩ, ta là bị bất đắc dĩ. Trong nóng ngoài lạnh, tâm tư không được tự nhiên. Hồng Sam nhìn hắn, khuôn mặt sắc lạnh như băng, liền giống như trên núi tuyết liên mở dạng, không linh xuất trần, nàng nói, nếu như lần sau lại đi nguy hiểm địa phương, mong rằng thiếu chủ nhất định phải mang ta lên. Chương 219, tâm trạng quá đau khổ. Thiếu nữ này thiên phá lệ cường thế, thậm chí có thể nói được trên đi quá giới hạn, không có bày chính thân phận của mình. Nhưng, Vương Hạo vẫn đáp ứng. Lần sau, như có nguy hiểm gì, ta sẽ để cho ngươi cùng nhau đi tới. Lãnh mỹ nhân thần sắc thư hoán không thiếu, đứng dậy, tiếp nhận Vương Hạo trong tay bát đá, lại đi múc một chén canh trở về. Vương Hạo đau nhức cũng vui sướng lấy, hưởng thụ mỹ nhân vô vi bất trí chiếu cố, nhưng lại đối mặt với mỹ nhân lạnh như băng khuôn mặt. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cảm thấy đối phương có khả năng là ở hai người quan hệ tiến hơn một bước chi về sau, đem chính mình đại nhập thê tử cái này một góc sắc. Đương nhiên, cũng không bài trừ, đối phương nhớ lại cùng cha mẹ nuôi ước định, đem chính mình đại nhập trị cả cái này một góc sắc. Một lát về sau, ăn no uống đủ. Vương Hạo cảm thấy có thể bắt đầu làm, chuẩn bị tìm tiểu bò sữa bàn luận cuộc sống, thuận liền cùng tiểu nha đầu cũng nhờ một chút như thế nào dùng cục gạch cảm giác hóa một cái người. Hắn ở phương diện này rất có tâm đắc, có thể không chút nào keo kiệt cùng đối phương chia sẻ, tỉ như sau lưng đập người, còn có thay cái tư thế sau lưng đập người, cùng với đổi lại tư thế sau lưng đập người. Chỉ là, chờ đi qua thời điểm, hắn lại phát hiện tiểu nha đầu không thấy thân ảnh, tại chỗ chỉ còn Hạ U Khinh, nàng cùng lúc trước giống nhau ngồi ở tại chỗ đờ ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thần thần đâu? Vương Hạo hỏi. Tiểu bò sữa khẽ run, nâng lên mặt cười, suy nghĩ một chút, nói, nàng dường như nói nàng có chuyện trọng yếu tình không có làm, được mau nhanh quá khứ xử lý một cái. Vương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại chuyện lúc trước tỉnh. Tiểu nha đầu khẳng định lại đi cái kia địa phương tìm trộm thủy tặc, đương thời hắn đem tiểu nha đầu bắt trở lại, đối phương còn không tình nguyện, hiện tại nhất định là lộn trở lại đi, tiếp tục tiến hành nàng vĩ đại đập muộn côn sự nghiệp. Hắn hướng bên hồ đi tới, chứng kiến nước hồ thời điểm tức thì kinh nghi. Bởi vì, một phe này hồ nước lớn bị giảm xuống càng nhiều, đủ giảm xuống 3 thước nhiều, có chút địa phương đều lộ ra nước bùn. Làm sao giảm xuống nhiều như vậy? Vương Hạo khiếp sợ.